Chương 55, Dương Mật hy vọng, Tuần Lâm Ưng chương 55, Dương Mật hy vọng, Tuần Lâm Ưng đến buổi tối, Lâm gia đại trạch như cũ hừng hực khí thế tiến hành. Vận chuyển vật liệu đá trên đường bị treo đầy ngọn đèn chiếu sáng. Lâm Dịch phân phó bọn người hầu cho thôn dân nấu thượng cơm nóng, mang chua, khoai môn. Dù sao cũng là tại tăng giờ làm việc, hắn thật sự là hung ác không quyết tâm bóc lột chính mình thôn dân. Mỗi người đều nhận hai phần lương thực, bảo đảm ăn no ăn quá no. Có tiền chính là dễ làm chuyện. Lâm Dịch còn trước giờ phân phó thủ hạ bán mấy chục túi gạo lức để ở một bên chất đống. Công trình tiến độ nhanh trước mấy cái đội ngũ, ban thưởng một túi chia đều. Ngày sau thi công mỗi ngày, còn bảo đảm cung cấp cơm nóng. Các thôn dân khi nào nhận qua cao cấp như vậy lãnh ngộ, giúp trong thành các lao ra làm việc, đều là tự chuẩn bị lương thực. Chân con muốn trừ tiền, hoặc là ấn lên các loại tên tuổi trừ tiền. Lâm Dịch cử động lần này có thể nói là đại hoạch nhân tâm. Chỉ đạo xong công tác, về đến phòng khách. Lương Hán cùng với hai vị phu nhân đã ngồi xuống chờ đợi Lâm Dịch ăn cơm. Trên mặt bàn là bày đầy các loại ăn thịt, rau dưa trái cây. Hắn cùng Lương Hán đều muốn luyện võ, tự nhiên muốn nhiều bổ sung protein vitamin. Dương Mật ăn lấy trên bàn thịt, trong lòng lại là có ý khác, Tề quốc đại hạn 3 năm, bách tính bụng ăn không no, bây giờ lại là nấu nhiều như vậy ăn thịt. Lẽ nào người nhà này là vì để cho ta dưỡng tốt thân thể, mới nhịn đau bỏ ra giá tiền rất lớn mua được ăn thịt. Cái này gọi Lương Hán tiểu tử tướng ăn như đầu sói đói, sợ là 3 năm không ăn thịt đi. Nàng bắt đầu có chút cảm kích lên người nhà này đến rồi. Cơm nước no nê. Võ Ngưng Huyên vịn hành động bất tiện Dương Mật về đến phòng. Lâm Dịch cũng đi theo vào. Thấy Lâm Dịch trực tiếp vào tay mong muốn thoát nàng trang phục, Dương Mật luống cuống, ngươi muốn làm gì? Võ Ngưng Huyên vậy âm thầm trầm biếm, này phu quân cái gì cũng tốt, chính là quá háo sắc. Lâm Dịch chính nghĩa Lâm Nhiên nói, đương nhiên là thay thuốc ca. Dương Mật chất vấn, sáng nay mới thoa tân dược, tại sao lại đổi? Không cần, ta cảm giác đã tốt hơn nhiều. Lâm Dịch suy nghĩ một lúc, mới nói, chỉ có cần thay thuốc mới tốt được càng nhanh. Vậy ta muốn để Ngưng Huyên giúp ta đổi, ngươi ra ngoài. Nữ hải tử ra mặt mỏng Lâm Dịch có thể lý giải, nhưng mà đây chính là trắng bóng kinh nghiệm. A Võ Ngưng Huyên vậy cảm giác được Dương Mật làm khó, chủ động tiến lên nói ra, Lâm Dịch, chờ ta đến là được rồi. Dương Mật cảm kích nhìn Võ Ngưng Huyên. Lâm Dịch đành phải gật đầu một cái, lại nói, phía sau còn muốn thi trầm, ngươi thoa hết dược ta lại tiến. Thật lâu. Lâm Dịch lại đi tới trong phòng, Võ Ngưng Huyên đã đem Dương Mật bôi thành một cái gió thổi không lọt lục cự nhân. Nóa, cái gì cũng không nhìn thấy. Chẳng qua là thật sự lớn. Hắn hai mắt sáng lên nhìn hai cái kia cao độ cao so với mặt biển. Dương Mật bị nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt, chẳng qua hiện nay dù sao cũng tốt hơn thân thể trần truồng. Ta muốn thi trầm. Võ Ngưng Huyên không hề rời đi, nàng vậy muốn nhìn một chút Lâm Dịch lại hiểu sơ cái gì mới đồ chơi. Lâm Dịch có bài bản hẳn hoi lấy ra ngân châm khử trùng. Tại hai người không thể tin trong ánh mắt, một hồi ngân quang hiện lên. Mười mấy cây ngân châm đều từ Lâm Dịch trong tay bắn vào đến Dương Mật mỗi cái huyệt vị. Bàn tay lại là phất qua hồ gỗ, lấy châm, thi châm, động tác nước chảy mây trôi. Mấy hơi công phu, 108 cây ngân châm liền bị định tại mỗi cái huyệt vị. Dương Mật từ mở đầu không tín nhiệm, đến kiến thức một phen Lâm Dịch kim châm thứ về sau, nàng cả người đều đổi cái nhìn. Chiêu này thi châm thần diệu thủ pháp, lại đây trong quân quân ý còn mạnh hơn mấy lần. Nguyên lai hắn đích thật là cái chuyên nghiệp ý sư. Nàng mang theo giọng thành khẩn, mở miệng nói, Lâm Dịch, lúc trước là ta trách oan ngươi. Có Lâm Dịch dạng này y thuật, nhìn tới cho dù tu vi về không được, ít nhất hẳn là cũng năng lực khôi phục thành người bình thường. Võ Ngưng Huyên đều hơi choáng, này phu quân thật sự mọi thứ thông, mọi thứ tinh. Bây giờ cố định mỗi đêm tìm Võ Ngưng Huyên để thằng âm dương kinh nghiệm, tinh thần lực tăng lên, nhường hắn có thể luyện võ đến bình minh, lại ngủ bù một canh giờ liền lại năng lực tinh thần tràn đầy. Lâm Dịch vừa trở về ngủ lại, trong thôn lại là chuyển dậy rồi nhàn nuốt tới. Thôn trưởng thực sự là thật bản lãnh, lại cưới cái nhìn rất đẹp cô nương quay về. Đoán chừng lại là trong thành nhà giàu tiểu thư, sinh đích thật tuấn thiếu. Cũng chỉ có như thế cô nương mới xứng với thôn trưởng. Lưu gia, Lưu Bội Bội ghé vào trên chăn khóc đỏ mắt. Sáng sớm hôm nay đều có chuyện tốt tẩu tử, tìm đến mâu thân nàng nói xong Lâm Dịch mới chuyện của vợ. Lưu gia ba người nghe được đều cảm giác khó chịu. Lưu Bội Bội chỉ cảm thấy bị khuất, vì sao nhiều năm như vậy thanh mai trúc mã, cuối cùng cùng với Lâm Dịch đi cùng một chỗ không phải nàng. Vương Thẩm cũng không biết làm sao khuyên nhủ, chỉ hận chính mình trước kia chưa đủ quả quyết, đem nữ nhi gả cho Lâm Dịch. Lưu Thúc thân thể đã tốt, lên núi đi săn, xuống đất làm việc cũng không có vấn đề gì. Bây giờ lại là tựa ở trên ván cửa, mặt mày đủ rũ nhìn bên ngoài. Hắn trầm giọng nói, không được, tiểu tử này bây giờ có tiền đồ, ngày sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều nữ nhân dính lên đi. Bội Bội, đã ngươi thích tiểu tử kia, kia lão cha đã có ra mặt giấy, cho ngươi đi làm rõ. Hắn bây giờ đối với Lâm Dịch là triệt để đổi mới. Tuổi nhỏ tiền nhiều, có năng lực có địa vị, thậm chí dường như còn có thể chơi trò quyền thuật, thao túng dư luận. Nếu cho dạng này người tìm thấy cơ hội, cuối cùng rồi sẽ có bay lên một trời. Này đây trong thành những kia bảo thủ không chịu thay đổi nhà giàu còn muốn có tiền đồ. Hắn tự nhiên không muốn bỏ qua cái này còn dễ tốt. Vương Thẩm cũng là gật đầu đồng ý, nói thêm, sớm cái kia như thế, chẳng qua ngươi cũng không thể đem nhà ta Bội Bội khiến cho như không ai muốn, đưa tới cửa tựa như. Lâm Dịch đã có hai nữ nhân, ta cũng không muốn Bội Bội quá khứ bị bắt nạt. Lưu Minh đặt đáp, ta tự nhiên đã hiểu. Ta trước đi dò thám tiểu tử kia ý. Lưu Minh đặt đi vào Lâm gia trước cửa. Lâm gia đại trạch xây dựng, chính như hỏa như đồ tiến hành. Thôn dân đầy nhiệt tình làm lấy sống. Đúng lúc, Lâm Dịch vậy mang người chuẩn bị đi ra ngoài lên núi đi săn cùng chặt cây trúc. Bây giờ chuột rúi nhiều, cây trúc tự nhiên muốn nhiều dự trữ. Hắn thấy Lưu Minh Đạt tìm đến không biết chuyện gì, hỏi, Lưu Thúc. Lưu Minh Đạt cười lấy đi tới, đây không phải mấy ngày gần đây nhất đi đứng năng lực xuống đất, muốn cùng ngươi lên núi đi săn. Lưu Thúc bệnh nặng mới khỏi, nghỉ ngơi nhiều mới là. Lưu Minh đạp đá hai lần chân, nói tiếp, ta tốt đây, đều là chút ít bị thương ngoài da thôi. Lâm Dịch thấy thế, cũng đành phải gật đầu đồng ý trên đường. Lưu Minh đạt nói bóng nói gió Lâm Dịch kia mới cưới tức phụ. Trở ngại Dương Mật Mẫn cảm thân phận, Lâm Dịch tự nhiên là muốn giấu giếm, chỉ có thể thuận miệng biên vài câu trả lời. Ngươi cùng bội bội tuổi tác tương tự, thanh mai trúc mã. Bây giờ ngươi đã cưới hai vị thế tử, bội bội vẫn còn chưa tìm thấy người trong sạch. Lưu Minh đạt như là thuận miệng cảm thán một câu. Lâm Dịch chú ý lại là đột nhiên chui ra ngoài. Lệ nhất đạo tiếng rít hoa phá trường không. Xa ở dưới chân núi Dương Mật đang cùng Võ Ngưng Nguyên ăn lấy trái cây, đàm luận thi tử. Nàng trong nháy mắt bị đạo thanh âm này thu hút, chạy đi ra ngoài. Là Tuần Lâm Ưng, bọn hắn muốn tới tìm ta. Dương Mật sắc mặt vui mừng, được cứu rồi. Nàng hai con ngón tay ngọc để vào trong môi, dùng sức thổi. Phát ra nhất đạo cùng vừa rồi âm sắc không sai biệt lắm rít lên. Thế nhưng ở trên bầu trời hắc ứng tốc độ cực nhanh, đạo mắt đều biến mất trong tầm mắt. Đáng tiếc, cũng chậm một cái chớp mắt. Bây giờ ta đi đứng không tiện, không cách nào đuổi theo, chỉ có thể chờ đợi nó trở về, ta lại thổi lên cái còi. Nàng cứ như vậy ngồi ở trong sân chờ đợi. Võ Ngưng Huyên đọc sách nhìn xem nhập thần vậy, không có để ý đến nàng kỳ quái cử động. Lưu Minh Đạt ngẩng đầu nhìn vùng trời, trong miệng lẩm bẩm nói, đó là cái gì? Bay cao như thế, xôi nam qua mùa đông ngông trời sao? Lâm Dịch cười nói, bắn xuống đến chẳng phải sẽ biết. Chương 56, bắn ưng chương 56, bắn ưng Lưu Minh Đạt cho là mình nghe lầm, lặp lại, bắn xuống đến. Lại là thấy Lâm Dịch đã dương cung hướng thiên. Lâm Dịch mong muốn bắn điều chỉ có thể chờ đợi hắn rơi vào trên cây tìm cơ hội, toàn bằng vật khí. Lưu Minh Đạt quên, chẳng bằng tiết kiệm thời gian, tìm kiếm con mồi khác. Chim chóc dấu vết hoạt động khó phán định, cung tiến hướng lên bắn lực lượng suy yếu lại cực nhanh. Dù là mạnh nhất thợ săn, mong muốn trên không trung bắn xuống điều đến, đều là người này nói mơ. Lâm Dịch cau mày, suy nghĩ nói, cây cung này mong muốn bắn điều hay là quá nhẹ, chỉ có thể chờ đợi chim chóc phi thấp một chút. Quay lại đi Thiện Thiết Tứ mua đem năm thạch cung thử một chút. Tuần Lâm Ưng độ cao chậm rãi hạ xuống, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Quanh quẩn trên không trung thật lâu. Kia chim chóc dường như mong muốn tìm một tán cây rơi xuống nghỉ ngơi quan sát, độ cao lần nữa giảm xuống. Đây là chặn giết thời điểm tốt. Lâm Dịch nhắm ngay thời cơ, một tiễn bắn ra, vì bảo đảm trúng đích, lại là liên tục hai mũi tên. Đến tiếp sau hai mũi tên là dự phán nếu là mũi tên thứ nhất không trúng, chim chóc bay khỏi lúc con đường. Tuần Lâm Ưng không còn nghi ngờ gì nữa cũng là trải qua huấn luyện, đối với tất cả uy hiếp thập phần cảnh giác. Làm rơi xuống một cái chớp mắt, nó đều phát giác bị thợ săn để mắt tới, vỗ cánh mong muốn lần nữa bay lên không. Hiu hiu hiu. Thứ nhất thứ hai tiễn thất bại. Tuần Lâm Ưng vì tránh né hai mũi tên, phi hành động tác đã biến hình, tốc độ chậm lại. Mũi tên thứ ba chính là dự phán đến nó khoảng thân vị. Phất một tiếng, mũi tên đã đâm xuyên qua chân của nó. Lâm Dịch thầm nghĩ, nếu là cung tiễn lực đạo đủ, mũi tên thứ nhất nó đều rất xuống. Hắn có bách phát bách trúng kỹ năng, chỉ cần con mồi tại sát thương phạm vi bên trong có thể 100% trúng đích. Vừa nãy mũi tên thứ nhất nhưng thật ra là trúng rồi, nhưng mà bởi vì cung tiễn đã đến Tuần Lâm Ưng lúc, lực đạo đã khô kiệt, tự nhiên có thể tùy tiện né tránh. Lại bắn trúng. Lưu Minh đạt lên tiếng kinh hô. Tiểu tử này xạ thuật càng như thế cao mình, chẳng thể trách năng lực săn giết nhiều như vậy con mồi, ngay cả kia sơn lang bang đều gấp trong tay hắn. Đuổi theo, nó bị thương phi không xa. Lâm Dịch theo tơ máu chỉ dẫn, nhanh chóng đuổi theo. Kia điều chỉ thương chân, như cũng có thể bay một hồi, nếu thoát ly thợ săn cảm giác phạm vi, sau đó chính là mò kim đáy biển. Lương Hán cùng đám trẻ con đều kích động đuổi theo, bọn họ cũng đều biết Lâm Dịch lợi hại, tự nhiên là mười phần có lòng tin. Nhưng Lưu Minh đạt thấy kia đại điểu nhanh như chớp bay mất, lại không ôm hy vọng. Hắn bước nhanh đi theo, tại Lâm Dịch bên cạnh nói ra, chung quanh đều là rừng rậm, kia đại điểu còn có thể phi một hồi, chúng ta vứt đi tầm mắt không thể nào tìm thấy. Lương Hán cười nói, Lưu thúc ngươi cứ yên tâm đi, Lâm ca cái mũi so với kia lợn rừng đều linh. Lưu Minh đạt tự nhiên là không tin, nhưng tất cả mọi người đi theo Lâm Dịch, hắn cũng chỉ có thể đuổi theo. Chim bay một lát, người muốn truy hồi lâu, lại là chạy ba dặm đường núi, đi vào một gốc tráng kiện cao lớn dưới cây, mấy người mới ngừng lại được. Mọi người ngẩng đầu, một đầu hắc vũ đầu bạc ưng bị treo ở trên nhánh cây, trên đùi còn cắm một cái mũi tên. Là ưng. Lưu Minh đạt lập tức trừng lớn hai mắt, đồng tử rung mạnh. Nếu bàn về thợ săn cảnh giới tối cao, nhất là cầm hổ sa điêu. Đám trẻ con cũng là vui mừng quá đỗi, tranh cướp giành giật mong muốn leo đi lên đem ưng gỡ xuống. Lâm Dịch lại là nhíu mày, đưa tay chặn lại nói, chờ một chút. Đầu bạc ưng đường máu đã dường như biến mất, chứng minh sinh cơ đoạn tuyệt. Nhưng khắc một con to bằng cánh tay tơ máu lại là cái gì? Lâm Dịch nhìn trước mắt đạo kia tơ máu chỉ phương hướng, chính là trên ngọn cây này. Nhưng bởi vì lá cây hoàn toàn che chắn, hắn thị lực vậy không phát huy ra được. Hắn suy nghĩ nói, không biết mới là nguy hiểm nhất, và kia tơ máu thỏ đầu ra lại nói, tất cả mọi người có phải không dám lại động, Lâm Dịch mệnh lệnh chính là thánh chỉ. Lưu Minh đạt thần sắc mười phần khó hiểu, tiểu tử này lại tại làm rất, vì sao cẩn thận như vậy? Lâm Dịch nhìn kia tơ máu đang từ từ hướng đầu bạc ưng xê dịch, liền biết kia đồ vật muốn hiện thân. Chỉ thấy một cái màu vàng nâu đầu tam giác vật thể, vòng qua rậm rạp lá cây, từ một cái nhánh cây trung bàn xoáy mà ra. Lâm Dịch thị vào thị lực, thậm chí ưa còn có thể thấy do nó nhổ ra lưới. Ngốc ham ăn, nha có độc, đi đầu có thể ăn. Hắn lập tức liền đã đoán được con rắn này là cái nào chủng loại. Lúc này hái cung cái tên, dây cung lôi kéo kéo kẹt ngồi vang. Siêu khoảng cách gần như thế, đầu rắn trong nháy mắt bị bắn nổ tung ra. Thân rắn còn quấn quanh ở trên nhánh cây lung tung lúc đích. Đây là xa đặc tính, dù là để vào nước sôi trong, mong muốn đều chết hết cũng muốn bặm bẹo một lúc. Nhưng mà nguy cơ đã giải trừ, Lâm Dịch kêu lên, đều lên, ai có thể cái thứ nhất gỡ xuống ưng, thưởng trứng gà hai con, cái thứ nhất gỡ xuống xà, trứng gà một đầu. Bọn nhỏ cao giọng đáp, xông lên a. Lưu Minh Đạt bị Lâm Dịch chiêu này thật sâu tin phục, ngươi có phải hay không đã sớm biết có độc xà, cái mũi của ngươi thật chẳng lẽ đây lợn rừng linh? Có vô địch xạ thuật, tăng thêm một cái dự báo nguy hiểm cái mũi, đơn giản chính là trời sinh thợ săn. Lâm Dịch sờ lên cái mũi, cắn răng gật đầu thừa nhận. Con lợn rừng này mũi nói chuyện, là vì che giấu kỹ năng, lập cho Lương Hán bọn hắn nghe. Bây giờ lại là chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu nhận, liền sợ bị người cong sau nói mũi chó. Lưu Minh Đạt gặp hắn gật đầu, ca ngợi thốt ra, này cái mũi thật tốt, Bạch tiết kiệm một cái chó săn. Lâm Dịch, Dương Mật ngồi ở trong sân đợi chừng một trời, tận tới đêm khuya cũng không thấy Tuần Lâm ưng bóng dáng. Nàng nháy mắt nghi ngờ nói, lẽ nào là từ địa phương khác lượn quanh trở về? Nhìn tới chỉ có thể chờ đợi lần sau. Lại tại lúc này, Lâm Dịch mấy người trở về đến Lâm gia. Lưu thúc, này hai con thỏ hoang ngươi đều mang về đi. Lưu Minh Đạt có chút do dự, ngạch, cái này. Hắn hôm nay cố lấy kinh ngạc Lâm Dịch đi săn thủ đoạn, quên cùng hắn dò ý không ngừng, càng là hơn một điểm giúp đỡ không lên. Con mồi đều là Lâm Dịch đánh, hắn đều phụ trách dơ lên mấy cái thỏ hoàng gà rừng quay về. Lâm Dịch nói ra, Vương Thẩm rất là ưa thích ăn thịt thỏ đầu, cầm đi. Lưu Minh Đạt sau khi đi, Lâm Dịch trường đao khơi mào kia mấy cái gà rừng cùng với đầu bạc ưng liền hướng trong nội viện đi đến. Đám trẻ con cũng phân biệt chọn hơn 10 cân khoai lang theo ở phía sau. Đang xung quanh thi công thôn dân thấy vậy nhỏ dãi. Không đúng, đây không phải là đầu bạc ưng sao? Trời ạ, thôn trưởng lại đánh xuống một đầu ưng, làm sao làm được? Ta sống 50 năm, còn chưa bao giờ thấy có người có thể săn giết đầu bạc ưng. Được thôn trưởng như thế, còn cầu mong gì? Đây chính là toàn bộ thôn vinh dự à, liền như là có người có thể lên núi đánh xuống một đầu mãnh hổ. Những thôn khác nếu hiểu rõ, ngày sau đều phải xem trọng mấy phần. Nay hiệu quả, không khác nào xỉu quốc tại Quang Đảo thử bạo thành công tiểu Nam Hải. Tất cả mọi người trong nháy mắt nhiệt tình tràn đầy. Rất có lại khổ lại mệt còn không sợ, đi theo thôn trưởng đánh thiên hạ chí khí. Đợi Lâm Dịch đi đến Dương Mật bên cạnh, chỉ thấy Dương Mật gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Dịch phía sau chọn đầu bạc ưng không rời mắt nổi. Sắc mặt khó coi, hình như có ủy khuất. Nàng cố nén hạ nộ khí, trầm giọng nói, "Này đầu bạc ưng ở đâu ra?" Lâm Dịch dừng bước lại, tóm lấy đầu, mở miệng nói, "Long Bối Sơn được bán." Lương Hán cười lấy đi tới, giọng nói sùng bái nói, "Dương tẩu tử, ngươi thế nhưng không có nhìn thấy, Lâm ca làm lúc thế nhưng cách cao 30 mét không, liên xạ 30 tên. Này đầu bạc ưng tránh cũng không thể tránh, tại chỗ bị bắn xuống. Nhiều ai phòng a?" Dương Mật nộ khí càng thịnh, trách cứ, "Này ưng đắc tội ngươi. Hảo hảo mà tại sao muốn bắn xuống tới? Này ưng bắn xuống đến, những kia đến người cứu nàng, sợ là cũng không dám lại đến rồi." Bọn hắn khẳng định cho rằng, bên này kế hoạch đã bị Tề quốc biết được. Chương 57, thuế quan đến chương 57. Thuế quan đến Tần quốc biên cảnh trăng sáng sao thưa một vị tướng sĩ nhìn lên bầu trời đợi một đêm, cuối cùng lắc đầu thở dài, quay người rời đi. Tuần Lâm ưng là bọn hắn bí mật huấn luyện kỵ binh, có thể chiếu cố điều tra, đưa tin tác dụng. Người biết không có mấy cái, Tề quốc càng không khả năng hiểu rõ. Hắn ở đây trên lưng ngựa đối với thủ hạ bên người, trầm giọng nói, chúng ta người khẳng định bị bắt sống lên thẩm vấn. Tề quốc ngay cả Tuần Lâm ưng đều phòng bị, gián điệp là đem chúng ta quần lót màu sắc đều nói rõ, kế hoạch đã không có lại tiến hành tiếp thiết yếu. Giá. Kỵ binh giục ngựa nhanh chóng rời khỏi biên cảnh. Lâm Dịch thấy Dương Mật phản ứng lớn như vậy, có chút kỳ quái. Người ta thỏ thỏ đáng yêu như thế không ăn thỏ thỏ ta có thể lý giải. Này đầu bạc ưng ngươi vậy không cho ta săn. Ngươi là sĩu quốc nhân. Hắn yên tâm thoải mái giải thích nói, này không phải là vì cho ngươi bồi bổ thân thể sao. Đầu bạc ưng đại bổ, đối với kinh mạch của ngươi cũng có chỗ tốt. Dương Mật thấy hắn như thế nói, cũng mất phát cáo tâm tình. Người ta cũng là một mảnh lòng tốt, làm sao vận khí quá tốt, một tiếng đem đầu bạc ưng bắn xuống tới. Uy, vân vân. Lâm Dịch đem nàng kêu dừng tiếp theo. Ngươi luyện khí quyết lại ta mượn dùng một chút. Dương Mật kinh ngạc, lại mượn luyện khí quyết. Cá nhân ngươi tự nhìn qua ta đồ vật. Lâm Dịch có chút xấu hổ, giải thích nói, kia không phải là bởi vì lần trước chữa thương cho ngươi, không cẩn thận trông thấy nhà. Dương Mật quanh tay, tò mò nhìn hắn, hỏi, ngươi xem hiểu đó là cái gì sao? Không phải liền là tam lưu cùng nhị lưu võ giả tu luyện bí quyết à? Lâm Dịch giang tay ra, tỏ vẻ rất đơn giản. Ta không phải nói cái này, ta nói là. Dương Mật còn muốn nói điều gì, nghĩ thôi được rồi. Bây giờ luyện khí quyết đối với ta vô dụng, cho hắn cũng chỉ có thể nhận biết chữ biết, không thể nào hiểu do nó ý, càng không khả năng tu thành võ đạo. Nàng từ trong ngực lấy ra luyện khí quyết, lại đơn độc đem tờ giấy kia lưu lại. Cho ngươi đi, coi như là ngươi giúp ta chữa thương báo đáp, chẳng qua trước đó nhắc nhở, ngươi xem cũng vô dụng, không duyên cớ lãng phí thời gian. Võ đạo một đường, trừ phi có sư phó dẫn vào cửa. Mong muốn chỉ bằng vào chính mình đọc sách tìm tòi, cho dù là tuyệt đỉnh thiên tài mong muốn nhập môn, đều muốn 3 năm, càng là hơn người bình thường cả đời. Cho dù có sư phó truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc, nhanh nhất cũng muốn 3 tháng, chậm thì 3 năm mới có thể nhập môn. Lâm Dịch kết quả, hi hi cười một tiếng, cảm ơn nha. Sách này cũng không phải hắn muốn nhìn, mà là cho Lương Hán tiểu tử kia nhìn xem. Hắn dự định giúp đỡ Lương Hán bước vào võ đạo. Như vậy hai người là có thể đối luyện, chỉ cần có đối thủ, hắn kinh nghiệm võ đạo mới có thể nhanh chóng đề thăng. Lương Hán tò mò hỏi, "Lâm ca, ngươi nói võ giả thật có lợi hại như thế? Khai sơn phá thạch, kia đánh vào trên đầu, không phải ngay cả xương sọ đều làm bay." Hai người tới thôn một chỗ vắng vẻ mà, Lâm Dịch ở trung quanh thắp đèn. "Đâu chỉ khai sơn phá thạch, đây chẳng qua là thấp nhất tầng thứ võ giả, về sau còn có mạnh hơn. Chẳng qua này luyện khí quyết ngươi phải nghiêm túc xem xét, ta là xem không hiểu, chỉ có thể dạy ngươi khoảng cảm giác." Lâm Dịch bây giờ tam lưu võ giả kinh nghiệm đã tới 40, còn kém 60 đều nhập môn. Này dựa vào toàn bộ là kim thủ chỉ, mặc dù đã mơ hồ có thể cảm nhận được cương khí ảo diệu cùng lực lượng, nhưng hắn chỉ biết là trong đó cảm giác, lại không cách nào như trên sách như thế gần từng chữ giải thích rõ ràng. Liền muốn chính Lương Hán lĩnh ngộ, hắn lại phối hợp giải thích nghi hoặc. Hai kẻ như vậy lẫn nhau đều sẽ có thu hoạch. Lâm ca, ta hiểu được. Lâm Dịch bắt đầu ngồi xuống bật khí, khi thì lại đứng lên thi triển chiêu thức, dùng ra cố kia khí. Lương Hán thì vùi đầu khổ đọc, không hiểu được lại ngược lại nhìn về phía Lâm Dịch chiêu thức, hỏi lại thượng hai câu. Rất nhanh, hai người cũng bắt đầu hiểu ra trong sách nội dung. Lâm Dịch vận khí ngày càng trôi chảy. Lương Hán cũng chậm chậm cảm giác được kinh mạch của mình. Một lát sau, lại cảm thấy đến nhất đạo cọng tóc thật nhỏ luồng khí xoáy hình thành. Hắn như thế một miêu tả, Lâm Dịch lập tức đã hiểu, hắn vậy bắt đầu có thanh điểm kinh nghiệm. Lâm Dịch đại hỉ, lúc này nói ra, "Tốt, vậy liền học một đoạn, đánh một đoạn. Đến, chúng ta trước qua mấy chiêu thử một chút." Hắn áp chế thực lực, tận lực nhường Lương Hán năng lực đầy đủ cảm thụ cố kia cảm giác. Hai người nắm đấm trong đêm tối nhanh chóng va chạm, quyền phong đem bên chân ngọn đèn bị thổi làm phát sóc. Lâm Dịch nhìn kinh nghiệm dâng lên tốc độ, lập tức một hồi sảng khoái. Lương Hán đột nhiên kích động kêu to lên tiếng, "Lâm ca, ta tìm thấy cảm giác. Kia luồng khí xoáy bây giờ lớn gấp ba, đã có ba cây tóc lớn nhỏ. Tốt, đánh tới ngươi mệt mới thôi." Hai người như thế giao thủ nguyên một buổi tối. Mãi đến khi Lương Hán gánh không được khổng đốn, Lâm Dịch mới gọi hắn trở về đi ngủ. Hắn lần nữa xem xét kinh nghiệm bảng, lập tức hai mắt tỏa sáng. Kỹ năng: Tam lưu võ giả, chưa nhập môn, kinh nghiệm 70, 100, tốc độ tăng lên nhanh gấp ba. Nếu đối luyện chân một ngày một đêm, đây không phải là một trời có thể nhập môn. Chẳng qua Lương Hán không có ta như vậy sung túc tinh thần và thể lực, hay là không thể coi hắn là tháng ngày chính. Ngày sau hắn đều chuyên tâm đi ngủ, sau đó cùng ta đối luyện, đi săn đều tạm thời không cần hắn. Lâm Dịch tính toán tiếp xuống dự định. Bây giờ tất cả còn là muốn chờ hắn võ đạo nhập môn biến thành võ giả lại nói. Có thôn dân vội vã chạy đến Lâm Dịch căn cứ, sắc mặt tràn đầy bối rối, "Thôn trưởng, không tốt rồi, kia thuế quan đến rồi. Đã vậy còn quá đã sớm đến rồi. Ta còn tưởng rằng còn cần mấy ngày." Lâm Dịch không ngờ rằng, này thuế quan sẽ trước giờ tới. "Đi, đi xem." Lúc này Khương Hạ thôn tất cả mọi người đã bị quan binh toàn bộ kêu lên tập hợp. Mấy cái bị bệnh liệt giường, chỉ treo một hơi lão giả, cũng bị người ngay cả ván giường dẫn người mang ra ngoài để dưới đất. Từ 80 tuổi lão hầu cho tới vừa ra đời hài nhi, đều tại đứng xếp hàng chờ đợi giao tiền. Một cái dẫn đầu bộ dáng thuế quan đi ra, lớn tiếng tuyên bố, bởi vì chiến sự tiền tuyến căng thẳng, tiền thuế thêm đến 4 lượng mỗi người. Giao không đủ đến được, hết thảy áp giải biên cảnh xây dựng công sự. Vừa dứt lời, toàn thôn vài trăm người bắt đầu khóc trời khóc đất. Nói thế nào tốt 3 lượng, quay đầu lại thêm đến 4 lượng. Hai tử của ta vừa ra đời, cho rằng bạc vừa đủ, bây giờ sợ là chỉ có thể lưu lại một đối với cô nhi quả mẫu. Có thôn dân không phục, kêu gào nói, thay đổi xoành xoạch, còn có để cho người sống hay không? Đầu linh kia lập tức giận vô bàn, ai nói, đứng ra. Thôn dân kia lập tức cúi đầu, không dám làm thanh. Nhưng mà có những thôn dân khác hướng hắn nhìn lại, đem hắn sợ tới mức đầu đầy mồ hôi. Dẫn đầu thuế tên chính thức gọi Lưu Thiện, hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mấy cái quan binh lập tức tiến lên. Ngay trước tất cả mọi người mặt đem hắn từ trong đám người tách rời ra, ném như chó chết ném tại trước mặt Lưu Thiện. Thôn dân kia vẻ mặt cầu xin, quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng, ta mới vừa rồi là nhất thời nhanh mồm nhanh miệng. Lưu Thiện âm thanh lạnh lùng nói, sai chính là sai, sai muốn phạt. Hắn xách thôn dân kia sau gáy, đem hắn kéo tới con ngựa sau lưng, chỉ vào trên mặt đất kia đống tươi mới phân ngựa. Đây là ngươi sửa đổi tự thân cơ hội. Vây xem đám người không dám nói lời nào, sợ kế tiếp đến phiên chính mình. Thôn dân kia run run rẩy rẩy nhìn trên mặt đất kia đống màu xanh đen vật thể, hôn hắn nước mắt bắt đầu toát ra. Hắn cầu khẩn nhìn thuế quan, mong muốn hắn tha mình một lần. Lưu Thiện lại là mắt nhìn phía trước, nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Ta cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp. 32 thôn dân kia nắm đấm bóp trắng bệnh, răng cắn kéo kẹt rung động. Tại cuối cùng một tiếng rơi xuống trước, hắn nâng lên vật kia thể, trực tiếp cứ như vậy hướng trong miệng lấp đầy. Dường như thôn chính là xốp bánh bao, hoặc là luộc khối thịt. Mãi đến khi hắn rưng rưng nuốt vào, nhìn về phía thuế quan, mọi người cũng vì hắn thở phào nhẹ nhõm lúc. Lưu Thiện rút ra trường đao, ngân quang hiện lên. Lộc cộc kia trên người thôn dân tròn vo thứ gì đó rớt xuống. 3 hơi đã qua. Chương 58, Lưu Minh đặt vợ chồng tới cửa cầu hôn. Chương 58, Lưu Minh đặt vợ chồng tới cửa cầu hôn. Toàn trường sợ tới mức lặng ngắt như tờ. Nguyên bản còn đang ở trong tã lót khóc giống hải nhi, cũng bị mẫu thân gắt gao bóp lấy cổ. Người đã đông đủ đi, người đủ liền bắt đầu. Lâm Dịch đứng xếp hàng ngũ cuối cùng, không nhìn thấy phía trước chuyện đã xảy ra, chỉ biết là lại nhiều một lượng bạc. Và nó, ta Lâm ra hơn 10 người, mỗi người nhiều một hai, đó chính là nhiều mười mấy lượng. May mà ta chuẩn bị sung túc. Sau lưng gia phó đều là thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo theo đúng người, theo cái toàn thôn giàu nhất. Một tên ước chừng tam thập nam tử quỷ gối Lưu Thiện trước mặt kể khổ, quan lão gia, ta cùng cha ta sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ chết góp vô dụng góp, thật không dễ dàng mới gom góp 6 lượng. Hiện tại lại trở thành 8 lượng, ta thật sự là không có nhiều bạc như vậy a. Lưu Thiện mở mắt ra nhìn thoáng qua, tiếp lấy túi đầu viết cái gì, chưa đủ bạc, vậy ngươi liền theo chúng ta đi bên cạnh. Nam tử kia lại là chỉ vào lên giường trên bảng cái kia có khí ẩn hiện khí tiến lão giả, nói đến, cha ta bây giờ đại nạn sắp tới, ta muốn là rời khỏi, hắn cũng không sống nổi mấy ngày. Chẳng bằng ta đem 6 lượng cho hết đại nhân ngươi, ngươi liền để ta tận cái hiếu. Lưu Thiện lặng lẽ lướt xéo, phủi một chút trên mặt đất lão nhân, trong miệng oán độc nói, vậy chỉ trách ngươi vận khí không tốt, có một tham sống sợ chết cha, phàm là hắn chết sớm mấy ngày, ngươi đều tiết kiệm một phần bạc. Nơi đó bên trên lão giả nghe, lập tức thở hổn hển, con mắt trừng lớn, mắt trợn trắng lên, hết rồi khí tức. Nam tử sợ hãi kêu to, cha, cha. Lưu Thiện lại là cười lấy chúc mừng nói, chúc mừng, ngươi đây cũng không cần đưa đi biên giới kế tiếp. Lưu Minh Đạt mấy ngày nay đã sớm bán ruộng đồng, chuẩn bị xong 9 lượng bạc, nhưng đột nhiên lại nói muốn 12 lượng mới đủ đủ. Cái này khiến hắn có chút trở tay không kịp. Hắn đem 9 lượng bạc để lên bàn, kia Lưu Thiện nhìn thoáng qua phía sau hắn Vương Thẩm hai người. Chưa đủ. Hắn lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng nói, các ngươi phải ai đi bên cạnh? Lưu Minh Đạt ánh mắt có chút phạm sợ, do dự mở miệng nói, đại nhân, này tạm thời tăng thêm tiền thuế, ta không chuẩn bị đầy đủ, có thể hay không dàn xếp 2 ngày? Lưu Thiện khép cười một tiếng, ta dàn xếp ngươi một cái, vậy có phải hay không cũng muốn dàn xếp ngươi người cả thôn a? Nếu phá hư quý củ, ngươi có thể bảo chứng bên trên dàn xếp ta sao? Hắn lập tức đổi sắc mặt, lạnh lùng nói, mang đi, một cái kia trẻ tuổi, tay chân hữu lực. Hai cái binh sĩ tiến lên, đem Lưu Bội Bội còng tay lên. Lưu Minh Đạt vợ chồng trong nháy mắt luống cuống, đại nhân, còng tay ta còn có thể rất tài giỏi. Binh sĩ một cước đá văng Lưu Minh Đạt. Lưu Minh Đạt lần nữa bỏ lên, gắt gao bắt lấy binh sĩ chân không tha, trong miệng hô hào, còng tay ta, thả ta ra nữa nhi. Lưu Thiện ghét nhất bị có người náo sự, thuần túy là lãng phí hắn thời gian, hắn lúc này phân phó sau lưng mấy tên binh sĩ tiến lên trấn áp. Chỉ một thoáng, Lưu Minh Đạt liền bị người đơn độc bắt ra đầy quyền đấm cước đá. Lưu Bội Bội nhìn xem khóc đỏ mắt, trong miệng hô to, cha. Vương Thẩm cũng nghĩ đi lên cứu Lưu Minh Đạt, nhưng lại bị một cái đi ngược chiều, bị mấy cước đều hôn mê bất tỉnh. Lâm Dịch xa xa nghe lấy thuộc tính tiếng khóc, trong lòng đông cảm giác không ổn. Hắn không để ý binh sĩ ngăn cản, bước nhanh chạy lên tiền đến, đi vào đội ngũ phía trước. Hắn nhìn thấy Lưu gia ba người bị đánh cùng bị áp đi, lúc này chắp tay hỏi, đại nhân, ta là Khương Hạ thôn thôn trưởng, xin hỏi mấy người kia phạm vào chuyện gì? Lưu Thiện thấy người trưởng thôn này lại trẻ tuổi như vậy, đầu tiên là sức sở, sau đó hừ lạnh nói, thôn trưởng lại như thế nào? Ở trước mặt ta cùng những người khác không có khác nhau, thấy vậy bản quan, vì sao không quỳ? Lâm Dịch lo lắng Vương Thẩm một nhà, không chút suy nghĩ đều quỳ xuống. Tục ngữ có câu, nam nhi dưới đầu gối là vàng, bây giờ chính là rút tiền lúc. Tham kiến đại nhân. Lưu Thiện lúc này mới tốt sắc mặt, thản nhiên nói, bọn hắn tiền thuế chưa đủ, mong muốn gây chuyện, ta nhìn xem ngươi người trưởng thôn này ngày thường là bỏ bê dạy bảo thôn dân. Lâm Dịch chắp tay nói, đại nhân nói đúng lắm. Hắn đi rồi tiến lên, vụ trộm lấy ra 5 lượng bạc, nhét vào Lưu Thiện trên tay, việc này trách ta tự nguyện bị phạt. Bọn hắn còn thiếu bao nhiêu bạc, ta giúp bọn hắn ra. Lưu Thiện ước lượng trong tay bạc, hài lòng gật đầu. Tiểu tử này biết làm người. Hắn vừa cười vừa nói, không nhiều, 3 lượng bạc thôi. Lâm Dịch lấy ra 4 lượng, lần nữa giao cho Lưu Thiện trong tay, đại nhân, đây là 3 lượng bạc. Lưu Thiện nhanh chóng tiếp nhận, khép mắt cười, mở miệng nói, "Ừm, đủ số, thả người." Lâm Dịch đội vàng gọi người đem Lưu Minh Đạt cùng Vương Thẩm dơ lên trở về, Lưu Bội Bội cũng bị tháo xuống cổ tay. Tiếp đó, đến phiên những người khác. Dù là tăng tiền thuế, đại bộ phận ngụy thị tộc nhân đều có thể giao nổi, chỉ có mấy cái như vậy bây giờ không có, bị bắt ra ngoài. Còn lại cái khác dòng họ thôn dân thì bị bắt 1/3, có càng là hơn kém chút một nhà đều bị bắt đi. Thì như Lưu Xuân Hoa, người nhà nàng nhiều, trước đây ít năm kiếm nhiều lắm, vung tay quá chán quen rồi. Bây giờ 2 năm kiếm ít, nhưng mà quen thuộc không thay đổi, tiền căn bản tốn không xuống. Không ít người đều đi cầu Lâm Dịch giúp đỡ, nhưng mà Lâm Dịch cũng không có tiền dư, chỉ dự báo bạc cho giúp hắn xây nhà người. Tăng thêm chính mình một nhà hơn 10 người cũng muốn giao bạc, cuối cùng đều còn thừa không có mấy. Bây giờ đại bộ phận thôn dân đều nhận được Lâm Dịch tân huệ, tự nhiên không ai dám nói chuyện phiếm. Tương phản, đại nạn trước mắt, hắn có thể làm đến như thế, vừa vặn chứng minh nhân phẩm của hắn. Cùng với nó so sánh, những kia ngụy thị người có tiền lại không chịu cho vay đồng tộc, trơ mắt nhìn ngụy thị 1/4 người bị lôi đi. Từ đó, họ ngụy mong muốn lại đoàn kết đều khó khăn. Tất cả mọi chuyện lắng xuống, lưu lại thôn dân phần lớn đang bang Lâm Dịch xây dựng phòng ốc. Bây giờ tại Lâm Dịch nơi này làm công tối thiểu còn cơm tháng ăn, cái khác giao tiền lại không có công việc làm, cũng chỉ có thể đói bụng. Cơm tối trên bàn như cũ bày các loại ăn thịt, rau dưa trái cây, cùng hôm qua không khác. Dương Mật trong lòng càng ngày càng cảm kích, tiểu tử này cho thôn dân ứng ra bạc, lại còn bảo đảm có nhiều như vậy thịt ăn, đây là chân thành đối đãi ta à. Chẳng qua tiểu tử này không nên nhiều bạc như vậy, cảm giác so với ta lúc trước ở trong bộ đội điều kiện còn tốt hơn mấy lần. Lâm Dịch trước cho Võ Ngưng Viên kẹp cái đùi gà, lại cho Lương Hán kẹp cánh gà cùng phao câu gà, lại cho Dương Mật kẹp thịt tứ gà, cuối cùng mới nắm lên nửa con gà tự mình ăn lấy. Dương Mật. Lúc này, nha hoàn Tiểu Thúy chạy vào, túi đầu cung kính nói, đại lao ra, Lưu Thúc Vương Thẩm đến rồi. Lâm Dịch vội vàng phóng nửa con gà, dùng trang phục lau lau ngoài miệng dầu, đi ra ngoài đón. Cửa hai người chính cầm nửa cái đun sôi con thỏ cùng 3 cái bánh nướng trở lấy. Lâm Dịch bước nhanh về phía trước, đem hai người mời đi vào. Vương Thẩm, Lưu Thúc, các ngươi tới rồi. Nhanh, mời vào. Vào phòng khách. Hai người mới bị này xa hoa trang trí hù dọa. Cho dù đối với trong thành nhà giàu mà nói, phòng này còn tính đơn sơ, nhưng đối với rừng cả đời bùn cỏ phòng người bình thường mà nói, là cái này hào trạch. Sạch sẽ chỉnh tề đồ gia dụng, tứ phía thắp đèn, ở giữa bàn ăn đều nhanh đầy bán giường lớn. Mặt trên còn có kê, chuột rúi, xạ, chư, mùa rau quả. Lưu Minh Đạt trong lòng rung mạnh. Tiểu tử này khi nào vượt qua tốt như vậy sinh sống? Vương Thẩm lần trước đến Lâm gia hay là tại lần trước? Kia so nhà nàng còn muốn nhỏ, còn muốn đơn sơ mấy lần Lâm gia. Bây giờ lại là khí phái lại xa hoa. Lâm Dịch đem hai người lên tiếp bàn, đồng thời phân phó nói, "Tiểu Thúy, chuẩn bị nhiều 2 cặp bát đũa." Tiếp lấy lại hỏi, "Vương Thẩm, Bội Bội đâu, như thế nào không có cùng nhau đến?" Vương Thẩm là người, "Ngạch, đây là dự định cầm vài thứ đến cảm tạ ngươi hôm nay giúp đỡ, không có ý định bảo nàng đến rồi." Lâm Dịch tùy ý khoát tay nói, "Vương Thẩm Lưu Thúc, các ngươi quá khách khí, dĩ vãng các ngươi giúp ân tình của ta, ta còn chưa trả xong đấy. Tiểu Lục, nhanh đi Vương Thẩm nhà gọi bội bội đến. Tiểu Thúy, lại chuẩn bị nhiều xong bát đũa, gọi phòng bếp lại nấu hai cái thái. Hai người gặp hắn bây giờ một bộ nhà giàu lao ra diễn xuất, càng thêm hối hận trước đó không có sớm đi tìm đến Lâm Dịch. Chương 59, cưới Lưu Bội Bội, võ giả nhập môn. Chương 59, cưới Lưu Bội Bội, võ giả nhập môn. Nhìn một bàn thức ăn ngon, Lưu Minh Đạt có chút lúng túng phóng nửa cái quân thỏ, ba cái bánh nướng. Này dường như người ta cũng không dùng được. Lâm Dịch tiểu tử này bây giờ ăn ngon ở tốt, Bội Bội gà tới, chắc chắn sẽ không bị bạc đãi. Tại Lâm Dịch quyên bảo, hai người mới kẹp mấy bữa, lay vào mấy mụ cơm. Không thể không nói, thức ăn này hương vị là bọn hắn đời này nếm qua tốt nhất. Vương Thẩm thật sự là nhịn không được, đây là đang cho nữ nhi tranh thủ hạnh phúc lúc. Nàng một chút do dự, mở miệng nói, "Lâm Dịch à, ngươi cùng Bội Bội tự tiểu thanh mai trúc mã, bây giờ ngươi đã cưới hai cô nương tốt. Bội Bội vẫn còn không có kết hôn. Chúng ta nghĩ hai ngươi người từ nhỏ quan hệ không tệ, hai nhà chúng ta vậy hiểu rõ, ta dự định nhường Bội Bội gả cho ngươi, cũng coi như thúc đẩy một đoạn lương duyên." Vương Thẩm thở nhỏ chính là tại gia đình giàu có làm nha hoàn, cũng không để bụng Lưu Bội Bội gả đi vào làm tiểu. Lại tiểu cũng là gia đình giàu có tức phụ phải không nào? Huống chi Lâm Dịch nhân phẩm rõ như ban ngày, đại công vô tư giúp đỡ thôn dân, cùng với bọn hắn một nhà. So với cái kia keo kiệt so đo gia đình giàu có lao ra tốt hơn vài lần, tất nhiên sẽ đối với Bội Bội tốt. Lâm Dịch cuối cùng đã hiểu hai người tìm đến hắn mục đích. Hắn suy nghĩ một lúc, Bội Bội điềm đạm thành thật, không hiểu tâm kế, ngược lại là một cô gái tốt, nhìn cũng là thôn hoa cấp bậc. Hắn dường như không do dự mở miệng nói, "Ta thật là hoan hỉ, rất tình nguyện cưới Bội Bội, nhưng mà cũng phải nhìn chính nàng ý nghĩa. Nếu như cương quyết Bội Bội đối với ta cố ý, ta đời này định không phụ Như Lai không phụ Khanh." Như thế chân thành lời nói, nhưng ở đây ba nữ nhân trong lòng cũng vì đó run lên. Võ Ngưng Huyên trong lòng có chút khó chịu, vì sao đối với ta lúc nói chuyện nghẹn không ra mấy cái tốt cái rắm. Dương Mật lẩm bẩm nói, "Không phụ Như Lai không phụ Khanh." Cũng là thản đãng đãng tình trùng. Lưu Bội Bội lúc này vừa vặn ở ngoài cửa nghe được Lâm Dịch lời nói, nàng đỏ mặt đi đến. Võ Ngưng Huyên gặp nàng bộ này bộ dáng, quả thực cùng vừa nãy chính mình đoán chàng cảnh giống nhau như lúc, cô nàng này quả thực thích ta phu quân, mặt mũi này đều hồng thành đầu heo. Nếu không phải nàng quá mức thẹn thùng, có thể ta còn muốn xếp tại nàng phía sau cái mông. Nàng có chút may mắn chính mình trước nhập môn, hai cái này sau nhập môn nữ nhân, ngày sau đều muốn cho nàng chút ít xem trọng. Lưu Minh Đạt không hiểu nữ hài ra thận trọng, thấy Lưu Bội Bội đến, lập tức liền tóm lấy cánh tay nàng, kêu lên, "Bội Bội, mau nói ngươi thích Lâm Dịch." Hắn khắc vào trong gen bảng người giàu có tâm tính nhường hắn có chút nóng nảy. Vương Thẩm mặt trong nháy mắt kéo xuống, "Nào có ngươi hỏi như vậy người ta." Nàng vội vàng lay khai Lưu Minh Đạt thủ, đem Lưu Bội Bội kéo đến bên cạnh, nói ra, "Mẫu thân nói cho ngươi một mối hôn sự, ngươi Lâm Dịch ca nói hoan hỉ ngươi, đã đồng ý cưới ngươi, liền đợi đến ngươi ý nghĩ đấy." Lưu Bội Bội nắm chặt lấy quyền quyền, rũ cụp lấy đầu, cắn chặt hàm răng nũng nịu nói, "Ta vậy hoan hỉ Lâm Dịch ca ca." Lương Hán hợp thời đứng lên, bàn tay giơ cao khỏi đỉnh đầu vỗ, hưng phấn nói, "Tốt rồi tốt rồi, ta lại có tẩu tử rồi. Chỉ cần ta đủ nỗ lực, Lâm ca rồi sẽ cho ta cưới tẩu tử." Lưu Minh Đạt thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác hoàn thành một lần nhân sinh leo lên. Hắn cười ha ha một tiếng, "Lâm Dịch tiểu tử, của ta con rể tốt. Thời gian ta đã cho tốt, chính là tối nay. Xính lễ cũng không cần, tất cả mọi người khó khăn, chỉ cần ngươi hảo hảo đối đãi nhà ta Bội Bội, đừng để nàng chịu tủi thân." Nói xong, hắn đều từ ngực lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt một đồng tiền lì xì, nhét vào Lâm Dịch trên tay. Lâm Dịch không ngờ rằng lão tiểu tử này chuẩn bị như thế đầy đủ, nhìn tới đến có chuẩn bị. Hắn đương nhiên cũng không thể rơi cha vợ mặt mũi, từ trong ngực cuối cùng hai mười lượng bạc tròng, lấy ra một nửa tới. Lại để cho nha hoàn tiểu Thúy tìm đến cái hồng khay để đó, chống đỡ quá khứ. "Nhạc phụ đại nhân, nguyên bản ta muốn cho nhiều hơn nữa, làm sao hôm nay vì thôn dân, ta là đốt hết bộ liếng. Nay mười lượng bạc ngụ ý thập toàn thập mỹ, vậy chúc hai người sức khỏe tốt." Lâm Dịch miệng nhỏ như là ăn ong mật phân, ngọt được phát hầu. Nghe hai người đều là một hồi hoan hỉ. Tại trong sảnh đơn giản bái cái đường, kính phụ mẫu sau, Lâm Dịch lần nữa vào động phòng làm tân lang. Lưu Bội Bội rốt cuộc còn chưa thi bằng lái, Lâm Dịch cũng đã là lên mấy lần lộ tài xế giả. Ai mạnh ai yếu, kết quả nhất định. Nơi này đều không làm kỹ càng ghi chép. Tóm lại con đường đều một cái, an toàn đệ nhất đầu. Rạng sáng, xong việc sau Lâm Dịch đi tìm Lương Hán. Lương Hán mơ mơ màng màng bị đánh tỉnh. Hán kỳ quái nói, "Lâm ca, ngươi tối nay không phải muốn?" "Nguy rồi, lẽ nào ta ngủ một giấc hai ngày?" Lâm Dịch một cái tát đem hắn chụp cái thanh tỉnh. Khổ nhàn kết hợp, hiện tại là lao động lúc, mau cùng ta đi luyện hai tay. Lương Hán mới hồi phục tinh thần lại, giơ ngón tay cái lên, Lâm ca thực sự là hiệu suất, nhanh như vậy đều hoàn thành nhiệm vụ. Thách Lâm Dịch một cước đặt tới, nhường hắn ngã chó đập cước. Hắn mặt đen lại nói, "Ngươi miệng không muốn ta có thể độc cầm nó." Lương Hán lập tức ý thức được mình nói sai. "Ngươi có thể nói Lâm ca mảnh, bởi vì hắn săn thú làm việc thật sự mảnh, nhưng không thể nói Lâm ca nhanh." Hắn vội vàng nói xin lỗi nói, "Muốn, thật xin lỗi Lâm ca." Hai người như cũ đi vào một chỗ không ai nơi. Hôm nay Lương Hán cơm nước non nê, lại ngủ ngon giấc, tăng thêm còn âm dương Lâm Dịch hai câu. Lâm Dịch đương nhiên sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Hai bên giao thủ chẳng qua một lát, Lương Hán đều trang bị bên trên da nó ra, thử thanh sắc. Lương Hán cầu xin tha thứ, "Lâm ca, không đánh không đánh, lại đánh ta một lần." Lâm Dịch gặp hắn cả người là thương, rất là đau lòng. Hắn vẻ mặt quan tâm nói, "May mà ta chuẩn bị ngân châm, cái này giúp ngươi kim châm thứ huyệt, lập tức cũng có thể lòng tình hổ mãnh." Một lát Lương Hán sở lấy trên người nguyên bản thương hoàn chỗ, cười cười, "Thật sự à, lập tức liền hết đau, ngươi khoan hãy nói, thật thần kỳ." Lâm Dịch lại là nói ra, "Tốt vậy liền tiếp tục." Lương Hán, từ dạng sáng đối luyện đến mặt trời mọc, Lương Hán đã bị làm hỏng chữa khỏi mười mấy lần. Bây giờ hắn đã luyện thành một thân kháng đòn bản lĩnh, cho dù bị người trộm tới nghiêm hình tra tấn, hắn đều có thể nói một câu, chưa ăn cơm à. Lâm Dịch nhìn trước mắt một đạo bạch quang hiện lên. Kỹ năng cuối cùng thăng cấp. Kỹ năng, Tam Lưu Võ Giả, nhập môn, kinh nghiệm, 1.500, lần này như thế nào không có kỹ năng hiệu quả. Lâm Dịch ngơ ngác nhìn bảng mấy giây, thấy như cũng không tiếp tục xuất hiện biến hóa, có chút thất vọng. Ngược lại là thân thể lực lượng thuộc tính tăng lên trên diện rộng, đây bất kỳ một cái nào kỹ năng đều muốn tăng lên nhiều. Nhìn tới kỹ năng này chủ yếu chính là để thăng lực lượng. Hắn ở đây ven đường tìm một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá. Tại Lương Hàn ánh mắt kinh ngạc trong, một quyền đập xuống. Đúng một tiếng, hòn đá kia lại bị nện băng một góc ra đây. Tê Lương Hàn hít vào một hơi, khai sơn phá thạch. Lâm ca, ngươi thành võ giả. Lâm Dịch cũng là hết sức kích động. Hắn còn tưởng rằng trong sách nói khai sơn phá thạch chỉ là một câu dễ nghe nói chuyện, không ngờ rằng là thực sự. Hắn vừa nãy nhường thể nội luồng khí xoáy lưu động đến năm đấm, nhất thời cũng cảm giác được một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng gia trì. Sau đó hắn cũng không chút do dự nào gõ xuống đi. Vốn cho rằng nắm đấm sẽ đau, lại là tảng đá trước băng, thủ lại một chút sự tình đều không có, là cái này cương khí. Quả nhiên châu bò a, bây giờ nếu gặp được hung thú, cũng có thể chứng minh mạnh cương. Chương 60, Sơn Lang Bang nhị đường ra. Chương 60, Sơn Lang Bang nhị đường ra. Buổi sáng về đến trong nhà, Lâm Dịch tìm Võ Ngưng Viên buồng nghịch một đợt kinh nghiệm, lại cho Dương Mật bó thuốc châm cứu về sau, liền bắt đầu cho gà ăn uy thử. Này chuột rúi quả nhiên lại mang thai, như thế hiệu suất sinh sản đều đề cao thật lớn. Lâm Dịch thỏa mãn gật đầu một cái, nay chuột rúi đích thật là phát tài tốt đường đi, có thể lên làm giàu kinh tiết mục. Hắn lại nhìn một chút lồng gà từ bên trong trứng gà tình huống. Gà rừng hiện tại đã không phát điên không sợ, chỉ cần có hắn ở đây, thậm chí ưu dịu dàng ngoan ngoãn như mèo con, còn kém dạy chúng nó hát nhảy giặc bóng rổ. A, ấp ra đến rồi. Hắn kinh ngạc phát hiện, không ít gà con đã phá xác mà ra. Nhìn tới của ta chăn heo quản đốc xưởng trưởng MUFF, ngay cả trứng gà ấp tốc độ đều có thể đề cao. Lại là mới một nhóm thực tập sinh, muốn che chở tốt chúng ta lạc lạc mới được. Thế là Lâm Dịch phân phó người làm trong nhà lại nấu mấy cân khoai môn cho gà ăn. Khoai môn chỉ có đun sôi mới phấn. Hắn lại kêu lên mấy cái hài đồng chuẩn bị lên núi đào chút ít côn trùng quay về. Mong muốn cục cục tắc lớn nhanh, nhất định phải chuẩn bị côn trùng cùng phấn khoai môn. Vì lạc lạc thích trùng phấn. Đến trên núi, Lâm Dịch sắp xếp xong xuôi bọn nhỏ công tác, đang chuẩn bị hướng chỗ càng sâu đi đến. Có trẻ con đều kêu lên, đại lao ra, có tình huống. Những đứa bé này trải qua Lâm Dịch dụng tâm dạy bảo, ánh mắt đã sớm tinh cực kỳ. Dù là một mình lên núi cũng có thể ôm chính mình sẽ không lâm vào nguy hiểm. Đợi Lâm Dịch đến gần, tiểu tử kia chính giơ một cái ná cao su ngắm chuẩn lấy. Lâm Dịch quả thực phát hiện một cái thật nhỏ tơ máu, không chăm chú nhìn xem thật không phát hiện được, chỉ có kia ưng 1/3 quy mô. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu màu đen chim sáo cảnh giác nhìn bọn hắn. Nó bên cạnh là một cái rơm dạ bệnh tổ chim, mặt trên còn có một đầu ấu điểu tại chít chít đều. Lâm Dịch suy nghĩ nói, một tổ mới một đầu ấu điểu, bị xà còn là cái gì điêu đi rồi sao? Đại lao ra, muốn đánh xuống tới sao? Ta nhắm chuẩn tốt. Trẻ con hỏi. Thấy Lâm Dịch gật đầu, trẻ con mắt như là tràn đầy quang độc thân một con mắt nhắm chuẩn đều bắn. Hắn muốn tại đại lao ra trước mặt biểu hiện ra gần đây luyện tập kỹ thuật. Siêu. Hòn đá nhỏ lại là từ đại chim sáo bên cạnh sượt qua người. Con kia đại chim sáo như là hiểu rõ đấu không lại hai người, lựa chọn từ bỏ chống lại, nhanh như chớp đều bay mất. Trẻ con ca dậm chân một cái, hung hăng nói, ghê tởm, còn kém một điểm đều bể đầu. Sớm biết dự ngắm điểm phóng cao một chút. Lâm Dịch cười lấy phất qua đỉnh đầu của hắn, không sai, tiến bộ rất lớn. Hắn chỉ đỉnh đầu tổ chim, nói ra, đi giúp ta gỡ xuống trong tổ con kia ấu điểu, nếu thành công, trở về lĩnh một con gà cùng bà ngươi cùng nhau ăn. Trẻ con ca trong mắt quang lần nữa sáng lên, lòng tràn đầy vui mừng nói, đúng, đại lao ra. Cả nhà của hắn chỉ còn một cái nãi nãi. Vì năng lực có phụ thân như thế đi săn thực lực, vì cho nãi nãi ăn được một ngụm thức ăn ngon, vì mạnh lên. Hắn mỗi ngày đều đang luyện tập kỹ thuật của mình, bao gồm leo cây. Hắn chạy lấy đà giật mình, dùng cả tay chân, cả người như tôn hầu tự chuyển thế. Mấy lần công phu đã đến cao 5 mét chặt cây, vồ xuống con kia ấu điểu, nhẹ nhàng điêu tại trong miệng. Lại là tay chân qua lại lặp đi lặp lại, xuống cây động tác càng là hơn nước chảy mây trôi. Lâm Dịch nguyên bản còn chuẩn bị tùy thời đón hắn thủ, lúc này mới nhẹ nhàng phóng. Hắn thầm khen nói, tiểu tử này tiến bộ rất nhanh, là một mình đảm đương một phía hào thủ. Tiếp nhận chim sáo con non, Lâm Dịch không chút nào keo kiệt được khen một câu, không tệ. Lâm Dịch đánh giá trong tay chim nhỏ, hướng nó đại trương nhét vào miệng vào một cái côn trùng, này mới khiến nó an tĩnh lại. Ương ta là sống bắt không được, này chim sáo ngược lại là thế nhưng thử hấn một hấn. Nghe nói cũng là một loại thông minh loài chim, làm bồ câu đưa thư không biết được hay không. Đem chim nhỏ dàn xếp ở lưng cái sọt trong, dùng rơm dại cho nó phô ổ nhỏ, lúc này mới tiếp tục thâm nhập sâu trong núi. Mấy canh giờ sau, Lâm Dịch trong núi rốt cuộc tìm được mấy cái gà rừng cùng con thỏ. Bây giờ này chân núi phía đông Long Bối Sơn, người bình thường muốn tìm được con mồi quả thực như mò kim đáy biển. Nếu không phải ta có kim thủ chỉ, mới có thể tại mấy canh giờ có chút ít thiếu thu hoạch. Hắn bắt đầu chậm rãi đi về, lại chợt thấy dưới chân xuất hiện chút ít kỳ quái dấu chân. Đây là ai mới tới qua nơi đây? Lâm Dịch lay khai dưới chân thực vật, mới thấy không chỉ có một dấu chân. Hắn xoay người túi đầu dùng ngón tay đè lên, bùn đất hay là sốt, hay là tươi mới dấu chân, hơn nữa còn không là cùng một người. Tiếp lấy hắn dùng cán đao chung quanh bụi cỏ chặt ra, lộ ra một mảnh đất trống lớn. Phía trên có lít nha lít nhít, lớn nhỏ không đều dấu chân, chỉ đều là một cái phương hướng. Lâm Dịch thuận tục huyền ấn phương hướng ngẩng đầu nhìn lại, kêu lên một tiếng, Khương Hạ thôn. Từ dấu chân lớn nhỏ phán đoán, ít nhất 30 người, nhiều thì 5-60. Nhiều người như vậy có tổ chức từ Long Bối Sơn hướng Khương Hạ thôn đi, lẽ nào là sơn phỉ? Hắn lập tức lông tơ đứng thẳng, bước chân thật nhanh chạy trở về đi. Khương Hạ thôn. Ngụy Yến mấy cái Ngụy thị tộc nhân chính quỷ trên mặt đất, thần sắc hốt hoảng nhìn trước người mấy người. Nhị đương gia, thật sự mặc kệ chúng ta Ngụy thị chuyện, tất cả đều là gọi là Lâm Dịch tiểu tử làm. Ngụy Yến chắp tay, than thở khóc lóc nói xong. Trung quanh bị đánh sưng mặt sưng mũi tộc nhân khác vậy sôi nổi phụ họa. Thượng thủ ngã chồng vó ngồi ở trên ghế bành nam tử trung niên, kinh miệt nhìn quỳ xuống đất mấy người. Đánh rắm, ngươi cho ta kẻ ngốc. Tần Mãng mang theo ta Sơn Lang Bang mười mấy tinh nhuệ, có thể đánh ngươi nhóm đám rác rưởi này 40-50 cái. Khương Hạ thôn vài chục năm nay, lại là ngươi Ngụy thị gia tộc định đoạt. Không phải là các ngươi kẻ sai khi làm, còn có thể là ai? Nói xong, Sơn Lang Bang tam đương gia trưởng thường đã đặt ở Ngụy Yến chỗ cổ, một bộ tùy thời muốn đâm xuống tư thế. Ngụy thị tộc lao nhóm sợ tới mức lưng phát lạnh, Ngụy Yến vừa chết, đều đến tiên bọn hắn. Lúc này cùng nhau nói ra, nhị đương gia, Ngụy Yến nói chắc chắn 100. Khương Hạ thôn bây giờ đã không phải là ta Ngụy thị định đoạt, Lâm Dịch mới là mới thôn trưởng, hiện tại thôn dân đều chỉ nghe hắn. Là ngày tam đương gia xuống núi đến cùng một tên Lưu thị nữ tử ngạch. Cùng Lưu thị nữ tử trò chuyện vui vẻ, là kia Lâm Dịch chặn ngang một cước dậy rồi xung đột. Cuối cùng bị Lâm Dịch không chỉ thế nào, tất cả đều dẫn đi trên núi giết chết. Những người khác vậy sôi nổi gật đầu, đúng vậy a, đúng vậy a. Sự thực chính là như thế. Nhị đương gia lúc này mới bình phục lại một chút nộ khí, hỏi lần nữa, ngươi ý là hắn chỉ huy những thôn dân kia đối phó ta Sơn Lang Bang tam đương gia? Ngụy thị chúng nhân cũng không biết tường tình, nghe nói người là Lâm Dịch một người giết. Nhưng bây giờ nếu lại nói như thế ra, này hỉ nộ vô thường sơn phỉ đầu lĩnh, có thể lại lần nữa nổi giận, cho bọn hắn chặt đều dường như. Thế là Ngụy thị chúng nhân lẫn nhau, sôi nổi gật đầu đáp, đúng vậy, chính là kia Lâm Dịch cổ động những thôn dân khác bố trí mai phục, giết nhị đương gia bọn hắn. Nhị đương gia nhắm mắt suy nghĩ một lúc, mới nói, tạm thời tin các ngươi ba phần. Chẳng qua các ngươi cũng là Khương Hạ thôn dân, cũng có liên quan trách nhiệm. Mỗi người giao ra một lượng bạc, có thể tha bất tử. Ngụy thị tộc lao nhóm đều không còn biện pháp nào, chỉ có thể cắn răng, đem tiền cho. Nhưng vẫn có không ít Ngụy thị tộc nhân lại không giàu có, khẩn cầu, nhị đương gia, chúng ta vừa giao thuế, hiện ngân chưa đủ, có thể dàn xếp dưới, tính mất một chút. Nhị đương gia như cũ tê liệt trên ghế ngồi không nói chuyện, sau lưng tùy tùng lại là đi ra ngoài, nói ra, kém bao nhiêu, thì trên người đều cắt bỏ bao nhiêu. Những kia không có tiền cho Ngụy thị tộc nhân đành phải chuyển hướng tộc lao nhóm, khẩn cầu có thể giúp một chút bận rộn. Nhưng bọn hắn từng cái đều là lao nhân tình, đều là khoát tay nói ra, chúng ta cũng không có tiền dư, các ngươi tự nghĩ biện pháp. Có người thực sự một đồng tiền không có, kia tùy tùng không nói hai lời đem hắn đầu một đao chặt xuống. Những người khác thấy thế, vì mạng sống, sôi nổi đem trên người đáng giá đều móc ra. Một tên Ngụy thị nam tử từ bên hông lấy ra một cái vòng tay đưa tới, mở miệng nói, nhị đương gia, ta cái vòng tay này là tổ truyền, có thể làm cái 900 văn. Tùy tùng kết quả nhìn mấy lần, gật đầu nói, tốt, để bàn tay vươn ra. Nam tử kia toàn thân run rẩy, chậm rãi xuề bàn tay ra. Phốc, bàn tay của hắn bị một đao chặt xuống, vết thương như mặt gương vương vức, trong nháy mắt hắn liền bị đau nhức hôn mê bất tỉnh. Còn lại dao chưa đủ tiền, có lưu lại cánh tay, có lưu lại đùi, tóm lại linh kiện là muốn rỡ xuống. Chương 61, Tam Lưu Võ Giả Nhị Đương Gia. Chương 61, Tam Lưu Võ Giả Nhị Đương Gia. Tùy tùng hỏi, nhị đương gia, là trước tìm cứ gọi là Lâm Dịch tiểu tử hay là? Nhị đương gia lôi kéo khóe miệng, lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười, trước hết giết, từ nơi này hướng nhà của tiểu tử kia đánh tới. Khương Hạ thôn một tên cũng không để lại. Ta muốn nhường Long Bối Sơn các thôn hiểu rõ, đắc tội ta Sơn Lang Bang kết cục. Thủ hạ sôi nổi đáp, đúng. Mấy chục người sơn phỉ mang theo vũ khí rời đi Ngụy thị tộc địa. Chỉ một thoáng, ở tại Ngụy thị tộc địa thôn dân phụ cận nghe được tiếng động, đều đi ra nhìn xem xảy ra tình huống gì. Đã thấy một đám hung thần ác sát, thể tráng như châu hán tử chính khí thế hung hăng vào tới. Thôn dân không kịp phản ứng, liền bị thọc cái xuyên thấu. Vô số thôn dân bắt đầu chạy trốn, hướng Lâm gia chạy tới. Bây giờ Lâm gia tụ tập trong thôn phần lớn sức lao động, đang xây dựng lấy nhà, tương đối an toàn. Nhưng mà sơn phỉ giết đến càng nhanh. Một đao xuống dưới khó có người sống, tăng thêm lại không chạy nổi thân thủ linh hoạt sơn phỉ, căn bản không có mấy cái thôn dân năng lực trốn được. Lâm gia việc lớn không tốt, thôn trưởng phu nhân Võ Ngưng Viên tử trong nhà đi ra, thấy có thôn dân lo lắng mong muốn tìm nàng, do hỏi, Lưu Tùng Thúc, như thế nào hốt hoảng như vậy? Dương Mật Lưu bội bội vậy đi theo ra ngoài, nhìn thôn dân kia. Lưu Lỏng chỉ vào một cái phương hướng, thần sắc kinh hoàng nói, là kia sơn phỉ đánh tới, ít nhất có mấy chục người người. Võ Ngưng Viên giật mình, sơn phỉ, là Sơn Lang Bang đến báo thủ, nguy rồi, Lâm Dịch lên núi còn chưa có trở lại. Dương Mật nghe xong, cũng là đầy dây sầu lo, vậy chúng ta vội vàng hướng trong thành chạy, mấy chục người người sơn phỉ, các thôn dân căn bản không đối phó được. Đang xây dựng nhà thôn dân vậy sôi nổi xung tới, bây giờ bọn hắn cũng đã hiểu rõ thông tin. Vũ phu nhân, bây giờ làm sao bây giờ? Thôn trưởng không tại, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Võ Ngưng Viên do dự bất định, nếu như hướng trong thành chạy, thôn dân khẳng định không chạy nổi sơn phỉ, sợ là tại cửa thôn liền bị đuổi kịp. Nếu tập hợp thôn dân phản kháng, không biết sơn phỉ cụ thể số lượng, sơn phỉ lại vũ khí tinh xảo, cũng chịu chết không khác. Thấy mọi người đều lo lắng nhìn chính mình, Võ Ngưng Viên vậy càng ngày càng nóng nảy. Dương Mật chỉ hận chính mình hết rồi tu vi, nếu không chỉ là sơn phỉ, đánh không lại nàng còn chạy không thoát sao? Nhưng vào lúc này, thiêu đụng, lưng chừng núi thượng bắn ra một phát khói lửa. Võ Ngưng Huyên trên mặt trong nháy mắt lộ ra mừng rỡ, khẳng định là Lâm Dịch. Thuốc lá này hoa làm tín hiệu hay là Lâm Dịch giáo hội thôn dân, bây giờ đột nhiên phát ra, chứng minh Lâm Dịch đã phát hiện nguy hiểm, báo tin bọn hắn hướng trên núi đi. Mọi người mang lên côn đồng, hướng khói lửa phương hướng cùng Lâm Dịch tụ hợp, nhanh. Lập tức, may mắn còn sống sót thôn dân cùng nhau chạy lên núi. Nhị đương ra, đám kia thôn dân hướng này chạy tới. Sơn Lang Bang ba mười mấy người trốn ở bụi cỏ chỗ, thấy có lớn phê thôn dân hướng này đến, đều là rút ra đao, thời khắc chuẩn bị ra tay. Nhị đương ra thâm trầm mà cười cười, ngu xuẩn, mỗi lần kết thôn, thôn dân đều muốn đi trên núi chui vào, cho rằng lên núi đều an toàn. Thật tình không biết, chúng ta đã sớm đoán trước bọn hắn ý nghĩ. Hắn mở miệng nói, bên kia tình huống như thế nào? Thủ hạ lập tức đáp lại nói, không sai biệt lắm, rất gần cùng chúng ta tụ hợp. Tốt, ta muốn đám này thôn dân một tên cũng không để lại. Đến, bên trên, vây lại cho ta, một cái đều đừng phóng chạy. Thấy thôn dân đã đến, nhị đương ra ra lệnh một tiếng, ba mươi mấy cái tay cầm các thức vũ khí sơn phỉ liền xông ra ngoài. Giết võ ngưng huyên lưu bội bội đám người sợ tới mức mặt mày tái nhợt. Các nàng chưa từng gặp qua này cảnh tượng, chính là muốn lui về sau, chạy về trong thôn. Hậu phương cũng tại lúc này vang lên công kích thành, giết đã hơn 50 người mã từ phía sau bao hết đi lên, cùng lúc đầu 30 người tạo thành bao bọc chi thế. Bây giờ may mắn còn sống sót hơn 200 thôn dân là tiến thối lương nan, cây gậy trong tay khảm đao đều sợ tới mức kém chút cầm không được. Vũ phu nhân, nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Thôn trưởng đại nhân sẽ tới cứu chúng ta sao? Như thế sơn phỉ, thôn trưởng đại nhân cũng không dám quay về đi, chỉ hy vọng hắn có thể giúp chúng ta báo thù. Nói lung tung, thôn trưởng đại nhân chắc chắn sẽ không bỏ cuộc chúng ta. Không sai, thôn trưởng đại nhân nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Võ Ngưng Huyên hiểu rõ bây giờ tất cả mọi người hy vọng đều ký thác vào Lâm Dịch trên người, nàng nhất định không thể trước tự loạn trận cước. Nàng la lớn, mọi người ổn định, nhân số chúng ta so với bọn hắn nhiều, chỉ cần ngăn cản một lát, Lâm Dịch có thể chạy đến. Dương Mật lại là thấp giọng nói, Ngưng Huyên, bây giờ tình huống, cho dù Lâm Dịch quay về cũng vô dụng, chẳng bằng chúng ta nhường thôn dân hiểm hộ, tìm cơ hội lao ra. Lâm Dịch chỉ là một người bình thường, hắn có tới hay không, dưới cái nhìn của nàng cũng giống như nhau. Lương Hán lại là nói ra, chỉ cần kéo tới anh ta quay về, có thể đối phó đám này sơn phỉ. Dương Mật nhíu mày phản bác, ngươi cái tiểu thí hài biết cái gì, đối diện là ăn người không nhà xương sơn phỉ, ca của ngươi bây giờ sợ là trốn ở trên núi không dám xuống. Nàng thầm nghĩ, ở tại chỗ này làm vô vị chống cự, chính là đang chờ chết, những người này làm sao lại không hiểu được đạo lý dễ hiểu như vậy. Lương Hán lời thề son sắt nói ra, không thể nào, cho dù thiên quân vạn mã, anh ta vậy sẽ không bỏ rơi tàu tử nhóm. Các thôn dân sôi nổi tán thưởng, thôn trưởng quả nhiên đại nghĩa. Lương Hán gật đầu nói, đương nhiên, hắn đã nói với ta, nữ nhân như tay trần, huynh đệ như trang phục. Cho dù các ngươi những thôn dân này đều chết xong rồi, hắn còn là sẽ cứu tàu tử nhóm. Thôn dân, mẹ nó. Võ Ngưng Huyên gật đầu đồng ý, Lâm Dịch ngày thường đối nàng ý thuận tuyệt đối, thật là có khả năng này. Lưu Bội Bội tự nhiên càng thêm tin tưởng. Ngược lại là Dương Mật, nàng chỉ là miệng đáp ứng Lâm Dịch làm vợ hắn, sự thực lại là hai người căn bản không có gì quan hệ. Nàng chỉ là không có cách mới lưu lại, nàng muốn chạy trốn vậy không trốn thoát được. Nha, còn có ba cái mỹ nhân tuyệt sắc. Nhị đương gia nhếch môi giác, lộ ra dâm tà nét mặt. Hắn chậm rãi đi vào đám người, không lo lắng chút nào có nguy hiểm gì. Lương Hán rút ra trường đao ngăn tại tam nữ trước mặt, kêu gào nói, trộm chó, chị dâu của ta cũng là người năng lực mơ ước. Nhị đương gia sầm mặt lại, trộm chó. Hắn gỡ xuống trên lưng dài 2 mét chạm mã đao, mũi đao nhắm thẳng vào Lương Hán. Tiểu tử, lông còn chưa mọc đủ, dám ở trước mặt ra ra làm càn, chết đi. Hắn trường đao từ trên xuống dưới, nặng nghề nghiêng bổ xuống. Lương Hán không sợ, hai tay nắm tinh cương trường đao từ dưới lên trên chặt trở về. Bịch. To lớn kim thiết va chạm tiếng vang lên lên. Lương Hán trường đao bị ép trong nháy mắt ép xuống, sống đao thọt tới trên vai, lực lượng khổng lồ tiết ở trên người. Dương Mật hai mắt trừng trừng, kinh hô một tiếng, tam lưu võ giả. Nhị đương gia vậy không nghĩ tới tiểu tử này có thể chống được hắn một kích, hắn nhưng là võ giả à, giết người bình thường như giết chó. Mặc dù chỉ là vừa bước vào võ đạo, nhưng một đao xuống dưới là có thể chém đứt đá xanh. Này đao bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử ngăn lại, hắn cảm giác chính mình ở trước mặt thủ hạ rơi mất đại mặt mũi. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, cả giận nói, tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ném đi cho chó ăn. Chảm mã đao trong tay hắn vui đùa đao hoa, sau đó nhanh chóng hướng phía trước một đâm. Dương Mật quát to, cẩn thận, mau lui lại quay về. Lương Hán lại là không có lui, vì sau lưng chính là tẩu tử nhóm, hắn không thể lui. Hắn chủ động đón nhận một nhát này. Hắn có hơi nghiêng đi đầu, lưỡi đao theo bả vai hắn cắt một đường vết rách. Lương Hán trên tay tinh cương đao thẳng tắp đối với nhị đương gia bề ngoài đưa đi. Đây là dự định lấy thương đổi thương. Nhị đương gia chửi nhỏ một câu, tên điên. Sau đó lách mình né tránh, chả mã đao vậy thuận thế rời đi Lương Hán bả vai. Dương Mật thần sắc rung mạnh, cái gì? Phạm nhân nghịch phạt võ giả, hơn nữa còn thật bức lui võ giả. Đây là ai thuộc cấp? Chương 62, Lâm Dịch cứu chàng chương 62, Lâm Dịch cứu chàng và nhị đương gia lui ra phía sau thân hình. Lương Hán cuối cùng không kiên trì nổi, mặt không có chút máu ngã xuống. Đao thứ nhất ngạnh kháng đã để hắn bị nội thương, kinh mạch đều đoạn mất không ít. Đao thứ hai tức thì bị cắt ra da thịt, máu tươi tại chỗ, trong nháy mắt mất máu quá nhiều ngất đi. Võ Ngưng Huyên vội vàng tiến lên nâng, nhường hắn đừng té ngã trên đất. Nhị đương gia hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng giải quyết hết tiểu tử này. Hắn nhìn về phía tam nữ khẽ cười một tiếng, giọng nói mang theo uy hiếp nói, các ngươi ba vị muốn sống đều ra đây, vô vị cùng đám này điều dân chôn cùng a. Các thôn dân lộ ra thần sắc khẩn trương nhìn Võ Ngưng Huyên mấy người. Thôn trưởng phu nhân sẽ không vì mạng sống vứt bỏ bọn hắn đi. Võ Ngưng Huyên cắn hàm răng, phun ra một thanh âm, trộm chó, ngươi đừng hòng. Lưu Bội Bội cũng là phụ họa, giọng dịu dàng hô, đi chết đi, chờ ta phu quân quay về, ngươi sẽ biết tay. Nhị đương gia nắm đấm bóp kéo kẹt rung động. đám này điêu dân lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, căn bản không có đem ta để vào mắt. Hắn ánh mắt lạnh băng, âm thanh mang theo sát khí, mở miệng nói, giết cho ta ba cái kia nữ lưu cho ta người sống, ta muốn khắp núi trại huynh đệ cùng nhau nhấm nháp. Giết ta. Sơn vị lúc này cùng thôn dân trùng sát lên, hai bên nhân mã giao thủ trong nháy mắt đã có không ít thôn dân đổ vào vũng máu dưới. Thôn dân vốn là e ngại sơn vị, bây giờ càng là hơn sợ tới mức nương tay chân nhũn ra, căn bản không có sức chiến đấu gì, bị đánh liên tục bại lui. Tam nữ rất nhanh liền bị tách ra ra đám người. Có sơn vị thấy thế, lúc này tiến lên mong muốn chụp vào ba người đem các nàng đơn độc lôi ra. Dương Mật chờ đúng thời cơ, nắm lên Lương Hán bên người trường đao một đao chặt xuống dưới. Phúc Sơn Phỉ vốn cho rằng chỉ là ba cái ngược nữ tử, sao nghĩ đến còn có cái quả cái, bị một đao chặt đi đầu. Trung quanh Sơn Phỉ thấy thế, cũng không tiếp tục lưu tình, dự định trước phế đi chúng nữ tay chân, sẽ chậm chậm hưởng dụng. Hừ, dám phản kháng, lão tử trước chặt ngươi hai tay, trói chặt lại ngươi hai chân, đến lúc đó để ngươi cảm thụ cái gì gọi dục tiên dục tử. Hi hi hi, lâu rồi không nếm đến như thế cực phẩm nữ nhân. Ba cái phiêu phỉ thể trắng Sơn Phỉ, cầm trường đao, trường mâu đem tam nữ vây lại. Dương Mật hai tay nắm chặt trường đao, con mắt gắt gao nhìn mấy cái Sơn Phỉ động tác, tùy thời chuẩn bị ra tay liều mạng. Hai nữ tại sau lưng nàng ẩn nút, lộ ra hoảng sợ thần sắc, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Trước chặt cái đó cầm đao nữ nhân, giết. Ba cái sơn phỉ đồng thời ra tay, đối với Dương Mật cánh tay chặt xuống dưới. Siêu, siêu, siêu. Tam đạo lưu quang theo thứ tự sẽ qua, ai cũng không thấy được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ba cái đại hán liền bị cung tiễn bắn thủng đầu, toàn thân mềm nhũn, thân thể theo vũ khí cùng nhau rơi trên mặt đất. Nhị đương gia trong nháy mắt phản ứng, quát to một tiếng, địch tập, cảnh giới. Ánh mắt hắn lúc này trong nháy mắt cung tiễn phóng tới phương hướng nhìn lại, mong muốn tìm kiếm ẩn tàng địch nhân. Nhất đạo cung tiễn cũng đã đối diện hướng hắn phóng tới. Hắn vốn năng lực nghiêng đi đầu mong muốn tránh thoát, mũi tên nhưng vẫn là sát ra mặt của hắn, đem hắn thai phải đánh cho vỡ nát. A lỗ thai của ta toàn tâm đau đớn từ đầu chuyển khắp tứ chi. Ánh mắt hắn đỏ bừng, giọng nói âm lãnh, là ai, đi ra cho lão tử. Võ Ngưng Huyên Lưu bội bội dường như thoát ra, thấp giọng nói, Lâm Dịch. Dương Mật sững sờ nhìn trong nháy mắt ngã xuống đất ba cái sơn phỉ, còn muốn lấy có phải hay không có đội quan binh tới trước cứu các nàng. Nhưng nghe hai nữ nói như thế, nàng mới có hơi không xác định trầm giọng hỏi, Ngưng Huyên, ngươi ý là, này ba mũi tên là Lâm Dịch bắn? Nàng tầm mắt nhìn về phía núi rừng phương hướng, lại là cái gì cũng không nhìn thấy, có chút không xác định. Võ Ngưng Huyên hai nữ lại là trọng trọng gật đầu, nhất định là hắn. Sơn vị tập hợp lên để phòng bốn phía, may mắn còn sống sót thôn dân đạt được cơ hội thở dốc. Nhị đương gia bị thủ hạ bảo hộ ở sau lưng, con mắt nhìn chòng chọc vào rừng cây, muốn tìm được kia che giấu xạ thủ. Siêu 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 lại là liên tục mấy mũi tên bắn ra, vốn không kịp phản ứng Sơn vị bị bắn nổ đầu. Nhị đương gia đột nhiên cử đao chỉ vào một cái phương hướng, lạnh lùng nói, ở chỗ nào cái cây bên trên, đều lên cho ta. Tầm mắt mọi người lướt qua này nhị đương gia trường đao, mới rốt cục phát hiện Lâm Dịch trốn vị trí. Lâm Dịch thấy Sơn Phỉ đuổi theo, hắn chẳng những không có chạy trốn, còn như cũ trên tảng cây bắn tên. Siêu 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 hơn 30 mũi tên tại ngắn ngủi mấy hơi liền bị bắn không. Những tên nguyên bản tại khá xa khoảng cách, còn đang ở tầm bắn ngoại Sơn Phỉ, một đuổi lên chưa đến, đều toàn trở thành Lâm Dịch điểm ngắm. Chờ bọn hắn phản ứng, mong muốn tìm vật cản ẩn nút, đã muộn. Quá nhanh. Mấy hơi thở, 30 người liền bị bắn bị thương, bắn chết. Các thôn dân thấy như ngã lộn nhào lăn xuống Sơn Phỉ, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó sôi nổi hét lớn, châu bỏ thôn trưởng. Thao, giết chết bọn chúng. Thôn trưởng, giết sạch bọn hắn. Dương Mật lúc này mới rốt cuộc biết vì sao nhiều người như vậy khẳng tin tưởng Lâm Dịch. Tiểu tử này lại là cái tinh thông sát nhân y sư, với lại sát nhân năng lực thủ đoạn, dường như so với hắn năng lực cứu người càng mạnh. Nhị đương gia gặp một chút tử chết nhiều như vậy thủ hạ, trong lòng đang dì máu, chẳng thể trách Tần Mãng bọn hắn sẽ hao tổn ở chỗ này, khẳng định chính là bị tiểu tử này âm. Hắn thấy Lâm Dịch tiễn lâu đã không, thần kinh cuối cùng trầm tĩnh lại, lớn tiếng phân phó nói, hắn không có tiễn, mọi người cùng nhau xông lên, đừng để hắn chạy. Nếu cho tiểu tử này chạy, lại làm chút ít tiễn hồi tới cho bọn hắn bắn lén, hắn lại muốn hao tổn không ít nhận. Lớn như thế mắc, nhất định phải thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Thấy 50 người cùng nhau bao hết đến, hắn đội vàng từ trên cây nhảy xuống tới. Trong lòng của hắn nhanh chóng cân nhắc một phen, hơn 50 người, dù là ta đột phá võ giả cũng khó có thể đối đầu, chẳng bằng bắt giặc trước bắt vua. Hắn nhìn về phía đám người sau kia cầm dài 2 mét trảm mã đao nam tử, trong lòng đã có tính toán. Hắn ở đây tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc trong, chẳng những không có hướng trên núi chạy trốn, ngược lại đón lấy hơn 50 hào sơn phỉ phóng đi. Lâm Dịch tốc độ là trải qua nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên, so võ giả còn nhanh hơn không ít. Hắn như một đầu báo săn, xuyên toa ở trong rừng, tránh né từng cái đánh tới sơn phỉ. Thời gian qua một lát đã tới trường đao nam tử trước mặt. Dương Mật kêu lên, hắn muốn làm gì? Muốn giết sơn phỉ đầu lĩnh dùng cái này bức lui sơn phỉ. Ngu xuẩn, đó là tam lưu võ giả. Sắc mặt nàng trắng bệnh, giọng nói rồn rập hô lớn, Lâm Dịch chạy mau, cái này sơn phỉ đầu lĩnh là võ giả, ngươi không phải đối thủ của hắn. Tam lưu võ giả, một người cũng đủ để đồng thời đối phó 10-20 người như vậy phiêu phỉ thể trắng, có tinh xảo vũ khí sơn phỉ. Đối phó người bình thường càng là hơn có thể đi đến 30-40 người. Muốn đối phó ngươi một cái bình thường tợ săn, còn không phải một đao chuyện. Lâm Dịch là người, võ giả. Hắn lúc này sát ngừng thân hình. Tam lưu hay là nhị lưu nhất lưu? Hắn còn không xác định, không thể mạo hiểm. Thế là, tại mọi người lại một lần nữa ánh mắt khiếp sợ trong, hắn một cái bước ngoặt lớn, tránh qua, tránh né này nhị đương gia đại trường đao. Trong chớp mắt, đã lướt qua tất cả sơ tặc, cùng thôn dân cùng tam nữ tụ hợp. Nhị đương gia người choáng váng, ta 2 mét đại khảm đao đều chuẩn bị xong, ngươi mới nói cho ta biết ngươi vẫn là phải chạy trốn. Ta nguyên bản kính ngươi là tên hán tử, dám đối diện khiêu chiến ta, bây giờ lại là thật sâu khinh thường. Nguyên lai ngươi là chạy về đi, tìm thôn dân cùng nhau ngăn cả ta. Chương 63, thức tỉnh thống binh chương 63, thức tỉnh thống binh Võ Ngưng Huyên kiểm tra Lâm Dịch trên người các nơi, lo lắng hỏi, ngươi không có bị thương chứ? Lâm Dịch khoát tay một cái nói, không sao. Hắn thấy Lương Hán bị trọng thương, lập tức cho hắn đem dậy rồi mạch. Trên núi Sơn Phỉ vậy đúng vào lúc này hướng trở về đến, cùng nhị đương gia tụ hợp. Một đến một về, bọn hắn đều chạy thở hổn hển. Lâm Dịch lúc này lại như một người không có chuyện gì đồng dạng. Hắn cao mày nhìn xem nghĩ Lương Hán, trầm giọng nói, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, chính là ngươi mới vừa nói người võ giả kia thương à? Dương Mật gật đầu. Nàng đối với Lương Hán hiện tại là 10 phần bội phục, lại có thể chịu 2 lần tam lưu võ giả công kích. Lâm Dịch hỏi, hắn là mấy lưu võ giả, ngươi có thể hiểu rõ? Dương Mật lôi kéo Lâm Dịch đều muốn rời khỏi, tam lưu võ giả, ngươi hỏi tới làm cái gì? Bây giờ duy nhất sinh lộ chính là chạy, chúng ta cộng lại vậy đánh không lại này Sơn Phỉ đầu lĩnh. Lâm Dịch cúi đầu xuống, một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Tam lưu võ giả cũng chia nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Ta vừa tam lưu nhập môn, tăng thêm các loại thuộc tính cùng với đao pháp ủng hộ, dù là gặp được viên mãn, hẳn là cũng năng lực qua mấy chiêu. Vừa vận thử một chút ta thực lực hôm nay đến loại trình độ nào. Hắn đẩy ra Dương Mật tay nhỏ, thể nội cương khí luồng khí xoáy điên cuồng bật chuyện. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng nghĩ chạy trốn, ngoan ngoãn quỳ xuống đến nhận lãnh cái chết, còn không dùng bị da thịt nỗi khổ. Nhị đương gia dẫn Sơn Phỉ từng bước một hướng phía trước tới gần. Lâm Dịch cười nói, ai nói ta muốn chạy? Đằng sau ta như vậy nhiều thúc bá huynh đệ, cho dù ta đổ, vẫn đang có người bổ sung, mọi người nói có phải không? Sau lưng nguyên bản bị giết đến chi khí mất hết thôn dân, nghe xong Lâm Dịch những lời này, lập tức nhiệt huyết sôi trào. Sôi nổi phụ hòa nói, đúng, giết sạch Sơn Phỉ, giết sạch Sơn Phỉ. Lâm Dịch cười ha ha một tiếng, ta Khương Hạ thôn dân, nộ khí vượng, biết binh đủ. Từ trước đến giờ chỉ có đứng sinh, không có quỷ chết. Thôn dân chỉ cảm thấy toàn thân run lên, tóm lấy vũ khí hai tay chặt đến mức trắng bệnh. Kỹ năng, thống binh, chưa nhập môn, kinh nghiệm, 30, 100, Lâm Dịch chỉ cảm thấy bạch quang lóe lên, mới kỹ năng Hoa Bút xuất hiện ở trước mắt. Cùng lúc đó, thôn dân chỉ cảm thấy trên người nhiệt huyết lần nữa bốc lên. Đột nhiên có loại để bọn hắn có can đảm trực diện Sơn Phỉ, cùng với nó dục huyết phấn chiến cảm giác. Có thôn dân hai mắt đỏ bừng, âm thanh khàn giọng nói, không biết thế nào, đột nhiên rất muốn đi lên cùng những kia Sơn Phỉ qua hai chiêu, xem xét người đó mệnh cứng rắn. Một cái hơn 40 tuổi nông phụ hai tay gắt gao tóm lấy quốc, phụ họa một tiếng, ta cũng vậy, đột nhiên phát hiện, đám này giết người không chớp mắt Sơn Phỉ. Vậy không gì hơn cái này, bác gái ta vậy không được đại tỷ nhiều năm, hôm nay ta muốn đúc lại Khương Hạ thôn vinh quang. Đoàn kết. Còn lại hơn 100 thôn dân đột nhiên vô duyên vô cớ giơ cao hữu quyền, cùng kêu lên hô to. Âm thanh rung trời, nhường Sơn Phỉ nhóm đều không tự chủ được dựng thẳng nổi da gà lên. Lâm Dịch thầm nghĩ, kỹ năng này ẩn tàng thuộc tính là cái gì, như bức như vậy. Đám người này cùng ăn vạn ngải thảo giống nhau hưng phấn. Lẽ nào? Sĩ khí, phu chiến, dũng khí vậy. Không có sĩ khí quân đội, dễ dàng sụp đổ. Sĩ khí là trên chiến trường, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Hóa mục nát thành thần kỳ thứ gì đó, có thể để cho thương binh quên mất đau đớn, nhường phụ nhân phóng nhân từ nhặt lên vũ khí, nhường nô lệ dãy khỏi gông xiềng phản kháng. Lâm Dịch đột nhiên cười lớn một tiếng, lửa đồng đốt không xuể, gió xuân lại sinh sôi. Đoàn kết. Thôn dân lần nữa đáp, đoàn kết. Nhị đương gia lấy lại tinh thần, cười nhạo một tiếng, hừ, một đám điêu dân còn muốn cùng ta Sơn Lang Bang khiêu chiến. Làm cho lớn tiếng đến đâu cũng vô dụng, rác rưởi chính là rác rưởi, nên ngốc ngươi đồng rác. Đều giết cho ta, nữ cũng giết. Giết hết nhân lúc còn nóng. Hơn 50 sơn phỉ cùng hơn 100 thôn dân giao thủ lần nữa. Lần này, hai bên không có hiện ra nghiêng về một bên xu thế, mà là có qua có lại, thôn dân như cũ sẽ bị chặt thương, Sơn Phỉ cũng bị thôn dân vũ khí quẹt làm bị thương. Sơn Phỉ ỷ vào thân thể cường tráng, vũ khí tinh xảo, một mực đứng trên ưu thế. Thôn dân vậy ỷ vào nhiều người, sĩ khí chân, không sợ sinh tử, ương ngạnh chống cự. Bây giờ mong muốn phân ra thắng bại, chỉ có thể binh đối với binh, vương đối với vương. Lâm Dịch ánh mắt bén nhọn, đánh ra Sơn Phỉ đầu lĩnh. Sơn Phỉ đầu lĩnh khẽ cười một tiếng, lộ ra một cái khiêu khích nụ cười. Nhìn tới ngươi là đối với thực lực của ta hoàn toàn không biết gì cả, mới khiến cho ngươi sản sinh mong muốn khiêu chiến ta ý nghĩ. Lâm Dịch một tay cầm 60 cân khai sơn đao, từng bước một đi vào. Dương Mật Tâm đã nhắc tới cuống họng. Tiểu tử này vì sao như thế xúc động, vừa cho mượn luyện khí quyết của ta, quay đầu muốn cùng người ta võ giả đối đầu. Ta lúc đầu đều không nên đem thư cho hắn mượn, nhường hắn đối với thực lực của mình có ngộ phán. Mấy ngày thời gian, ngay cả luyện khí quyết ra lông đều học không đến. Làm sao bây giờ, nếu không ta vụng trộm chạy trốn, tiểu tử này vừa chết, ta cũng sống không được bao lâu. Nhị đương gia gặp hắn thực có can đảm tiến lên, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Hắn vũ dậy rồi hắn trường đao, kêu lên, để ngươi kiến thức hạ ta cái này dài 2 mét. Đụng. Lâm Dịch vung lên khai sơn đao dùng sức hướng lên một gọn, đem vừa vũ lên chạm mã đao trung đoạn chỗ sinh sinh chém đứt. Ông kịch liệt chấn động từ chạm mã đao thân đao truyền lại đến chôi đao, chấn động đến nhị đương gia kem chút rời khỏi tay. Miệng hắn mở lớn, đầy giấy chấn kinh chi sắc, trọng nhận. Một tay vung lên trọng nhận. Dương Mật cũng là đồng tử đột nhiên co lại, dường như đầu góc tại đường máy. Này, này cái này. Nhị đương gia hét lớn một tiếng, lại lần nữa điều chỉnh tư thế, hảo tiểu tử, xem thường ngươi là có mấy phần bản sự. Bất quá, vậy dừng ở đây rồi. Hắn giơ lên nửa đoạn chạm mã đao, dùng sức xuống dưới một chạm. Một chiêu này, thế nhưng đã dùng hết quanh người hắn khí lực, đối phó một cái chỉ là phàm nhân, đã đủ. Lâm Dịch một tay kéo lên thân đao, hai tay một nắm, một cái lắc mình nên đón tiếp lấy. Đầu tiên là nghiêng người tránh thoát lưỡi đao, hai tay căng cứng, trọng nhận từ chân trái chỗ dùng sức đi lên lôi kéo. Hai thanh vũ khí lạnh lưỡi dao hiện lên 90 độ nặng nề đụng vào nhau. Ầm. Một hồi kim hoàng sắc hỏa tinh bắn ra, vẩy ra 2-3 mét. Này nhị đương gia chạm mã đao rốt cuộc cầm không được, trực tiếp bị bắn ra ngoài, tại trên không quay cuồng mấy chục quyển mới rơi xuống đất. Miệng hắn đại trương, cái cầm đều muốn kinh điệu. Ngươi không phải phàm nhân, ngươi cũng vậy võ giả. Hắn che lấy đau nhức hổ khẩu, vội vàng bò lên chụp vào ngã xuống đất chạm mã đao, nhanh chóng gác ở trước người, như lâm đại địch. Lần này thực sự là binh đối với binh, vương đối với vương, thực chí danh quy. Dương Mật cuối cùng phản hồi đi qua, kinh ngạc nói, tiểu tử này lại thời gian ngắn đều tu thành tam lưu võ giả, không thể nào. Cho dù là tuyệt đỉnh thiên tài, có danh sư chỉ đạo, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Huống chi hắn chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Nàng thật sự là không nghĩ ra, tại sao lại có như thế trái với lẽ thường sự việc xảy ra. Tiểu tử, đã ngươi cũng là võ giả, ta nhìn xem việc này coi như xong, không cần thiết quyết đấu sinh tử. Nhị đương ra sợ, muốn hắn bắt nạt tiểu bằng hữu có thể, nhưng hắn đao thật thương thật cùng tầng thứ võ giả giao thủ, hắn là không có gì phần thắng. Hắn vậy là vận khí tốt, có lớn đương ra tay cầm tay đưa vào môn, còn dựa vào định hót kỹ thuật, đạt được hắn ban thưởng nhất phẩm huyền can, mới miễn cưỡng đột phá nhập môn. Hắn đối với thực lực của mình hiểu rõ, chính là cái tầng dưới chót nhất tam lưu võ giả, thủy không thể lại thủy. Chương 64, giết võ giả, tay không đoạt phi nhận. Chương 64, giết võ giả, tay không đoạt phi nhận. Lâm Dịch khẽ cười một tiếng, ngươi nói không đánh sẽ không đánh, ta xứng đáng những kia chết đi thuốc bá huynh đệ sao? Vừa dứt lời, Lâm Dịch trước mắt bảng kỹ năng lần nữa có biến hóa. Kỹ năng, thống binh, chưa nhập môn, kinh nghiệm 40, 100. Hắn nói thầm một tiếng, cái này cũng được. Chỉ thấy thôn dân nghe xong Lâm Dịch về sau, trên người hình như có một tầng vô hình khởi kình bộc phát, từng cái kích động gào khóc. Giết, nhường những tặc tử kia cho chết đi các hương thân chôn cùng. Giết, giết sạch bọn hắn, cho chết đi thuốc bá huynh đệ chôn cùng. Lâm Dịch suy nghĩ nói, lẽ nào chỉ cần khích lệ bọn hắn chiến đấu sát nhân, có thể nhanh chóng để thằng kinh nghiệm. Hắn lập tức có hiểu ra. Hắn đột nhiên hô lớn, là có hy sinh nhiều chí khí, dám dạy nhật nguyện thay mới trời. Vừa dứt lời, các thôn dân lần nữa gào khóc nói, giết. Kinh nghiệm 50, 100, tê thật giỏi. Lâm Dịch suy nghĩ một lúc, lại hô, phạm ta khương hạ người, xa đâu cũng giết. Lần này hô xong, nhưng mà kinh nghiệm nhưng không có lại tăng thêm, hay là có cực hạn, không thể một mực làm một soát. Các thôn dân không muốn sống hướng sơn phỉ phóng đi, dù là trên người treo lấy thương, chảy máu, như cũng không có một chút sợ hãi về phía trước nên địch. Tại không muốn sống thôn dân công kích đến, sơn phỉ vậy bắt đầu có người bị thương ngã xuống. Nhị đương gia đã bắt đầu phát lên mong muốn thoát đi ý nghĩ. Lâm Dịch đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội chạy trốn, hắn bước nhanh đuổi theo. Ngăn hắn lại cho ta, nhanh. Nhị đương gia kinh hoàng chỉ huy thủ hạ, chính mình thì chạy lên núi. Phốc phốc, Lâm Dịch một đao một cái, lách mình thoát khỏi rất nhiều sơn phỉ, mới thấy nhị đương gia đã chạy xa. Hắn nhưng cũng không đổi, như cũ bước nhanh đuổi theo. Đầy sức chịu đựng, ta không có thua qua. Tốc độ cao nhất chạy mấy trăm mét, nhị đương gia đã sớm cần mệnh tận lực. Hắn dừng lại thở hổn hển, quay đầu muốn nhìn một chút tình huống. Đã thấy Lâm Dịch đao đã tại đỉnh đầu hắn rơi xuống. Chạy không thoát, đi chết đi. Bình một tiếng. Này nhị đương gia đầu đều theo thế núi lăn xuống dưới, mãi đến khi đến sơn phỉ nhóm bên chân. Có sơn phỉ chú ý tới bên chân đầu người, vì sao tướng mạo quen thuộc như thế? Hắn đột nhiên kinh hãi nói, là nhị đương gia. Không tốt, nhị đương gia bị giết. Tất cả sơn phỉ đều nhìn lại, đợi xác nhận thực sự là lao đại của mình đầu người về sau, cũng bắt đầu hoảng hốt lo sợ lên. Các thôn dân nhưng không có cho sơn phỉ nhóm lưu lại một tia thời gian thở dốc. Tại bọn họ phân thần một nháy mắt, có thôn dân liền đã thừa cơ giết chết mấy cái sơn phỉ. Càng ngày càng nhiều sơn phỉ ngã xuống. Theo có người bắt đầu chạy trốn, còn lại đều đã vô tâm ham chiến, sôi nổi xoay người bỏ chạy. Nhưng bọn hắn quên, sau lưng thế nhưng có một vị sát thần. Bây giờ tình huống lưỡng cực đảo ngược, biến thành sơn phỉ hai mặt thủ địch. Lâm Dịch hướng sơn phỉ nhóm phóng đi, lật bàn tay một cái, mấy cái phi đao hiện lên hình quạt triển khai. Chạy ở trước nhất sơn phỉ căn bản không chỗ tránh né, như bị sét đánh loại, thân thể run lên đều ngã xuống. Trên người phi đao sử dụng hết, Lâm Dịch thuận thế đem trên mặt đất trường đao nhặt lên, trở thành phi đao mở dạng, một cái vung ra. Ném mạnh kỹ năng kinh nghiệm cũng tại điên cuồng tiêu thăng. Ngắn ngủi một lát liền đã tăng lên 200 điểm, còn kém mấy chục muốn đột phá tới tiểu thành. Sát nhân, quả nhiên là để thăng kinh nghiệm nhanh nhất. Con mồi còn muốn tốn sức tâm cơ đi tìm, chạy mấy chục dặm đường núi mới như vậy mấy cái. Này sơn phỉ lại là đứng xếp hàng giết cho ta, quá sung sướng. Lâm Dịch nhìn bảng kỹ năng điên cuồng loạn động số lượng, trong lòng vô cùng thư sướng. Đáng tiếc, quá ít người, nếu nhiều mười mấy cái sơn phỉ, ta cái khác kỹ năng cũng có thể nhanh chóng để thăng. A, võ giả này kinh nghiệm như thế nào vậy tăng theo? Hắn lúc này mới phát hiện, nguyên bản hay là 1.500 kinh nghiệm, giờ khác này kinh nghiệm đến 300. Lẽ nào chỉ cần ta tại sát nhân lúc, điều động kinh mạch cương khí phụ trợ, có thể tiện thể để thăng. Thậm chí ta vì tăng cường ném phi đao cường độ, vận dụng cương khí, cũng có thể hai cái kỹ năng cùng nhau để thăng. Trong lòng của hắn lập tức đại hỉ. Nếu như thế, người võ giả kia kinh nghiệm khẳng định sau đó theo đuổi bên trên, siêu việt cái khác bất luận cái gì kỹ năng. Võ giả là bây giờ để thăng hắn thực lực nhanh nhất phương hướng. Nó thăng cấp chỉ thêm một loại thuộc tính, đó chính là lực lượng. Còn có thể nội cố kia cương khí, bây giờ chỉ có thể ở thể nội đi khắp. Đợi đến đột phá tới nhị lưu võ giả, còn có thể dẫn đạo cương khí ra ngoài thân thể, hình thành một tầm nhìn không thấy hộ giáp. Đến kỳ lúc, an toàn của hắn càng thêm nữa hơn có bảo đảm. Phúc. theo một thanh trường đao chui vào sơn phỉ cổ họng. Lâm Dịch ném mạnh kỹ năng cuối cùng nên đón đột phá. Kỹ năng, ném mạnh, tiểu thành, kinh nghiệm, 1.000, đạt được hiệu quả, tay không đoạt phi nhận, bất luận cái gì đường đạn vũ khí, bao gồm cung tiễn, ngươi cũng có thể đột nhiên tiếp được. Kỹ năng thăng cấp một sát na, Lâm Dịch cảm giác bắp thịt cả người vừa tăng, dường như có cố bạo tạc tính chất lực lượng ra chỉ bản thân. Hắn đấm ra một quyền, lại nương theo lấy tách một tiếng nổ đùng đoàng. Ném mạnh ra tăng thế nhưng lực bộc phát. Hắn nhìn chính mình tráng kiện không ít cánh tay, hoảng sợ nói, của ta lực bộc phát thuộc tính tăng lên gấp đôi. Tay không đoạt phi nhận. Lâm Dịch còn chìm đắm trong nghiên cứu kỹ năng giới thiệu. Một cái tự biết trốn không thoát sân phỉ, thấy Lâm Dịch giết đồng bạn của hắn như giết gà, ném một con dao đều cướp đi một người tính mệnh. Hắn vậy học theo, nắm chặt chôi đao nhắm ngay Lâm Dịch chính là hất lên. Dương Mật đột nhiên hô lớn, Lâm Dịch cẩn thận. Nàng kể từ khi biết Lâm Dịch là võ giả về sau, vẫn chú ý hắn nhất cử nhất động. Đầu tiên là cùng Tam Lưu võ giả giao thủ như hành hạ người mới, giết đến kia sơn phỉ đầu lĩnh ném mũ con giáp. Sau đó lại là hiện ra kia tài năng như thần phi đao thuật. Phàm là ra tay, liền biết có hay không. Mỗi một cái phi đao đều có thể trúng đích sơn phỉ yếu hại, một kích mất mạng. Nhưng nàng vừa nãy lại phát hiện, Lâm Dịch lại đột nhiên bất động. Ngơ ngác đứng, hai mắt dường như còn đang ở du thần bên trong. Nàng làm lúc đã có chút bận tâm xảy ra ngoài ý muốn. Kết quả một giây sau, đều có một sơn phỉ đối với Lâm Dịch vung ra một cái cao cỡ nửa người đại đao. Một đao kia nếu ném cái rắn chắc, cho dù là Tam Lưu võ giả đều muốn chết. Nàng sợ tới mức kêu lên sợ hãi, hy vọng Lâm Dịch năng lực lấy lại tinh thần, chú ý tới nguy hiểm. Lại là phát hiện Lâm Dịch như cũ đang ở người. Nguy rồi. Vì sao muốn vào lúc này mà người? Võ đạo thiên phú như thế tiên đồ, mấy ngày có thể tự học nhập môn Tam Lưu võ giả, chỉ cần không vấn lạc, ngày sau nhất định có thể đặt chân võ đạo chi đỉnh. Đáng tiếc, trung quy là phụ dung sớm nở tối tàn. Lâm Dịch nhìn bảng kỹ năng, trong miệng lẩm bẩm nói, cái gì đường đạn vũ khí đều có thể tiếp được. Như bức như vậy, có thể hay không để cho ta tiếp viên đạn thử một chút? Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Nếu là ngay cả viên đạn ta cũng có thể tiếp được, vậy ta không phải liền là trong truyền thuyết võ lâm đệ nhất cao thủ? Trung cực sát nhân vương, hỏa vân tà thần. Đinh. Nhất đạo kim loại va chạm âm thanh tại Lâm Dịch vang lên bên hai. Lâm Dịch lấy lại tinh thần, nhìn tay trái mình không biết khi nào đến trước mặt mình, lại ngón trỏ ngón giữa ở giữa lại kẹp lấy một thanh tinh cương trường đao. Đang nghi ngờ trong chốc lát, đột nhiên có người kêu lên, huynh đệ, ta tới giúp người. Nhìn hắn năng lực tiếp bao nhiêu thanh đao, ta cũng tới, dù sao chạy không thoát, đao ta cũng không cần, ta ném đi chết đi. Hơn 10 thanh tinh cương trường đao bị may mắn còn sống sót sơn phỉ nhóm cùng nhau ném ra. Lâm Dịch con mắt còn gắt gao nhìn, bị hai ngón tay chăm chú kẹp lấy mũi đao. Ta nhỏ nhặt, mấu chốt ta không uống a. Đột nhiên, chuyện kỳ quái lại đã xảy ra. Hai tay của hắn không biết sao, đột nhiên không nhận đại nào khống chế, trước người lung tung bay múa. Đinh, đinh 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 đinh. Chương 65, toàn thôn chịu phục. Chương 65, toàn thôn chịu phục. Một hồi kim loại tiếng va chạm sau đó, Lâm Dịch nhìn chính mình hai bàn tay đó, 10 cái ngón tay hở ra, đều cắm ngân quang lóng lánh trường đao, như là một cái quả sắt. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi đến có chuyện gì vậy. Thì ra là thế, ha ha ha. Hắn nhìn phía dưới đã sớm bị dọa sợ sơn phỉ nhóm, cười lớn một tiếng, sau đó càng là hơn phách lối mà nói, viên đạn ta đều đỡ được. Chỉ bằng này tầm 10 ngọn phi đao liền muốn bắt ta mệnh. Thử, cho nhiều lần cơ hội các ngươi, cầm lấy đi, lại ném nhiều lần. Lâm Dịch hai tay hất lên, hơn 10 thanh phi đao bay trở về tại chỗ. Hắn là người nhân từ, dù là đối phương muốn giết hắn, hắn cũng phải cấp nhiều một cơ hội cho địch nhân, lưu đối phương một con đường sống. Phốc phốc phốc, hơn 10 thanh phi đao đều bị tinh chuẩn cắm đến những thứ này sơn phỉ trên trán. Lâm Dịch phản ứng, cảm thấy muôn phần thật có lỗi. Thật xin lỗi, quên các ngươi sẽ không nhận viên đạn. Lần sau ta nhất định sẽ chú ý. Thôn dân phía dưới đã sớm sôi trào. Đây mới là thôn trưởng thực lực chân chính sao? Quá biến thái, đây quả thật là người. Mười mấy thanh nặng 20 cân phi đao, liên sát mười mấy người. Thế ta phục, ta phục. Thế chết cũng đi theo thôn trưởng đại nhân. Thế chết cũng đi theo thôn trưởng đại nhân. Các thôn dân đấy mắt trong tràn đầy cuồng nhiệt, liền như là mưa hóa điện tử trung phấn, chỉ cần Lâm Dịch sau này dám thổi ngữ bức, bọn hắn liền dám tin. Đây là đối với cường giả ngưỡng mộ, đối với cường giả truy cầu. Võ Ngưng Huyên cùng Lưu Bội Bội vậy là lần đầu tiên thực sự hiểu rõ Lâm Dịch thực lực chân chính. Võ Ngưng Huyên cũng đẩy mắt tiểu tinh tinh nhìn Lâm Dịch, trong miệng mang theo sùng bái giọng nói lẩm bẩm nói, ta nghĩ qua hắn mạnh, không nghĩ tới hắn mạnh như vậy. Cái gì đều hiểu sơ phu quân, ngươi giấu giếm cho ta thật khổ a. Chỉ có đứng sinh, không có quỷ chết. Dám dạy nhật nguyệt thay mới trời. Nàng liền nghĩ tới Lâm Dịch mới vừa nói câu thơ. Và khi ầm ầm, so với kia văn trạng nguyên diệp cảnh thành không phóng khoáng câu thơ, quả thực tốt hơn gấp trăm lần. Thời khắc này Lâm Dịch chính là nàng trong lòng văn võ song quan trạng nguyên. Lưu Bội Bội cũng là lộ ra một bộ hoa si tướng, Lâm Dịch ca ca. Phu quân, ta rất thích. Ừ, tiểu tử này thật có thể làm mẫu, chẳng qua thật sự mạnh, còn hơi bị đẹp trai. Dương Mật ngoài miệng nói xong Lâm Dịch không phải, trong lòng lại bắt đầu đối với Lâm Dịch có không giống nhau hào cảm. Gần trăm cái thực lực mạnh mẽ sơn phỉ, còn có một cái Tam Lưu võ giả. Lâm Dịch lại không có một mình đi đường, ngược lại mạo hiểm quay về cùng thôn dân đồng sinh cộng tử. Có phong độ của một đại tướng, năng lực thành đại sự. Lâm Dịch mở ra tất cả bảng kỹ năng xem xét. Quả nhiên, rất nhiều kỹ năng đều chiếm được đại lượng kinh nghiệm để thăng. Kỹ năng, Tam Lưu võ giả, nhập môn, kinh nghiệm, 450, 500, kỹ năng, thống binh, chưa nhập môn, kinh nghiệm, 50, 100, kỹ năng, ném mạnh, tiểu thành, kinh nghiệm, 150, 1000, kỹ năng, đao pháp, nhập môn, kinh nghiệm, 400, 500, kỹ năng, bắn tên, tiểu thành, kinh nghiệm, 231, 1000, hắn nhìn mấy cái bảng, suy nghĩ nói, võ giả sắp đột phá đến tiểu thành, đao pháp cũng thế. Ngược lại là trước tiên có thể để thăng đao pháp, rốt cuộc có thể giải khóa hiệu quả đặc biệt. Nếu như là ném mạnh kỹ năng một dạng, giải tỏa cái tay không đoạt dao sắc, vậy ta đều toàn diện vô địch. Lão Lục vậy 6 không đến ta, ở trước mặt đối với chặt lại để cho ta đoạt lấy vũ khí. Hi hi hi. Có thể nói, tay không đoạt phi nhận là Lâm Dịch đạt được tất cả kỹ năng hiệu quả, rất mang cho hắn cảm giác an toàn. Quả thực cùng cái học đồng dạng. Cho dù sau này có người tại hắn phía sau cái mông phóng ám tiễn, hắn cũng có thể toàn tự động phòng ngự. Tương đương phá hỏng một cái người khác âm lộ số của hắn. Cùng nhau mọi chuyện lắng xuống. Thôn may mắn còn sống sót thôn dân chỉ cần 100 ra mặt. Đương nhiên không có tính cả trốn ở trong nhà Ngụy thị chúng nhân. Hắn vậy phát hiện vấn đề, hắn tầm mắt đảo qua mọi người, hỏi, như thế nào họ Ngụy một cái đều không có. Các thôn dân một khi nhắc nhở, vậy phản ứng, sôi nổi lắc đầu, thôn trưởng, chúng ta cũng không biết. Lâm Dịch nhìn thôn dân từng cái mang thương, liền không có trước truy đến cùng, nói một tiếng, mọi người theo ta hồi Lâm ra, ta trước cho mọi người trị liệu thương thế, đỡ phải rơi xuống hậu hoạn. Các thôn dân đều là cảm kích đáp, cảm ơn thôn trưởng. Hơn 100 người ngồi ở Lâm gia trong viện. Lâm Dịch chuẩn bị xong các loại dược liệu cùng ngân châm và trị liệu thiết bị. Cứ như vậy từng cái cho các thôn dân trị liệu. Trong lúc đó còn phân phó người làm trong nhà giết chuột rúi cùng gà rừng, cho đoàn người bồi bổ thân thể. Bọn hắn cũng là vì thôn trưởng liều quá mệnh, Lâm Dịch đương nhiên sẽ không bạc đãi. Đồng thời nói, kể từ hôm nay, hắn sẽ cho mỗi người sắp đặt thích hợp công việc, người bảo lãnh người ăn cơm no. Tự nhiên đổi được thôn dân nhất trí khen ngợi, thôn trưởng và thuế. Thế chết cũng đi theo thôn trưởng. Có kim châm thứ huyệt giúp đỡ, Lâm Dịch chữa bệnh tốc độ cực nhanh. Chỉ dùng 2 canh giờ, số trăm thôn dân đều đã hoàn toàn chế trụ thương thế, chỉ cần đến tiếp sau chậm rãi điều trị lập tức hoàn toàn khôi phục. Ở trong đó thế nhưng đã bao hàm không ít chịu chí mạng ngoại thương thôn dân. Kỹ năng, dược sư, tiểu thành, kinh nghiệm, 800, 1000, Lâm Dịch thỏa mãn nhìn dược sư kỹ năng lên nhanh kinh nghiệm. Một chút tăng 500, những thôn dân này cũng là bị khổ, toàn bộ là trọng thương. Nếu ta không có chiêu này kim châm thứ huyệt, đổi những tiêu hạt đỉnh y đi quán lao đầu, đám này thôn dân đều muốn ở ra giám quy thiên. Lâm Dịch đi vào phòng khách, Lương Hán lúc này nằm lên bàn, như cũ tại hôn mê. Lâm Dịch rút ra trước đó lưu ở trong cơ thể hắn, dùng cho áp chế thương thế ngân châm, bắt đầu trị cho hắn thương thế. Dương Mật đứng lên khỏi ghế, có chút không đành lòng nói, đứa nhỏ này vì cứu ba người chúng ta, bây giờ kinh mạch đã nghiêm trọng bị thương, so với ta lúc trước không tốt đẹp được đi đâu. Tăng thêm hắn không phải võ giả, không có cương khí hộ thể, cho dù cứu trở về, cũng không có khả năng giống ta dạng này, năng lực khôi phục thành người bình thường. Kết quả tốt nhất cũng là tàn phế. Lương Hán làm lúc đại nghĩa như vậy biểu hiện, quả thực chấn kinh rồi nàng. Nàng hiểu rõ, Lâm Dịch cùng Lương Hán thế nhưng không có cái gì quan hệ máu mủ. Đến cùng là cái gì dạng quá mệnh giao tình, nhường đứa nhỏ này không sợ sinh tử, cũng muốn bảo hộ Lâm Dịch nữ nhân. Lâm Dịch chỉ là thản nhiên nói, ta trước xem xét. Hắn ở đây Lương Hán thân thể mấy đại yếu huyệt điểm nhẹ, lại tại hắn cái cổ, cổ tay, huyệt thái dương dò xét mạch đập. Hắn nhắm mắt cảm thụ lấy Lương Hán thân kinh mạch trong cơ thể. Đạo kia nguyên bản hẳn là tồn tại, còn tóc lớn nhỏ luồng khí xoáy đã bị lại lần nữa đánh tan, biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại kinh mạch của hắn liền như là bị cắt đứt mấy trăm đoạn dòng sông, đổi lại những người khác đã sớm một mệnh ô hô. Năng lực sống đến bây giờ, toàn bộ nhờ Lâm Dịch ngần châm áp chế thương thế, cưỡng ép kéo dài tính mạng. Thật lâu, Lâm Dịch thở dài ra một hơi, giống như tìm được rồi phương pháp. Hắn hai tay quanh phất qua hộp gỗ, song trưởng cắt chấp lên mười mấy ngân châm. Sau đó bàn tay tại ngọn đèn hỏa diễm bên trên, chậm rãi đảo qua. Tiếp lấy song trưởng một phen, ngân châm trên tay bị đồng thời bung ra. Một cái mắt, Lương Hán trên người liền bị cắm lên lít nha lít nhít ngân châm. Như thế lặp lại, tổng cộng 108 châm. Tại Lương Hán toàn thân 108 huyệt vị chỗ, thật sâu đâm vào trong, thẳng tới kinh mạch. Lâm Dịch lúc này vận chuyển thể nội luồng khí xoáy, từ đan điền vận chuyển đến hai ngón. Hai ngón dùng sức nhấn một cái, khoác lên Lương Hán trong đan điền. Kia luồng khí xoáy mượn chỉ tiểu, từ Lâm Dịch ngón tay rời rạc đến Lương Hán thể nội. Luồng khí xoáy theo Lương Hán kinh mạch đi khắp, mỗi đến đứt gãy chỗ, luôn luôn có một cỗ lực lượng tại dẫn đạo nó tiếp tục đi tới. Là cái này Lâm Dịch kim châm thứ huyệt, lấy 108 cây ngân châm là neo điểm, chỉ dẫn luồng khí xoáy chữa trị Lương Hán kinh mạch toàn thân. Nửa canh giờ trôi qua, luồng khí xoáy tiêu tán, Lương Hán khuôn mặt tái nhợt, khôi phục màu máu. Hắn như một người không có chuyện gì giống nhau ngồi dậy. Lâm ca, ta liền biết ngươi có thể cứu sống ta. Chương 66, cứu Lương Hán, lại đi huyện nha. Chương 66, cứu Lương Hán, lại đi huyện nha. Dương Mật nhìn trước một khắc còn nằm thi trên bàn Lương Hán. Sau một khắc vậy mà tại trên mặt đất sôi nổi, cả người tê, kinh mạch đoạn tuyệt, chữa khỏi trở thành tàn phế. Nàng cảm giác mình tựa như là thằng hề. Ánh mắt của nàng trừng lớn nhìn Lâm Dịch, không dám tin mà hỏi, ngươi đem hắn kinh mạch chữa trị tốt. Lương Hán lúc này đang đánh quyền, trên nhảy dưới tránh, dường như so trước đó trạng thái hoàn hảo. Này đứt gãy kinh mạch khẳng định là được chữa trị. Nếu như thế, kia Lâm Dịch không phải có chữa trị kinh mạch năng lực, kia nàng không phải cũng năng lực khôi phục lại ban đầu trạng thái, lại lần nữa biến thành võ giả. Lâm Dịch lại là lắc đầu, không phải. Dương Mật như là cái quả cầu giả xì hơi. Quả nhiên, thế giới này đều không ai có thể chữa trị kinh mạch đoạn tuyệt. Lâm Dịch câu tiếp theo đều nói tiếp, hắn cứu trợ kịp thời, còn cần mấy ngày mới hoàn toàn chữa trị. Dương Mật, nàng tóm lấy Lâm Dịch cánh tay, điên cuồng lắc lư, chất vấn, cái gì? Ngươi thật có thể chữa trị đứt gãy kinh mạch? Ngươi xác định không có gạt ta? Lâm Dịch nghi ngờ gãi gãi đầu, lừa ngươi làm gì? Đây không phải có thủ là được sao? Có quyết điểm. Thêm hô Dương Mật thở hổn hển, liền như là một đầu trâu được. Nàng cưỡng ép bình phục lại tâm trạng, hỏi lần nữa, vậy ngươi có thể giúp ta chữa trị tốt kinh mạch sao? Ta chỉ là hoàn hảo kinh mạch, năng lực tu luyện võ đạo loại đó. Lâm Dịch đương nhiên gật đầu một cái, đương nhiên có thể. Trừ phi tay ta đoạn mất. Tê Hô Dương Mật lần nữa thở hổn hển, con mắt đột nhiên đỏ bừng. Giọng nói có chút bất thiện, ánh mắt dường như muốn giết người, vậy tại sao không giúp ta chữa trị tốt? Lâm Dịch giúp nàng trị liệu đã mấy ngày. Trừ ra năng lực xuống đất, nàng cảm giác kinh mạch của mình như cũ chết liên hệ. Căn bản là không có cách vật khí, ngưng tụ xoáy khí, ngay cả cảm giác cũng không tìm tới. Lâm Dịch thản nhiên nói, ai nói không giúp ngươi chữa khỏi, không phải còn cần thời gian sao? Dương Mật chỉ vào Lương Hán lại hỏi, ta cùng hắn thương thế gần như giống nhau, vì sao hắn chỉ cần mấy ngày có thể chữa trị, ta lại nhiều ngày trôi qua cũng còn cần thời gian? Lâm Dịch thầm nghĩ, cũng không thể nói, trước đó cứu ngươi lúc, ta còn không thể thi triển kim châm thứ huyệt đi. Hắn mở miệng nói, Lương Hán cứu trợ kịp thời, hắn sau khi bị thương, ta trước tiên thi châm, giúp hắn áp chế thương thế. Ngươi nha, ở trên bầu trời sơn ta không mang châm. Huống chi, Lương Hán không ngại ta thoát hắn trang phục, chùi lủi cho ta trị liệu. Lương Hán nguyên bản vẫn còn đang đánh quyền, đột nhiên ngừng lại. Cả ngươi đều không tốt. Miệng hắn run rẩy mà hỏi, Lâm ca, ngươi vừa nãy để cho ta chùi lủi nằm ở đại sảnh. Lâm Dịch gật đầu, đương nhiên nói, đương nhiên, ngươi là nam hán tử, sợ cái gì? Chẳng phải như vậy chút ít chuyện nhà. Hán thuận thế còn cần ngón cái cùng ngón trỏ khoa tay hạ lớn nhỏ. Lương Hán nhìn phòng khách ngồi mấy cái tẩu tử, còn có Lưu Thúc, Vương Thẩm. Sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, che lấy ngay cả chạy ra ngoài, dường như bị khi dễ cô vợ nhỏ. Lâm Dịch không có để ý hắn, nam hải tử, khóc một hồi liền tốt. Hắn quay đầu thấp giọng nói với Dương Mật, ngươi mỗi lần kháng cự cởi chống chân để cho ta thi châm, mong muốn hoàn toàn chữa khỏi, tối thiểu muốn 1-2 năm. Dương Mật nắm luốt nắm tay nhỏ, cúi đầu xuống, tựa hồ tại dãy rủa. Nàng kéo qua Lâm Dịch, đi vào góc chỗ, mặt lạnh lấy nhỏ giọng nói, nếu như ta theo ngươi yêu cầu làm, phải bao lâu chữa khỏi? Lâm Dịch ra vẻ tự hỏi, con mắt quay tròn chuyện, chấn định nói, từ 5 ngày, chẳng qua ngươi muốn toàn bộ hành trình phối hợp. Dương Mật cắn răng, suy nghĩ nói, dù sao đã cho tiểu tử này nhìn hết, lại thận trọng dường như cũng vô dụng, chẳng bằng giải quyết dứt khoát. 5 ngày mất mặt, tốt hơn 1-2 năm thống khổ. Nàng cuối cùng hạ quyết tâm, trầm giọng nói, tốt, ta phối hợp. Thôn trưởng đại nhân, thi thể chỉnh lý tốt, có phải hiện tại vào thành? Ngoài cửa vang lên thôn dân âm thanh. Lâm Dịch lúc này đáp, tốt, xuất phát. Lâm Dịch mang theo tất cả thôn dân, đẩy từng chiếc đổ đầy sơn phỉ thi thể xe đẩy, hướng Bạch Vân huyện mà đi. Lần trước tới huyện nha, còn cần kia Ngụy Phú ra mặt kết nối. Bây giờ Lâm Dịch lại là dùng chính mình thôn trưởng thân phận tới. Là ngồi cao buồng lò sưởi bạc cổ lần nữa nhìn thấy Lâm Dịch, rõ ràng cảm thấy có chút cổ quái. Tiểu tử này như thế nào chính mình tới, kia Khương Hạ thôn thôn trưởng đâu? Bất quá, lần này thực sự là cho ta kinh hỉ lớn a, giết nhiều như vậy sơn phỉ, chi phủ còn không cho ta ký đại công. Bạc cổ ho khan 2 tiếng, mở miệng nói, thang đường. Vì vũ. Lâm Dịch dẫn số trăm thôn dân cùng nhau hô to, tham kiến chi huyện đại lao ra. Bạc cổ cười nói, miễn lễ. Đúng rồi, các ngươi thôn trưởng đâu? Sao không thấy tới trước, cái này có thể không hợp quy củ, cho dù các ngươi giết như vậy nhiều sân phỉ, nếu nói không ra như thế về sau, ta vẫn còn muốn phạt ngươi. Lâm Dịch rồi mới lên tiếng, hồi đại lao ra, trước đó thôn trưởng Ngụy Phú, ỷ vào thân phận địa vị, bóc lột thôn dân, nuốt riêng đại lao ra ban thưởng cho thôn dân gạo trắng không chỉ chỉ, còn thừa dịp lúc ban đêm gõ thôn dân một côn, sát nhân trọng tài. Lâm Dịch 1 năm 1 10 đem trước đó vài ngày sự việc nói rõ ràng. Bạc cổ lúc này mới gật đầu, uy nghiêm nói, thì ra là thế, nên giết. Ngay cả ta ban thưởng cũng dám nuốt riêng, đây là không đem ta này thần quan phục đặt ở trong mắt, xem đại tể quốc pháp như không. Hắn hung hăng trách cứ một phen, lúc này mới quay đầu hỏi, đúng rồi, kia Ngụy Phú một nhà đâu? Giết hay chưa? Lâm Dịch sững sờ, này so với ta còn hung ác. Hắn gật đầu một cái, quần tình xúc động, không ít tâm tư đã ngộ thương hắn mấy cái trực hệ, mong muốn cứu lên lúc đến, đã vô lực hồi thiên. Bạc cổ luốt luốt trong râu, mở miệng nói, mặc dù nói họa không đến người nhà, nhưng quần tình xúc động vậy tình có thể hiểu, lần sau chú ý là được. Ta cũng liền tùy ý hỏi một chút, không cần lo lắng. Lâm Dịch thầm nghĩ, cho dù chúng ta không giết, Ngụy Phú bác mặt mũi ngươi, ngươi sợ cũng muốn phái người theo cái tội danh, toàn giết thôi. Bác cổ lại nói, lần này gần trăm sơn phỉ đổ thôn, các ngươi lại là làm sao có thể phản sát? Nói rõ chi tiết tới. Sơn Lang bang thế nhưng nổi danh cường đại, mỗi cái bang chúng đều có thể lấy 1 địch 2, lấy 1 địch 4 tồn tại. Cái này khu Khương Hạ thôn lại là làm sao có thể chống cự, thậm chí toàn diện? Này đáng giá khảo cứu. Lâm Dịch lại đúng sự thật nói, trong đó đương nhiên ẩn giấu đi thực lực của hắn, chủ yếu đột hiện thôn dân đoàn kết nhất trí, liều mạng tổn thất nặng nề mới đổi lấy thắng lợi. Thậm chí ngay cả cái đó Sơn Lang bang này nhị đương ra thông tin vậy che giấu, võ giả hai chữ càng là hơn để vậy không để cập tới. Bây giờ hắn còn quá yếu ớt, không thể bại lộ quá nhiều thực lực. Những thôn dân khác bây giờ đối với hắn là nói gì nghe nấy, tự nhiên vậy hết sức phối hợp diễn kịch. Từng cái đều tại than thở khóc lóc kể rõ ngay lúc đó tình huống bi thảm. Càng có thôn dân khóc hô hào, nói muốn đem trên người vừa băng bó vết thương lần nữa để lộ cho bạc cổ nhìn xem. Bạc cổ tự nhiên giả bộ như quan tâm mách tính, dùng sức trấn an. Hắn mở miệng nói, nơi này là hơn 100 lượng bạc, tất cả thôn dân ban thưởng 1 người 1 2. Ngoài ra, ta tư nhân tái xuất 50 thạch tinh mễ. Mấy tên nha dịch đẩy đổ đầy lương thực xe đẩy đến thôn dân trước mặt, còn thuận tay buông xuống một cái đổ đầy bạc dương nhỏ, đến Lâm Dịch bên cạnh. Thôn dân sôi nổi cảm ơn chi huyện đại lao ra sau. Lâm Dịch lúc này mới mang người trở về. Ở trên đường, hắn lại tốn không ít bạc, đổi một cái 5 thạch cùng, đây là thiện thiết tứ chân tàng hàng tốt. Lại sau này, liền cần ngoài gia định chế mới được. Chương 67, thẩm vấn ngụy thị nhất tộc chương 67, thẩm vấn ngụy thị nhất tộc có bạc cùng lương thực, này hơn trăm thôn dân cũng có thể kháng nhiều một chút thời gian. Chẳng qua đây cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Ruộng đồng khô cạn, toàn thôn vậy chỉ có một giếng nước, năng lực cũng uống. Lâm Dịch nâng lấy một bó cây trúc, dần dần đút ăn lấy chuột rúi. Hắn túi đầu suy nghĩ nói, và thiên hạ mưa, chẳng bằng đem chuột rúi nuôi dưỡng quy mô mở rộng. Nhường thôn dân vậy gia nhập nuôi dưỡng mới có thể chân chính bảo đảm tự cấp tự túc. Chẳng qua mong muốn thành quy mô, nhường toàn bộ thôn dân đều dựa vào nuôi dưỡng ăn cơm, còn cần chút ít thời gian. Trong khoảng thời gian này còn cần thôn dân lên núi đi săn. Thôn trưởng, ngụy thị tộc nhân cơ bản đều tránh thoát sơn phỉ cướp sạch. Lý thị, Lưu thị hai đại họ tộc lao đều đi vào Lâm gia, tìm Lâm Dịch báo cáo tình hình. Lâm Dịch cau mày, lẩm bẩm nói, căn cứ cái khác chính mắt trông thấy thôn dân lời giải thích, sơn phỉ hẳn là từ ngụy thị tộc địa phương hướng vào thôn. Bây giờ bảo tồn tốt nhất lại là ngụy thị nhất tộc. Hai nhà tộc lao liếc nhau, muốn nói lại thôi. Bọn hắn đương nhiên vậy đã hiểu ở trong đó khẳng định có vấn đề. Thậm chí ngụy thị nhất tộc vô cùng có khả năng cùng sơn phỉ có thông đồng. Chẳng qua đây đều là suy đoán, bọn hắn có hay không bằng chứng, tự nhiên vậy cầm ngụy thị không có cách nào. Bởi vậy cũng chỉ có thể báo cho biết Lâm Dịch một tiếng biết tình huống, và Lâm Dịch đến quyết định xử lý như thế nào. Lâm Dịch lại là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hai người, dò hỏi, hai vị tộc lão, các ngươi có ý nghĩ gì? Hai người lẫn nhau nhìn một chút đối phương, cuối cùng Lý thị tộc lão tiến lên một bước nói ra, thôn trưởng, ta đề nghị đem ngụy thị tộc nhân bắt lại thẩm vấn. Hỏi rõ ràng chuyện nguyên do. Không nói trước bọn hắn có hay không có bán thôn dân, riêng là bọn hắn không tới trợ giúp mọi người cùng nhau đối kháng sơn phỉ, này cũng đủ để cho ngụy thị trả giá đắt. Lâm Dịch suy nghĩ một lúc, phân phó nói, vậy liền tập hợp thôn dân, cùng nhau tìm ngụy thị đòi một lời giải thích. Gặp bọn họ ý kiến cùng mình nội tâm ý nghĩ thống nhất, Lâm Dịch lúc này liền hành động. Tốt nhất nhân cơ hội này, tìm thấy ngụy thị nhất tộc chân đau, diệt trừ bọn hắn. Chỉ cần có lý có cứ, bạc cổ cũng sẽ không truy cứu hắn trách nhiệm. Hắn đối với mấy cái này kẻ phản bội một điểm tình cảm đều không có. Ngụy Yến trước giờ nhận được tin tức, Lâm Dịch đem mang theo số trăm thôn dân tới trước. Tất cả ngụy thị tộc nhân vậy lập tức bị Ngụy Yến gọi tới ngụy thị tộc địa tập hợp. Ngụy Yến đã mơ hồ đoán đến cái gì, nhưng mà bây giờ ngụy thị thực lực bảo tồn hoàn hảo, còn có gần trăm người, mà Lâm Dịch thôn dân sau lưng cũng liền so với bọn hắn ngụy thị nhiều chút thiếu thôi. Cho dù thật xảy ra xung đột, ngụy thị tộc nhân đồng tông đồng nguyên, khẳng định so với cái kia dòng họ đều không thống nhất thôn dân tới đoàn kết. Thấy Lâm Dịch mọi người khí thế hùng hực, trao hỏi đều không đánh liền tiến vào ngụy thị tộc địa. Ngụy Yến nhíu mày, giọng nói bất thiện nói, thôn trưởng, ngươi kêu lên nhiều như vậy thôn dân, đột nhiên đến ta ngụy thị tộc địa, là có gì chuyện trọng yếu? Lâm Dịch khinh miệt nhìn hắn, giọng nói ngả ngớn nói, "Ngụy Yến, đừng giả bộ. Nếu không phải các thôn dân một lòng đoàn kết, chống cự sơn phỉ, chúng ta kém chút bị đổ thôn. Ngươi ngụy thị tộc nhân lại giả câm bơ điếc, trốn ở trong mai rùa một chút sự tình đều không có. Lẽ nào không nên cho mọi người một câu trả lời?" Các thôn dân đều là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, sôi nổi lạnh lùng nói, "Ngụy Yến, các người đám này tình trùng lên não, là khương hạ thôn dân, lại thấy chết không cứu, lẽ ra bị thôn pháp trừng phạt." "Đúng, xét nhà, xét nhà." Tề quốc dân chúng trong thành, bị các chi huyện, chi phủ quản lý, dùng chính là tề quốc luật lệ. Nhưng mà phân tán đến các thôn, tề quốc đều không có đầy đủ lực lượng tinh thần và thể lực đi dần dần quản lý. Đều là các thôn riêng phần mình đề cử thôn trưởng, tộc lão, riêng phần mình lập xuống thôn quy, ràng buộc bách tính, duy trì ổn định. Tại trên Lâm Dịch bị lúc, Khương Hạ thôn tân thôn quy đều quy định, phàm là thôn cảnh ngộ sơn phỉ đổ thôn uy hiếp toàn thôn an nguy của bách tính lúc, thôn dân đều muốn đồng loạt ra tay cộng đồng đối kháng. Nếu là không chống cự, hết thảy xét nhà. Nguyên bản đầu này thôn quy không ai nghĩ đến sẽ dùng tới, rốt cuộc sơn phỉ phần lớn đều cấp đường phụ thương. Ngày thường nhiều nhất bắt nạt bách tính. Tất cả mọi người nhìn xuống, chưa từng nghĩ, lần này sơn phỉ thật sự phái người đến. Tất cả mọi người tại liều mạng chống cự, thôn dân bị tàn sát trăm người, ngụy thị lại không phái người đến. Tất cả mọi người cảm nhận được bị ngụy thị nhất tộc phản bội. Ngụy Yến lại là mặt dày nói, ai nói chúng ta không có ra tay? Chúng ta cũng có thứ bị thiệt hại, không ít tộc nhân đều bị chém tới tay chân. Hắn chỉ vào sau lưng mấy bị băng gạc băng bó ngụy thị tộc nhân, giải thích nói. Lâm Dịch tầm mắt rơi vào những người kia trên người, gặp sát thực đều là mới vết thương. Chẳng qua hắn rất nhanh liền phát hiện, bị chặt đi tay chân đều là ngụy thị nhất tộc trong nghèo nhất kia mấy hộ. Hắn suy nghĩ một lúc, đối với những người kia mở miệng nói, hôm qua rốt cục xảy ra chuyện gì? Những người kia đối mặt vài lần, có chút khiếp đảm liếc nhìn Ngụy Yến một cái, mới có người mở miệng nói, thôn trưởng, hôm qua những kia sơn phỉ tới trước, chúng ta trước tiên tổ chức chống cự, nhưng mà đối phương thực sự quá mạnh, chúng ta đành phải lui về tộc địa từ đường, đóng chặt cửa lớn. Sơn phỉ thấy không cách nào công phá đều rời đi. Ngụy Yến nhìn mấy người, lộ ra một cái thỏa mãn mỉm cười, tâm ý đắc ý nghĩ đến, may mà ta trước giờ phòng một tay. Như thế liền không thể nói ta ngụy thị không chống cự, người vậy bị thương, lời khai cũng đúng lên. Các thôn dân không còn nghi ngờ gì nữa đối với đáp án này không hài lòng, cũng đang thảo luận, lại tìm không thấy đứng vững được bước chân lý do đi chất vấn ngụy thị. Lâm Dịch cúi đầu suy tư một hồi, đột nhiên nói ra, mấy người các ngươi cùng ta ra đây. Hắn gọi mấy cái khỏe mạnh cường tráng thôn dân, chia ra đem ngụy thị lời mới vừa nói mấy người khiêng ra ngoài. Căn bản không cho bọn hắn bất kỳ phản ứng gì thời gian. Mấy người trên người cũng có vết thương, nhất thời đau kêu to. Ngụy Yến thấy thế, cũng gấp. Tiểu tử này muốn đem bọn hắn mang đi nơi nào, muốn làm gì? Hắn cao giọng hấp tấp nói, thôn trưởng, mấy người bọn hắn có thương tích trong người, ngươi muốn hỏi điều gì, tìm ta chính là. Hắn mong muốn ra bên ngoài đuổi theo, thôn dân lại sôi nổi ngăn cản hắn. Lâm Dịch đem mấy người mang theo sau khi rời khỏi đây, đơn độc tách ra, dần dần thẩm vấn. Đầu tiên là dùng uy hiếp vũ lực, lại là cho chút ít ngon ngọt. Hắn tới trước một người trong đó trước mặt, nói ra, như nói thật ra tình huống trước đi, nếu là cùng những người khác phàm là có một chút xíu xuất nhập, ngươi một nhà đều chớ nghĩ số mệnh. Nhưng mà chỉ cần ngươi như nói thật ra, ta không những không truy cứu trách nhiệm của ngươi, còn có thể tưởng thưởng cho ngươi 10 cân gạo trắng. Người kia bị Lâm Dịch đơn uy tịnh ti một phen, cuối cùng không chịu nổi áp lực, toàn bộ đỡ ra. Lâm Dịch nghiêm túc ghi chép lại, sao chép phía trước làm việc, đem những người còn lại một nhất thẩm hỏi. Quan trọng, hắn làm rõ chân tướng của sự thật. Hắn đem mấy người mang về Ngụy thị từ đường trong. Mấy người các ngươi, cùng nhau đem vừa nãy báo cho biết ta sự thực, lại thuật lại một lần. Bọn hắn tất cả mọi người lựa chọn nói thật, đám kia sơn phỉ vì Tần Mãng chết, tới trước ta Ngụy thị nhất tộc lấy cách nói. Tộc lão hắn nói tất cả đều là Lâm Dịch thôn trưởng cùng những thôn dân khác liên thủ hãm hại Tần Mãng. Với bọn hắn việc không lớn nhỏ, đem sự thực nói ra sau, thôn dân đều nổ. Đây là không tiếp viện không chỉ, còn đem sơn phỉ đầu mâu toàn chỉ hướng thôn dân. Chẳng thể trách sơn phỉ không giết Ngụy thị nhất tộc, lại điên cuồng đổ sát những thôn dân khác. Các thôn dân lúc này đỏ mắt, muốn làm chàng giết Ngụy Yến cho hạ giận. Chương 68, chăn nuôi tiểu thành, tuần thú chương 68, chăn nuôi tiểu thành, tuần thú Ngụy Yến thần sắc vô cùng kinh hoàng, giọng nói hấp tấp nói, "Giả, đều là giả, khẳng định là Lâm Dịch ngươi tên tiểu tử thối này, suối bảy bọn hắn. Ngươi chính là vì trả thù ta Ngụy thị, tại đây ly gián." Cái khác Ngụy thị tộc nhân vậy đứng bỏ ra đến, lên án Lâm Dịch. Bọn hắn những thứ này Ngụy thị cao tầng, là có vinh cùng đỉnh có nhục cùng đủ. Nếu bỏ mặc không quan tâm, này Lâm Dịch khẳng định vậy còn có thể đối phó bọn hắn. "Mấy người các ngươi, có thể nào như thế nói xấu tộc lão? Hắn Lâm Dịch cho các ngươi chỗ tốt gì?" "Lết lợm, mấy người các ngươi Bạch Nhãn Lang, quên chính mình họ gì sao?" Mấy cái kia nói ra chân tướng Ngụy thị tộc nhân, lại là nổi giận. "Chỗ tốt đều là các ngươi mấy nhà, phân nhưng mỗi lần đều là chúng ta những thứ này Ngụy thị tầng dưới người ăn. Các ngươi kêu cái gì? Các ngươi những thứ này tộc lão, từng cái vốn liếng phong phú, lại không chịu lấy ra một lượng bạc, để cho chúng ta mấy người không duyên cớ vứt đi tay chân. Hiện tại lại nghĩ tới chúng ta đều họ Ngụy. Sớm đi lúc đi làm cái gì? Dung thì đến, không cần thì khí, các ngươi có làm qua chúng ta là đồng tông sao?" Nguyên bản trong thôn đoàn kết nhất nhất tộc, ngay trước người cả thôn mà sụp đổ. Đã đến không hết điểm mấy cái đội hình. Tự quyết định, từng người tự chiến, sôi nổi phủi sạch quan hệ, đều nói không có phản bội thôn dân. Lâm Dịch tự nhiên nhìn thấu bọn hắn cho xiếc, hét lớn một tiếng, toàn trường yên tĩnh trở lại. Hắn tiếp tục mở miệng nói, bây giờ sự thực đã hiểu rõ sáng tỏ, Ngụy Yến là hại thôn dân chủ mưu. Những người khác mặc dù bằng chứng không đủ, nhưng cũng thuộc đồng lõa. Ta là thôn trưởng, bây giờ quyết định. Ngụy thị Ngụy Yến cả hộ từ Khương Hạ thôn xóa tên, không hề thu đủ bộ tài sản, cũng bị chết đi thôn dân cho cùng. Hắn vừa dứt lời, Lương Hán liền mang theo mấy tên trong thôn hảo thủ tiến lên đem Ngụy Yến bắt giữ. Căn bản không giải thích cho hắn nói xạo cơ hội, trực tiếp đều chặt xuống đầu. Hắn trực hệ bậy thay phiên bị xử quyết. Ngụy thị nhất tộc đều bị Lâm Dịch tàn nhẫn lần nữa trấn nhiếp, mỗi người dám lại nói chuyện. Lâm Dịch nhìn còn thừa Ngụy thị tộc nhân, nói tiếp, còn lại theo đồng như luận xử, mặc dù tội không đáng chết, nhưng tài sản cũng cần xung công, để bù đắp chết thân nhân thôn dân. A. Ngụy thị toàn tộc trừ ra mấy cái kia chi tiết giao phó, những người còn lại toàn bộ sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn gắt gao nhìn Lâm Dịch, mong muốn phản kháng. "Lâm Dịch, ngươi không thể làm như thế, ngươi không có quyền làm như thế. Ta muốn báo quan." Đây là cướp đoạt. Ngụy thị tộc nhân bắt đầu phản kháng, mong muốn cầm xuống Lâm Dịch. Lâm Dịch thôn dân sau lưng nhóm lập tức xuống tới, đem những này người áp chế gắt gao ở còn dám tập kích thôn trưởng, an tim gấu gan báo. "Thôn trưởng, những người này xử trí như thế nào, chỉ tịch thu tài sản có chút tiện nghi bọn hắn." Lâm Dịch lại là khoát khoát tay, cho bọn hắn một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Nếu như bọn hắn hay là ngu xuẩn mất khôn, lại trừng phạt cũng không muộn. Những người còn lại hắn còn chưa tìm xong lấy cớ, bây giờ bọn hắn đồng loạt tội danh chỉ có thể phán tịch thu tài sản. Mong muốn một đợt thanh toán, còn muốn cho bọn hắn một cái tạo phản cơ hội. Đương nhiên, Lâm Dịch vậy tự nhận không phải tàn nhẫn hạng người, cũng coi là cho bọn hắn một cái sửa đổi cơ hội. Nếu như cương quyết bọn hắn hiểu được chân quý, không còn gây sự, kia tất cả mọi người năng lực bình an vô sự xuống dưới. Ngụy thị không hổ là khống chế Khương Hạ thôn nhiều năm. Trong tay khế ước chiếm Khương Hạ thôn 1/3. Lương thực bạc, càng là hơn tìm ra đến không ít. Không thể so với chi huyện vừa ban thưởng bạc lương thực ít hơn bao nhiêu. Lâm Dịch tự nhiên là phân phát cho thôn dân, chỉ có ăn đủ no mới có khí lực làm việc. Bây giờ Lâm gia đại trạch đã kiến tạo hơn phân nửa, không cần mấy ngày có thể hoàn thành. Trại chăn nuôi tự nhiên vậy xây dựng thêm không ít, giữ lưu cho sau đó số lượng bộc phát kỳ. Bây giờ tài phú thực hiện lại phân phối. Ngụy thị nguyên bản người nghèo bây giờ vậy nhận mễ, kia mấy hộ tộc lão lại là cùng đến chỉ có thể lên núi đào rau dại. Bây giờ hai bên đều cơ hồ là cùng một cấp độ. Dư Mật lần này chủ động tới tìm Lâm Dịch trị liệu. Nội tâm của nàng vẫn còn có chút thất vọng, lấy dũng khí nói, "Lâm Dịch, ngươi chừng nào thì có dành cho ta trị liệu?" Vừa nghĩ tới trị liệu chẳng cảnh, nàng liền không nhịn được run chân, nhưng mà mong muốn lại lần nữa tập võ suy nghĩ, không để cho nàng được không tráng lên lá gan chủ động tìm Lâm Dịch. Lâm Dịch lúc này chính đút chuột rối, nói với nàng câu một giờ, đều vùi đầu công tác. Thủ hạ gần đây chặt đại lượng cây trúc quay bể, Lâm Dịch hôm nay cuối cùng có đất dụng võ. Tất cả bởi vì chuột rối số lượng bây giờ đến hơn 200 con, một bữa phải ăn gần 100 cân cây trúc. Kỹ năng: chăn nuôi, tiểu thành, kinh nghiệm: 10, 1000. Đạt được hiệu quả, tuần thú, huấn luyện động vật cho mình sử dụng, tăng lên mức nhỏ huấn luyện luyện động vật trí tuệ, khiến cho năng lực nghe nhân tính hóa mệnh lệnh. Lâm Dịch lòng tràn đầy hoan hỉ nhìn mới đạt được kỹ năng hiệu quả, chăn nuôi cuối cùng đột phá. Huấn luyện động vật, đề thăng động vật trí tuệ. Hắn đối với phía dưới chuột rúi, nếm thử nói ra, xoay quanh. Chuột rúi trí tuệ không cao, nghe không hiểu mệnh lệnh của hắn. nhiều nhất chính là năng lực dựa theo hắn yêu cầu ăn cùng ít ít ít, nhưng hai cái này là chăn heo quản đốc xưởng trưởng kỹ năng, thuộc về cưỡng chế chấp hành mệnh lệnh, cũng không phải chuột rúi thật sự nghe hiểu. Lâm Dịch vừa nói xong xoay quanh, phía dưới chuột rúi thật sự phóng gậy trúc trong tay, bắt đầu tại chỗ xoay quanh. Thật thần kỳ, ta lại năng lực hấn chuột rúi. Hắn suy nghĩ một lúc, lại nếm thử ra lệnh, hát nhảy ra. Chuột rúi ngừng xoay quanh, nghe lấy mới mệnh lệnh có chút mờ mịt. Cuối cùng, chỉ là tại nguyên chỗ nhảy dạo dựng đều ngừng lại. Lâm Dịch sờ lên cằm, trầm tư nói, nhìn tới, mệnh lệnh này còn phải xem động vật trí thông minh cao thấp, không thể vượt qua năng lực của bọn nó phạm vi quá nhiều. Nó năng lực nghe hiểu nhảy cùng xoay quanh, có lẽ còn là quá mức gia tăng trí thông minh có tác dụng, tại phức tạp, trí thông minh đều không đủ. Hắn đem con kia chuột rúi nhấc lên, "Ừm, ngươi có chút bị cảm, cho ta đi phòng bếp phao cái tắm nước nóng đi." Ngẫu nhiên hắn liền đem chuột rúi phóng tới trên mặt đất, nhìn nó lại thật sự tự giác chạy hướng phòng bếp. Hắn hướng về tại phòng bếp bận rộn người làm trong nhà hô, "Giữa trưa ta muốn ăn thịt kho tàu chuột rúi." "Được rồi đại lão gia." Kia người làm trong nhà nắm lên chạy tới chuột rúi liền hướng trong nước nóng phao đi. Tất nhiên chuột rúi không được, vậy liền thay cái ai quy cao. Lâm Dịch chạy về đến trong phòng, đi về phía trên mặt bàn bái phóng một cái lồng chim. "Lão bát à, mấy ngày nay ăn ngon uống tốt, cũng bay được. Là lúc học một chút tài nghệ, làm chỉ có dùng chim nhỏ." Hắn nhẹ nhàng mở ra lồng sắt, cái kia màu đen chim nhỏ liền bị hắn chộp vào trên tay. Chim nhỏ chít chít kêu to, dường như cảm nhận được sợ sệt. Lâm Dịch dùng ngón tay đùa với miệng nhỏ của nó, "An ta mấy ngày lương thực, làm sao còn như thế lạ lẫm? Nếu lại không cùng ta thân quen, ta liền đem ngươi đun sôi rồi." Bị nâng đến Lâm Dịch trước mắt chim nhỏ trong nháy mắt bình phục lại. Tựa hồ tại trong chớp mắt đều cùng Lâm Dịch quen thuộc. Lâm Dịch chỉ vào ngoài phòng, thử ra lệnh, lão bát bay ra ngoài, bay trở về. Chim nhỏ tại Lâm Dịch trong lòng bàn tay hoạt động dậy rồi cánh đảo mắt đều bay ra ngoài. Lâm Dịch vội vàng đi theo. Chỉ thấy chim nhỏ ở trên bầu trời sung sướng bay lên, trong miệng chít chít ủ cục vui sướng tê ơ. Lâm Dịch lo lắng nó một đi không trở lại, thế là hét lớn, "Lão bát, quay về." Nghe được chủ nhân mệnh lệnh, tiểu hắc điểu nghiêng người nhìn thoáng qua Lâm Dịch phương hướng, cánh nhanh chóng hoạt động hai lần, đều phi tốc hướng Lâm Dịch trên bờ vai rơi đi. Chương 69, huấn chim sáo, tam lưu võ giả tiểu thành. Chương 69, huấn chim sáo, tam lưu võ giả tiểu thành lục lục 6. Quá 6. Nếu hồi nhỏ ta có ngươi như thế nghe lời, ta đã sớm thượng thanh họa trưởng cao đẳng. Lâm Dịch nhìn thấy chính mình ngồi chim nhỏ trở nên như thế nghe lời, trong lòng đừng đề cập nhiều hạt đi. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, xoa cằm lẩm bẩm nói, "Lão bát là chim sáo, hẳn là sẽ học nói chuyện mới đúng." "Lão bát, nói một câu nghe một chút." Chim sáo đầu tả hữu chớp, tựa hồ tại lý giải lấy cái gì. Lâm Dịch thấy lần này mệnh lệnh mất linh, rồi nói tiếp, "Mau nói chuyện nha lão bát." Chim sáo như cũ đung đưa đầu, con mắt đánh giá Lâm Dịch gương mặt. Thế Lâm Dịch hít một hơi, có chút vội vã. Lẽ nào bắt được cái này, đúng lúc là người câm. Hắn vội vàng nói, "Mau nói chuyện." Lúc này, chim sáo cuối cùng nói chuyện. Nó phát ra một tiếng vịt được tiếng nói, kêu lên, "Muốn nói cái gì?" Lâm Dịch, "Đúng nga, ta rất muốn không có nói cho nó biết muốn nói cái gì." "Lão bát, ngươi thật sự sẽ nói chuyện. Trí thông minh này để cao cũng quá là nhiều đi." Lâm Dịch lại đặc biệt giao nó vài câu mấu chốt lời nói, sau đó phân phó nói, "Đi lão bát, xem xét Ngưng Huyền đang làm gì." Lão bát trong nháy mắt bay về phía bầu trời, quanh quẩn trên không trung một hồi. Sau đó nhanh chóng hạ xuống thân thể, rơi vào võ Ngưng Huyền gian phòng trên bệ cửa sổ. Võ Ngưng Huyền nghe được cánh vũ âm thanh, để quyển sách trên tay xuống bảng, mày liễu cong cong, có chút kinh hỉ nói, "Tiểu bát." Nàng bước nhanh đi vào bệ cửa sổ, tự nhủ, "Ngươi như thế nào bay ra lồng sắt? Lẽ nào là Lâm Dịch không đóng kỹ môn?" Nàng mong muốn bắt lấy chim sáo, sợ nó chạy như bay. Chim sáo lại là nhẹ quạt hai lần cánh, thoải mái tránh thoát, đứng ở trên bệ cửa sổ, kêu lên, "Ngươi đang làm gì?" Võ Ngưng Huyền thân thể đột nhiên một cường, hai mắt trợn thật lớn, miệng càng là hơn quên khép lại, "Ngươi, ngươi." Chim sáo gật gù đáp ý, tựa hồ tại nếm thử lý giải nàng ý tứ. Võ Ngưng Huyền hít sâu một hơi, vỗ vỗ bộ ngực, chậm rãi mới mở miệng nói, "Ngươi làm sao lại như vậy nói chuyện? Là Lâm Dịch dạy ngươi." Chim sáo không để ý tới nàng, phiến dậy rồi cánh đều bay trở về. Lâm Dịch nhìn bay trở về lão bát, hỏi, "Nàng đang làm gì?" Chim sáo lắc đầu đáp, "Nàng chưa nói." Lâm Dịch có chút không tin nhìn nó, "Làm sao có khả năng, khẳng định là ngươi nghe không hiểu." "Được rồi, đi chơi đi thôi, thuận tiện giúp ta xem một chút trên núi nơi nào có hàng tốt. Bây giờ này điệu là thuần phục tốt, thả ra Lâm Dịch cũng không sợ nó chạy. Ăn nhiều ngày như vậy công lương, là lúc phát huy điểm tác dụng." Hắn hướng lên ném đi, lão bát ủ chân hướng trên núi bay đi. Lâm Dịch tìm viên không ai đất trống, bắt đầu luyện tập đao pháp. Bây giờ đao pháp cùng võ giả cảnh giới đều không khác mấy đột phá. Luyện tập đao pháp lúc vận chuyển cương khí, năng lực một lần để thăng hai loại kỹ năng kinh nghiệm. Mấy canh giờ trôi qua, bảng kỹ năng cuối cùng có biến hóa. Kỹ năng: Tam lưu võ giả, tiểu thành, kinh nghiệm 20, 1000, kỹ năng: Đao pháp, tiểu thành, kinh nghiệm 1, 1000, đạt được hiệu quả: Truy kích, trúng đích sau một đao về sau, đao thứ hai thuần phát. Lâm Dịch nhìn thể nội mập một vòng luồng khí xoáy, cảm thấy cỗ kia cương khí lại mạnh mấy phần. Hắn tay không tấc sắt, đối với một bên đá xanh đánh tới. Ầm ầm. Đá xanh lên tiếng vỡ vụn. Lâm Dịch nhìn nắm đấm của mình, lẩm bẩm nói, uy lực lại tăng lên gấp đôi. Hắn lại đổi viên còn cứng rắn hơn núi đá. Lần này dùng tới chính mình khai sơn đao kiểm tra. Tiểu này núi đá cực độ cứng rắn, đổi lại trước kia, dù là có trạng thiết kỹ năng chém sắt như chém bùn hiệu quả giá trị. Đao của mình vậy là không có khả năng bổ ra, độ cứng chênh lệch quá lớn. Trạng thiết hiệu quả chạm bằng sắt vũ khí vẫn được, gặp được tính chất tảng đá cứng rắn đều khó khăn chút ít. Nhưng bây giờ có tam lưu võ giả tiểu thành lực lượng, Lâm Dịch nặng nề một đao đánh xuống. Tại đao thứ nhất trúng đích về sau, một hồi đao ảnh hiện lên, Khai Sơn đao trong nháy mắt lại nối liền một đao truy kích. Cứng rắn núi đá trực tiếp xuất hiện nhất đạo thật sâu vết nứt. Ngay cả núi đá đều chảy nước, uy lực quá khoa trương. Sợ là nhị lưu võ giả chịu lần này, cũng phải ở ra dám đi. Lâm Dịch còn là lần đầu tiên trải nghiệm loại lực lượng này. Hơn nữa còn là bổ sung truy kích, tương đương với tạo thành gấp đôi sát thương thời gian rất nhanh có đến đêm kia. Chim sáo cũng tại lúc này bay quay về. Lâm Dịch nhìn lên trời sắc, đổ nước bọt nói, như thế nào đi ra ngoài chơi lâu như vậy? Tìm chim mẹ. Chim sáo cơ đầu, kêu lên, có mã, có rất nhiều người. Lâm Dịch nghe xong, có chút mở mịt, mã. Rất nhiều người. Hắn hỏi, lão bát, là có số lớn nhân mã hương chúng ta bên này sao? Chim sáo chít chít tủ cục gật đầu, a, đúng đúng đúng. Sau đó lại cảm thấy chính mình dường như nói chưa đủ chuẩn xác, điên cuồng lắc đầu nói, không đúng, không đúng. Lâm Dịch càng thêm nghi ngờ, đây là ý gì? Chim sáo suy nghĩ một lúc, mới nói lần nữa, sân nhỏ, rất nhiều người, sân rộng, rất nhiều người. Sân rộng. Lâm Dịch trong miệng tái diễn, đột nhiên, như là nghĩ thông cái gì. Hắn hụt một chút đứng lên, lập tức gọi người làm trong nhà đi báo tin tất cả thôn dân. Người làm trong nhà dựa theo phân phó, từng nhà nhỏ dọn gõ cửa, để bọn hắn nhanh đi Lâm gia tập hợp. Lý thị tộc lão cài đóng cửa phòng, trong miệng lẩm bẩm nói, thôn trưởng lúc này bảo chúng ta tập hợp cái gọi là phù hợp, còn yêu cầu chúng ta yên tĩnh, không thể đốt đuốc chiếu sáng. Hắn sờ soạn một cái hàm râu, không còn đi truy đến cùng, quay người liền hướng buồng trong báo tin người nhà chuẩn bị xuất phát. Trên đường, hắn một nhà gặp phải Lưu thị tộc lão một nhà. Thế là hắn hỏi, lão Lưu, ngươi có biết ra sao chuyện, vì sao lần này mệnh lệnh muốn như thế gấp rút? Lưu thị tộc lão trầm giọng nói, đoán chừng là Sơn Phỉ lại tới. Hay là trước không cần loạn suy đoán mới tốt, đỡ phải thôn dân lo lắng hãi hùng, nhường Sơn Phỉ trước giờ phát hiện mánh khóe, liền đến không kịp bỏ chạy Lâm gia tập hợp bây giờ Khương Hạ thôn thực lực, rất khó lại chính diện ngăn kháng một đợt Sơn Phỉ tiến công. Bọn hắn suy đoán, nếu thật là Sơn Phỉ đến, Lâm Dịch cử động lần này là muốn mượn nhờ mới tu kiến Lâm gia là công sự phòng ngự, đến chống cự Sơn Phỉ tiến công. Chim sáo bị Lâm Dịch phân phó lần nữa ra ngoài tìm hiểu, nửa khắc đồng hồ về sau, chim sáo mới lại bay quay về. Lâm Dịch có chút nóng nảy nói, "Lão bát, tình huống làm sao?" Chim sáo tại Lâm Dịch trên bờ bay nhảy, dường như cũng có chút nóng nảy, lại không có trả lời Lâm Dịch. Lâm Dịch nói tiếp, "Ta biết đột nhiên để ngươi học đếm xem thật sự rất khó, nhưng ngươi là một đầu trí thông minh cao siêu điểu, ngươi nhất định có thể. Mau nói cho ta biết, có bao nhiêu người?" Chim sáo bị thúc cấp khiêu trần, tại Lâm Dịch trên bờ bay nhảy tới nhảy lui. 200, 200. Ngậy. Chim sáo một mực tái diễn 200. Lại kêu lên, "Quá khó khăn, toán học quá khó khăn, không một chút nào đơn giản." Lâm Dịch cho nó đưa đi một cái côn trùng xem như ban thưởng. 200, đủ rồi, phía sau không cần được rồi. Hắn bẻn bẹn siết quả đấm, suy nghĩ nói, bất kể 200 hay là 209, đều là thắng không xuống. Còn có kia mười mấy cái ngụy thị tộc nhân, sợ cũng tính ở bên trong, một đám kẻ phản bội. Chương 70, đại đương gia lôi lang chương 70, đại đương gia lôi lang dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, lần này Sơn Phỉ đến nhiều người như vậy, đám kia kẻ phản bội khẳng định phản bội. Lâm Dịch hừ nhẹ một tiếng. Chẳng qua hiện nay không phải tự loạn trận tức lúc, chỉ cần ở tại Lâm gia đều có dùng không hết mũi tên cùng phi đao. Lương Hán vội vàng chạy vào, thở hổn hển mở miệng nói, "Lâm ca, cạm bẫy bố trí xong. Thôn dân vậy cơ bản đã tới đông đủ, những kia trọng thương chưa lành đã để bọn hắn tự động lên núi tránh đầu gió." Lâm Dịch gật đầu đáp, "Ừ." Lý Lưu hai vị tộc lão cũng đã đuổi tới, giờ phút này vậy bước nhanh đi vào Lâm Dịch trước mặt, trầm giọng nói, "Thôn trưởng, là kia Sơn Phỉ đến rồi." Thấy Lâm Dịch gật đầu, bọn hắn đều lo lắng nói, "Những kia Sơn Phỉ nhân viên một thanh trường đao, thôn chúng ta dân chỉ có trưởng côn cùng đao bộ tuổi, không thể địch lại a." Lần trước giết Sơn Phỉ những vũ khí kia là muốn giao cho trong huyện nhà, thôn dân không thể tư tàng. Lâm Dịch có chút hối hận, sớm biết cũng đừng có kia 100 lượng bạc cùng lương thực, đem sự việc giấu giếm lên, muốn kia Sơn Phỉ mấy chục thành vũ khí tốt hơn. Những vũ khí kia có thể so sánh thưởng ngân đáng giá. Ngụy thị tộc địa. Sơn Lang Bang đại đương gia người ta gọi là Lôi Lang, 1m9 thân cao, sinh đầy người lông tóc, lại không ngăn cản được cái kia nổ tung dáng người. Hắn ngồi tại giữa Ngụy thị tông tử trưng bày lấy trên đế bành, như là thùng nước loại quy mô đuổi chuyển hướng, phía trên đặt ngang lấy một cái dài 2m một tiện ngựa đao. Giọng Lôi Lang như chấn động bộ tở, người nghe lô hai phát run, kia tất cả kẻ cầm đầu, chính là thôn các ngươi khu nhà mới trưởng, gọi Lâm Dịch tiểu tử. Ngụy thị còn lại mấy cái tộc lão cao tầng nghe trong lòng run lên, liền vội vàng gật đầu, là đại đương gia. Chúng ta làm ngày thế nhưng đứng ở nhị đương gia bên kia. Nhị đương gia bị giết về sau, chúng ta Ngụy thị cũng bị tiểu tử kia thanh toán, mới rơi vào bây giờ bị xét nhà kết cục. Đại đương gia, chúng ta Ngụy thị từ nay về sau đều đi theo Sơn Lang Bang. Nể tình chúng ta cống hiến mấy cái cháu gái phân thượng, cho chúng ta gia nhập vào đi. Lôi Lang nhìn trong tay mấy cái dáng người đầy đặn nữ tử, cười ha ha một tiếng liền toàn bộ đều lầu vào trong ngực. Chúng nữ nhìn hắn một thân lông đen, chán ghét mong muốn đẩy ra, cũng không dám thật làm như thế. Ngược lại còn muốn cười theo, trước mặt nhiều người như vậy khoe khoang tư sắc lấy lòng, phát ra một ít để người trào máu âm thanh tới. Đại đương gia người ta sau này sẽ là người của ngươi, ngươi cần phải thương tiếc người ta. Chúng ta đều là hoàng hoa đại khuê nữ, không cầu ngươi ba mối sáu phinh, chỉ cầu ngày sau giúp đỡ hạ chăm sóc người nhà của ta. Lôi Lang tay chân phất qua mấy người thân eo, lộ ra một ngụm răng vàng, cười hắc hắc, dễ nói dễ nói. Trong thôn bà nương thực sự là ôn nhu quan tâm. Chờ ta đổ thôn này, đem nơi này thôn phụ toàn bắt về hưởng thụ một chút. Hi hi hi. Đã các ngươi muốn gia nhập Sơn Lang Bang, vậy sẽ phải xuất ra bản sự tới. Lôi Lang phân phó bên người tùy tùng, mở miệng nói, "A Thất, cho bọn hắn phát vũ khí." kia tùy tùng lúc này đều từ trên lưng ngựa gỡ xuống một cái bọc hành lý, đặt ở vị thị chúng nhân trước mặt. Hắn lạnh lùng nói một tiếng, chọn đi, một người chỉ có thể tuyển đồng dạng. Trong này đều là bọn hắn ngày thường tịch thu được vũ khí, đây thôn dân trong nhà mình đốn tuổi đao khẳng định mạnh hơn không ít. Ngụy thị tộc nhân nhóm không ngờ rằng chỉ là vì cầu bảo mệnh, nói bừa gia nhập Sơn Lang bang. Này lôi lang tiểu chân để bọn hắn trên chiến trường. Bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết làm thế nào mới tốt. Đây không phải tương đương để bọn hắn cùng người sống mái với nhau sao? Loại đó loạn chiến dưới, hơi không chú ý liền sẽ bị chém trúng. Lôi lang gặp bọn họ cũng dám do dự, lúc này cả giận nói, không phải muốn gia nhập Sơn Lang bang sao? Sao không cầm vũ khí? Hay là nói các ngươi đang đùa ta? Đời ta thống hận nhất chính là có người đùa giỡn ta. Không có cầm dao, vậy liền vĩnh viễn trở lấy, tay không tấc sắt đi với ta giết. Xuất phát. Những kia vị thị tộc nhân hối hận tê, không cầm vũ khí cùng người sống mái với nhau. Đây không phải chịu chết ý nghĩa sao? Sơn Lang bang 250 danh sơn phỉ, tăng thêm ngụy thị nhất tộc, tổng cộng hơn 300 người, bắt đầu ở trong thôn càn quét. Có sơn phỉ đá một cái bay ra ngoài thôn dân cửa phòng, mong muốn vào trong một đao đem người giải quyết. Không đúng, người đâu? Nơi này cũng không có người. Cả chỗ này cũng thế. Sơn phỉ nhóm đều trợn tròn mắt, một cái ngõ hẻm đi đến, 7-8 gian nhà. Như thế nào ngay cả một cái thôn dân đều không có trông thấy. Lôi Lang kéo qua một tên ngụy thị tộc nhân, trừng to mắt quát, những kia điều dân đâu? Là các ngươi trước giờ báo tin bọn hắn, ta Sơn Lang bang đến rồi. Hắn một cái tát nặng nề lắc tại trên mặt người kia. Như đồng la kích cỡ tương đương bàn tay vô xuống, kia đầu người trong nháy mắt xuất hiện một cái huyết hồng đại thủ ấn. Còn lại ngụy thị tộc nhân sợ tới mức không dám nói lời nào, cuối cùng là có tộc lao ra đầy cầu xin tha thứ, lại đừng ra, chúng ta thật sự không có à. Chúng ta cùng Khương Hạ thôn còn lại thôn dân sớm đã thủy hỏa bất dung. Lôi Lang thấy thủ hạ không hề thu hoạch, căn bản nghe không vô giải thích của bọn hắn, lại một cái tát vào tới. Kia tộc lão cả người bay ra 2 mét, ngã đầu liền ngủ mất. Lôi Lang đối với thủ hạ hơi vung tay, ra lệnh, thử, cho ta phóng hỏa, đều đốt đi. Đúng, lão đại. Có chó săn định nọt tiến lên, tiện tiện mà hỏi, đại đương gia, ngụy thị tòa nhà muốn cùng nhau đốt đi sao? Đốt đi, đều đốt đi mới có thể giải trong lòng của ta mối hận. Ngụy thị tộc nhân nhóm thấy thế, đều bị trở nên sợ hãi. Nhà thế nhưng bọn hắn cả đời nỗ lực thành quả. Nếu đốt đi, bọn hắn ngay cả sống yên phận địa phương cũng bị mất, nói thế nào sinh tồn được? Đương a đại đương gia, cầu ngươi không muốn đốt chúng ta nhà. Bọn hắn sôi nổi quỳ xuống dập đầu, giọng nói cầu khẩn nói, đại đương gia, nhà đối với chúng ta rất trọng yếu, hết rồi nhà, chúng ta chính là lưu dân. Lôi Lang hừ nhẹ một tiếng, ta Sơn Lang bang cái nào không phải lưu dân xuất thân, đây là vinh dự. Đã các ngươi muốn gia nhập Sơn Lang bang, nên xuất ra đập nổi dìm thuyền dũng khí tới. Ai lại khóc sướt mướt, ảnh hưởng ta tâm tình, ta chưa hết chặt đầu hắn. Ngụy thị tộc nhân nhóm lập tức bị dọa thu lại thành. Địa thế còn mạnh hơn người, bọn hắn cánh tay không lay chuyển được đuổi, chỉ có thể giữ yên lặng. Lại là tìm tòi mười mấy cái nhà, bọn hắn cuối cùng xác định, những thôn dân này khẳng định là trước giờ nhận được tin tức đường chạy. Đang lúc những thứ này sơn phỉ có khí không chỗ phát tiết thời điểm, Ngụy thị có vị tộc lao đứng ra, hẹn bọn đưa ra đề nghị, đại đương gia, còn có kia lâm dịch nhà còn chưa lục soát. Cái kia ngay tại kia phiến lớn nhất đất trống chỗ, xây nhà cũng là lớn nhất xa hoa nhất. Ừ, cho dù ngươi toàn thôn đều chạy, quay về nhà cũng đều cùng nhau hết rồi. Đặc biệt lâm dịch tiểu tử kia, đầu không ít bạc xây dựng nhà, tốt nhất chính là bị đám này sơn phỉ săn bằng. Lôi Lang đột nhiên kêu lên, tốt, trực tiếp đi chỗ đó. Chỉ một thoáng, 300 người lần nữa tập hợp, mênh mông quần quận trực tiếp hướng lâm gia mà đi. Lâm gia lúc này ôm mọi đèn hỏa, dường như vậy người đã đi nhà trống. Lâm Dịch núp trong bóng tối quan sát đến tình huống bên ngoài, thấy Sơn Lang bang đến, hắn thấp giọng nói, đến, chuẩn bị chiến đấu. Thôn dân sau lưng một truyền 10 10 truyền trăm, trong nháy mắt thân thể căng cứng, bước vào trạng thái chiến đấu. Lương Hán nhìn một chút tình huống bên ngoài, đột nhiên cười nói, Lâm ca, bọn hắn mang bó đuốc không nhiều, chúng ta cạm bẫy đủ bọn hắn ăn một bình. Sơn vị chỉ có mấy cái phụ trách phóng hỏa mang theo bó đuốc, tiện thể vì mọi người chiếu sáng mở đường. Thế nhưng bó đuốc độ sáng luôn có cực hạn, số lượng cũng không nhiều, tự nhiên tầm nhìn cũng thấp. Đợi đi đến Lâm Dịch nhà ngoại 50 mét chỗ, tiếng kêu thảm thiết bắt đầu truyền đến. A, chân của ta bị cái gì cầm lấy? Chết tiệt, khẳng định là cạm bẫy, bàn chân của ta bị bẻ gãy. Cứu mạng a, là mắc câu, đau quá. Sơn vị nhóm đều là mặc giày cỏ, gặp được những thứ này vũ khí lạnh, cùng chạy trần truồng không sai biệt lắm. Kẹp lấy một cái chuẩn, giẫm mạnh một cái chân xuyên thấu. Lôi Lang hung tợn nhìn phía xa Lâm gia, hắn lập tức nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói, như thế thiết kế chúng ta, tiểu tử kia khẳng định còn đang ở bên trong mai phục. Nếu như thủ hạ của mình như thế không hề phòng bị đi qua, chỉ gặp nhiều thua thiệt. Hắn suy nghĩ một lúc, đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt cao cách. Hắn chỉ vào kia mười mấy cái ngụy thị tộc nhân ra lệnh, các ngươi đi trước phía trước tìm kiếm đường. Chương 71, Ngụy thị công binh, dò địa lôi. Chương 71, Ngụy thị công binh, dò địa lôi. Ngụy thị tộc nhân nhóm thân thể cùng nhau một cương, để cho chúng ta đi dò đường. Nay mẹ nó, khi chúng ta là xuất sinh không? Để cho chúng ta đi dẫm những cạm bẫy kia, để cho ngươi người bình an quá khứ. Ngụy thị tộc nhân giờ phút này đều dậy rồi chạy trốn tâm tư, không chơi nổi, cùng những thứ này sơn phỉ chơi như thế nào, cùng biến thái đồng dạng. Nhưng Lôi Lang đã sớm ra hiệu thủ hạ đem bọn hắn vây quanh. Mấy chục trôi vũ khí chính đối bọn hắn, đã đem bọn hắn chạy trốn con đường phong kín. Ta cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp quá khứ. Ba Lôi Lang vừa nói một tiếng, những kia sơn phỉ đều không giảng võ đức giơ vũ khí tới gần. Ngụy thị tộc nhân cái biệt khuất đó cái đó khí a bị đám này sơn phỉ làm kẻ ngốc giống nhau đuổi nghịch một đêm, hiện tại còn muốn đi chuyến địa lôi. Hai mũi đao đã chạm đến mọi người da thịt. Bọn hắn chỉ có thể bị buộc lấy hướng phía trước dò đường. Chỉ một thoáng, tiếng kêu thảm thiết vang vọng tất cả Khương Hạ thôn. A, chân của ta, cho ta một cái thông khoái, nhanh lên, ta không muốn sống. Sau tưởng những thôn dân khác nghe lấy bọn hắn kêu thảm, quả thực đại khoái nhân tâm. Hừ, bảo hổ lộ ra, muốn nghĩ đến chính mình có một ngày như vậy, đáng đợi. Chính là đáng tiếc những cạm bẫy kia, vốn là dùng để đối phó sơn phỉ, bị Ngụy thị người tiêu hao hết. Thôn trưởng, chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Ngụy thị người tiêu hao hết về sau, sơn phỉ nhóm mới dám tiếp tục đi tới. Lôi Lang đối với phòng kêu lên, gọi Lâm Dịch tiểu tử, ta biết ngươi trốn ở bên trong, ngoan ngoãn ra đây nhận lấy cái chết. Lâm Dịch không để ý đến, mà là tính toán thời cơ xuất thủ, 45m, 40m, 30m, 25m. Châm lửa, giết. Chiến đấu hiệu lệnh vừa dứt dưới, Lâm Dịch dẫn đầu đã bỏ lên trên tường đây, kéo cái kia thanh năm thạch cùng dây cùng, một tiện bắn ra. Siêu bó đuốc bị thôn dân đốt lên, trung quanh trong nháy mắt sáng lên kim hoàng sắc ánh lửa. Đạo kia lưu quang cũng như một chi hỏa tiễn, xuyên qua một tên sơn phỉ thân thể. Đồng thời dư uy chưa giảm, mãi đến khi chúng đích sau lưng một tên khác sơn phỉ yếu hại mới ngừng lại được. Nhất tiễn xong điêu, thôn dân thấy thế, sĩ khí lập tức tăng nhiều, sôi nổi lấy ra cung săn bắt đầu bắn tên. Chỉ một thoáng, hiện trường xuất hiện một hồi do mũi tên tạo thành sao băng, thu gặt lấy sơn phỉ sinh mệnh. Có sơn phỉ kêu to, không tốt, có mai phục. Toàn bộ là cung tiễn thủ, đám kia thôn dân toàn trốn ở bên trong. Lui, mau lui lại. Sơn phỉ vốn là chen thành một đoàn đi tới, bây giờ người phía trước đột nhiên nói lui lại. Người phía sau đều không kịp phản ứng, liền bị đẩy ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, Sơn Lang Bang mọi người như quân bài đố mì nổ, khẽ đảo một mảng lớn. Lâm Dịch tiễn là nhanh nhất vậy là nặng nhất. Bán tiền tốc độ một người đỉnh 5-6 người, với lại dùng hay là 5 thạch cung. Mỗi một tiễn ít nhất giết 2 cái, vật khí tốt còn có thể mặc kẹo hồ lô, ngay cả xuyên 3-4. Nay cũng may mà bọn hắn toàn đổ vào một mảnh, tuy tiện một tiễn chính là bắn mấy cái. Ha ha, thoải mái à, ta sống 30 mấy năm, lần đầu tiên giết sơn phỉ đây mổ heo ăn thịt đều thoải mái. Đúng thế, những kia sơn phỉ đây chứ không mạnh hơn bao nhiêu. Vóc người cao lớn có làm được cái gì, ta đều không cần nhắm chuẩn, chính ngươi đều tiếp tiễn. Các thôn dân cũng là bắn sướng rồi. Long Bối Sơn ở dưới thôn dân, ngày thường nhàn rỗi vô sự đều thích làm chút tiễn, để dành. Nhưng mà bây giờ trên núi con mồi quá ít, tiễn dự trữ càng ngày càng nhiều. Bây giờ lại là đều có đất dụng võ. Đến à, bọn ta tử, nhà ta cái gì cũng không nhiều, đều tiễn còn có 50 mấy căn, bán không chết ngươi. Tam thúc, ngươi như thế nào so với ta còn nhiều, ta mới 30 mấy căn, chẳng qua này sơn phỉ quá ít, đều không đủ chúng ta điểm. Ha ha ha, đúng vậy a, mới hơn 200 sơn phỉ, một chút đi bị bắn rơi mất gần trăm. Những vận may kia tốt sơn phỉ, cuối cùng tại đống người trong bò lên ra đây, thoát đi cùng tiễn phạm vi. Những thứ này thôn cung săn tầm sát thương cũng liền 20-30 mét, vượt qua tam thập đều cơ bản bắn không chết người. Bây giờ chỉ còn Lâm Dịch còn đang ở bắn. Hắn năm thạch cung, nếu nắm giữ tốt kỹ xảo, tầm sát thương có thể đạt đến 70 mét. Thiện tay một tiễn cũng có thể đạt tới hơn 50 mét. Lôi Lang mang theo may mắn còn sống sót chừng trăm sơn phỉ thối lui đến 50 mét có hơn, tìm vật cản mới dám thở điều tức. Lê Tẩm, những thứ này Khương Hạ thôn điêu dân, ta kia làm nhị đệ, tam đệ khẳng định chính là bị đám này điêu dân dùng này bẩn thỉu thủ đoạn hố chết. Tuy tung của hắn tở hồng hộ tiến lên, đề nghị, đại đương gia, đám kia thôn dân mũi tên khẳng định có lúc dùng hết. Chúng ta chỉ cần tìm chút ít ván giường ngăn cản một hồi, có thể đột phá vào đi. Chỉ cần đến cận thân đối chiến, những kia xanh sao vàng bọn thôn dân, căn bản không thể nào là ta Sơn Lang Bang đối thủ. Lôi Lang lập tức gật đầu, ra hiệu hắn đi làm, ngươi gọi mấy cái huynh đệ, đi tìm chút ít ván giường tới. Trong lâm gia, thôn trưởng, bọn hắn như thế nào trốn đi không công? Lâm ca, nếu không chúng ta giết ra ngoài, vừa nãy bọn hắn tổn binh hao tướng, sĩ khí lại giảm, chính là đánh chó mù đường lúc. Đúng, Lương Hán nói rất đúng, giết ra ngoài. Ta nhìn xem đám kia sơn phỉ thực lực cũng liền như thế, chúng ta không hẳn thua. Lâm Dịch thấy mọi người điên cuồng một dạng, chỉ có thể thấp giọng trấn an nói, đoàn người an tâm chớ vội, bây giờ địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, huống chi, chúng ta duy nhất ưu thế chính là cùng tiễn cùng tòa này tường đây. Nhìn thống binh bảng kỹ năng, kinh nghiệm đã đến 90, lập tức liền muốn đột phá. Đột nhiên bạo tăng kinh nghiệm, nhường những người này sĩ khí thăng quá nhanh, này không nhất định toàn bộ là chuyện tốt. Bị sĩ khí làm đầu góc choáng váng, ít đối với địch nhân lòng kính sợ. Lâm Dịch đối với trên vách tường sôi nổi chim sáo hô, lão bác, đi xem tình huống. Chim sáo nhận được mệnh lệnh, hoạt động mấy lần, nhanh như chớp đều phi hết rồi ảnh. Thôn dân đều kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Thôn trưởng, ngươi treo chọc điểu đi giúp ngươi điều tra. Nay còn không bằng phái ta ra ngoài mạo hiểm điều tra một đợt. Ta không sợ chết, ta đi. Thôn trưởng phái để ta đi, ta tất xâm nhập địch hầu. Đúng thế, điểu như thế nào điều tra, hắn cũng không phải người, năng lực báo cáo tình hình. Ta đã hiểu, thôn trưởng là muốn cho chúng ta đừng đi ra tùy tiện chịu chết, đặc biệt biên lý do. Thôn trưởng thật là dụng tâm lương khổ. Cảm động. Lâm Dịch che lấy cái chán, không nghĩ giải thích. Đám người này sĩ khí lên não, đây say rượu trả lại đầu. Không bao lâu, chim sáo bay tới, rơi vào Lâm Dịch đầu vai. Có thôn dân nói đùa, thôn trưởng, chim của ngươi quay về, không bằng trực tiếp hỏi nó, chúng ta bây giờ có thể hay không đánh ra đi. Ha ha, ý kiến hay, chỉ cần chim chóc kêu một tiếng, chúng ta đều đánh đi ra, gọi hai tiếng chúng ta đều ra tốc đánh đi ra. Lâm Dịch không để ý đến mọi người, mà là đối với chim sáo hỏi, lão bát, tình huống làm sao, bọn hắn đang làm gì? Lão bát giơ lên cánh, được rồi một cái lễ, báo cáo chủ nhân, bọn hắn đang tìm ván giường, chuẩn bị muốn công đến đây. Thôn dân lúc này cười ha ha, sơn phỉ đang tìm ván giường. Tìm ván giường làm gì, đi ngủ sao? Này điều thật biết nói đùa. Thôn dân đột nhiên sững sờ, xoa xoa con mắt lại nhìn về phía chim sáo, này điều sẽ nói đùa. Không đúng, này điều thật mẹ nó sẽ điều tra. Báo cáo tình hình. Tất cả mọi người mắt trợn tròn nhìn Lâm Dịch, thôn trưởng, ngươi là thần tiên trên trời sao? Như thế nào liền thân bên cạnh xuất sinh đều hiểu rõ nhân ngôn? Ta đã hiểu, thôn trưởng là lưu lạc thế gian thần tiên, đây là hắn tọa hạ đại bằng điểu. Thôn trưởng kia đều có hai con đại bằng điểu.
Ừm.
Nơi nào có hai con? Nha. Chỗ nào chương 72, tiễn ban xong, còn có thể ném mạnh tiêu thương chương 72, tiễn ban xong, còn có thể ném mạnh tiêu thương, có thôn dân hưng phấn kêu lên, đám kia sơn phỉ lại tới. Bọn hắn còn tưởng rằng sơn phỉ trốn đi muốn chạy đường. Nếu là không có thể đem đám này sơn phỉ toàn giết, trong lòng bọn họ chắc chắn sẽ không có chỗ không cam lòng. Dĩ vãng, bọn hắn sợ sơn phỉ, sợ vũ khí của bọn hắn, sợ bọn họ thân thủ dẫn trước, sợ bọn họ tàn nhẫn. Từ có Lâm Dịch dẫn đầu giết qua sơn phỉ về sau, bọn hắn phát hiện, giết sơn phỉ cùng giết trên núi gà rừng thỏ hoang vậy không kém quá nhiều. Đều là nhục thể phàm thai, so liền là ai trước chém chúng ai. Sơn phỉ nhóm giơ cánh cửa, liên thành nhất đạo tường gỗ. Lôi Lang thủ hạ đối với sơn phỉ nhóm ra lệnh, phía trước khiêng tấm huynh đệ nhất định phải đứng vững, phía sau huynh đệ theo sát điểm. Sơn phỉ nhóm cả gan đi lên phía trước, cùng nhau đáp, là bọn hắn bây giờ cũng có chút bỡ ngỡ, hai chân không tự chủ co giật. Nếu không phải phía trước có dung cảm huynh đệ khẳng khiêng đánh gậy cản trở cung tiễn, bọn hắn là tuyệt đối không còn dám bật lên. Mặc dù đám này thôn dân cung tiễn uy lực không ra thế nào, nhưng mà tiễn là thật mẹ nó nhiều, giống như vĩnh viễn bắn không chơi. Bọn hắn khẽ rửa gần một điểm, liền bắt đầu hạ mưa tên. Lâm Dịch trốn ở sau tường, thấy những thứ này sơn phỉ đến gần không sai biệt lắm, lập tức hét lớn một tiếng, đến, châm lửa, bắn tên. Các thôn dân đem mũi tên chói lên vải dầu, tại bó đuốc chôn nhóm lửa, sau đó vội vàng dựng cung bắn tên. Từng đóa hỏa liên từ sau tường bắn ra một cái đường cong, rơi vào phía trước nhất sơn phỉ cửa gỗ trên bảng. Hiu hiu đông 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 cánh cửa phát ra từng tiếng trầm đục, lại không bị cung tiễn xuyên thấu. Thôn dân cung săn uy lực quá nhỏ, đến sơn phỉ chỗ lực xuyên thấu đã còn thừa không có mấy. Đè vào đằng trước sơn phỉ nhóm thấy môn này tấm như thế rắn chắc, lập tức đại hỉ quá đỗi, các minh đệ, xông lên a. Bọn hắn cung tiễn đã không uy hiếp được chúng ta. Theo phía trước dẫn đầu công kích, phía sau sơn phỉ cũng là cử đao theo sát bước chân. Bên trong điêu dân, chờ lấy ra đến thu ngươi. Còn có thủ đoạn gì nữa, cứ lấy ra đây, xông lên á, tục ngữ có câu, hỏa theo gió lên. Một trận này chạy, phía trước bị chen vào hỏa tiễn cánh cửa trong nháy mắt đốt lên. Nguyên bản giơ cánh cửa mất đi phía trước tầm mắt sơn phỉ, lại phát hiện cánh cửa lại lấy, giấy lên hỏa hoạn. Đằng trước sơn phỉ kinh hãi, không tốt, bọn hắn dùng hỏa tiễn. Môn này tấm kháng không được bao lâu, nhanh xông, đuổi tại cánh cửa đốt đoạn vọt tới trước quá khứ. Đã không có biện pháp, đây là cơ hội cuối cùng cùng thủ đoạn. Nếu cánh cửa cũng mất, đến tiếp sau mong muốn cầm xuống bên trong thôn dân chính là khó hơn. Lâm Dịch lúc này lại là đứng lên. Trên tay hắn năm thạch cung là dùng đặc thù vật liệu chế tạo, không lương nặng nề, nhưng mà lực đạo đại, tính bền dẻo tốt. Hắn bóp cái kia căng cứng dây cung phát ra một hồi kéo kẹt vang lên. Ngắn ngủi nửa hơi, trường cung như là trăng tròn, dây cung đã bị kéo căng. Hô một hồi ngắn ngủi âm thanh xé gió lên. Mũi tên trong nháy mắt biến mất, dây cung xung quanh không khí tựa hồ cũng có chỗ rung động. Một giây sau, phát ra đông một tiếng to lớn trầm đủ. Chi kia đoạt mệnh phi tiễn đã xuyên qua cánh cửa. Đúng lúc này lại là phốc thanh liền vang dư bị không giảm, liên đối phía sau mấy tên sơn phỉ đều bị bắn cái xuyên đấu, cùng nhau bị cường đại quán tính kéo ngã xuống dưới. Lâm Dịch không cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào đến thời gian, mấy hơi công phu, đem tiễn lâu bên trong vũ thốc toàn bộ bắn không. Đông 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 đông. Đằng trước mấy cái cánh cửa thuẫn binh toàn bộ bị đánh tan. Ngã xuống đất, chạy trốn chạy trốn. Sau lưng Lôi Lang cấp bách. Nay cả chi đội ngũ đều loạn, còn đánh cái giám A nghiêm nghị quá lớn, đều cho ta đứng vững, đừng loạn. Ta cũng không tin bọn hắn có như thế nhiều đầu mũi tên. Quả nhiên, Lâm Dịch đánh tan đằng trước bộ đội phòng ngự về sau, thôn dân thừa cơ bổ sung mấy vòng tề sạn, lại giết mười mấy cái sơn phỉ, trên tay cung tiễn cũng đã toàn bộ trống không. Bọn hắn phần lớn là trúc tiễn, không có vũ thốc, uy lực không mạnh, rất khó chí mạng. Hơn 200 sơn phỉ bây giờ bị rát 3/2, còn có ước chừng 80 người. Lôi Lang thấy tiễn mưa rốt cục tạnh dưới, sắc mặt cuối cùng lộ ra một chút làm người ta sợ hãi đủ cười. Đám này ác dân, giết ta sơn lang bang như vậy nhiều bang chúng. Bây giờ đến phiên chúng ta xuất thủ. Sắc mặt hắn dữ tợn quát tầm lên, giết cho ta trở về. Hắn một ngựa đi đầu, kéo lấy 2 mét mốt dài huyền nguyệt đao đều xuống tới. Sơn phỉ nhóm thấy lao đại của mình đều như thế dũng mãnh, tự nhiên không thể lại sợ, đều là cứng ngắc lấy ra đầu đuổi theo. Xông lên a, cùng lao đại cùng nhau giết trở về. Hơn 80 người chém giết tới, mà thôn dân chỉ có khoảng 100 người. Lâm Dịch hiểu rõ, thật muốn đánh lên, bọn hắn bên này dù là có sĩ khí gia trì, tỷ số thắng cũng liền 4 thành. Sơn phỉ còn có hơn 20 mét 9 năng lực bọn tới dưới tường, đến lúc đó chính là chính diện giao phong. Lâm Dịch đội vàng ra hiệu thôn dân đưa lên trên mặt đất bó kia trường trúc, đồng thời hô chuẩn bị chiến đấu. Hắn đứng ở trên tường rào, tay phải gỡ xuống một cái vóc nhọn trường trúc, thân thể ngựa ra sau, cánh tay kéo lấy trường trúc từ phía sau dùng sức hướng phía trước ném đi. Trường trúc như tiêu thương bị đưa ra ngoài. Hắn không chỉ bắn tên có bách phát bách trúng hiệu quả gia trì, trong tầm bắn mỗi một tiễn đều có thể trúng vào chỗ yếu. Ném mạnh cũng là có đầu khí thuật gia trì, có thể để thăng ám khí tỷ lệ chính xác. Phàm là từ trên tay hắn ném mạnh đi ra, đều gọi ám khí. Trường trúc chẳng qua là lớn hơn một vòng đại ám khí, không có gian lận. Chọn vẹn ném đi hơn 10 cây trường trúc, mỗi một cây đều tinh chuẩn chèn sơn phỉ lồng ngực. Vẹn vẹn 20 mét khoảng cách, sơn phỉ liền lại tổn thất hơn 10 người, chỉ còn lại 70 người không tới. Lôi Lang muốn rách cả mí mắt nhìn bên cạnh từng cái ngã xuống thủ hạ, đây đều là hắn bỏ ra giá tiền rất lớn bồi dưỡng. liên vi một cái xó xỉnh tiểu sân thôn, cơ hồ bị giết sạch. Hắn đến tường vây trước dùng sức đạp một cái. Cái này xây dựng một nửa tường vây trong nháy mắt sụp đổ, sau tường thôn dân bị xử trí không kịp để phòng đập cái rắn chắc. Lâm Dịch bất chấp gì khác người, nhắc tới khai sơn đao đều nên đón tiếp lấy. Các thôn dân vậy rất nhanh điều chỉnh xong, nắm lên bên người khảm đao trưởng côn đều cùng sơn phỉ chúng sát lên. Sơn phỉ thấy cuối cùng năng lực chính diện cùng thôn dân giao thủ, không cần lại bị kia bất tức kình, đều là lộ ra tàn nhẫn nét mặt. Bọn hắn chỉ thích như vậy đao thật thương thật đối nghịch, càng là thấy máu càng là hưng phấn. Đặc biệt mỗi lần cướp bóc thôn trang, bọn hắn thích nhất nhìn thấy các thôn dân bất lực tuyệt vọng nét mặt. Thôn dân càng là sợ sệt được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bọn hắn tâm trạng càng là thư sướng. Bọn hắn không biết là trước mặt đám này ở đâu là cái gì con cừu nhỏ. Khương Hạ thôn cuối cùng con cừu nhỏ đã sớm cho bọn hắn dùng để chuyến địa lôi, dẫm mấy dập. Còn lại toàn bộ là võ đức dồi dào, bình sinh không tu thiệt quả, chỉ thích giết người phóng hỏa lao sói xám. Nếu là bây giờ Lâm Dịch muốn lên Long Bối Sơn khai sơn lập trại, đám người này tất nhiên trước tiên đổi nghề làm sơn phỉ. Không đúng, đám này thôn dân như thế nào như thế dũng mãnh, so với ta một cái sơn phỉ đều càng không sợ chết. Mọi người cẩn thận, đám này thôn dân điên rồi, đao đều không tránh, quả thực là muốn thọt hai tà dưới. Sơn phỉ nhóm sôi nổi phát hiện không đúng kinh. Bọn hắn chặt thôn dân một đao, thôn dân lại muốn cố ý miễn cưỡng ăn bọn hắn một đao, vì chính là kéo gần khoảng cách, đáp lễ một đao. Điên rồi, đầu này thôn người toàn điên rồi. A, cứu mạng a, tiểu tử thúi này, cắn ta cổ. Chó điên a. Tiếng kêu rên lại toàn bộ là từ sơn phỉ trong miệng phát ra. Nội vàng cùng Lâm Dịch giao thủ lôi lang trợn tròn mắt. Tình huống thế nào? Chương 73, thôn dân giết điên rồi. Chương 73, thôn dân giết điên rồi. Lôi lang chừng to mắt không dám tin, này cái này. Đây là đám kia thuần phát Khương Hạ thôn bách tính, hay là đám kia nhiệt tình yêu thương lao động né con ma sao? Ngươi nhắc tới là mỗ đối địch trại tại bố trí mai phục cơm bọn hắn, hắn đều tin. Lâm Dịch nếu hiểu rõ hắn suy nghĩ, tất nhiên sẽ chế giễu, tri thức đều không cải biến được vận mệnh nhân đại, còn làm phiền động. Còn không bằng giết sơn phỉ, đi trong huyện đổi tiền thưởng đến tiền nhanh. Đều là sát nhân đến tiền, giết sơn phỉ thế nhưng vì dân trừ hại, đứng ở đại nghĩa một phương. Lâm Dịch gặp hắn dáng ngây người, chờ đúng thời cơ một đao chọc vào sau lưng hắn. Khai sơn đao thế như phá cúc, thẳng vào địch nhân hậu phương lớn. Lôi lang đau quát to một tiếng, a, trộm chó, dám âm ta. Không đúng, ngươi lại cũng là võ giả. Hay là tam lưu tiểu thành. Thì ra là thế, chẳng thể trách lão nhị bị ngươi giết. Hắn nắm đấm bóp trắng bệnh, hôm nay hắn định chém tiểu tử này, lấy cảm thấy an ủi lão nhị lao tam. Hắn cố nén cục bộ địa khu đau đớn, đối với Lâm Dịch giơ cao hiển nguyệt đao nặng nề chặt xuống. Lâm Dịch tay mắt lênh lẹ, hoành đao trước ngực ngăn lại. Đụng. Một kích này rơi ầm ầm khai sơn đao trên người, Lâm Dịch chỉ cảm thấy có ngàn cân lực trong nháy mắt đè xuống. Khai sơn đao trong nháy mắt bị bắn bay, quanh quẩn trên không trung mấy vòng, cắm ở vài mét có hơn trong đất bùn. Lâm Dịch thất kinh, thực lực dẫn trước ta như vậy nhiều. Tam lưu võ giả viên mãn. Hắn vội vàng từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng hướng về hướng trên mặt đất trôi này khai sơn đao, mong muốn nhặt lên. Lôi lang lại là không chút nào cho hắn cơ hội, thấy Lâm Dịch vũ khí tuột tay, hắn lúc này thừa thắng xông lên. Ỷ vào Huyền Nguyệt đao siêu trường công kích khoảng cách, một đao bổ về phía Lâm Dịch bề ngoài. Cũng may, Lâm Dịch có âm dương kỹ năng thêm điểm thuộc tính, tinh thần lực vượt xa thường nhân. Chỉ cần là bên cạnh không xa nguy hiểm, đều có thể có chỗ cảnh báo trước. Thấy lại đao cao tốc bổ tới, đành phải trước bỏ cuộc thu hồi tuột tay vũ khí, một cái triệt thoái phía sau khó khăn lắm tránh thoát lôi lang chiêu này. Lâm Dịch bị lần này sợ tới mức lưng phát lạnh, thầm nghĩ trong lòng, là cái này tam lưu võ giả viên mãn. Vậy mà như thế mạnh, căn bản không phải ta bây giờ có thể đối đầu. Hắn đành phải bên cạnh tránh vừa lui, dựa vào nhanh nhẹn ưu thế, quả thực là mỗi lần đều có thể sát lưới đao khó khăn lắm tránh thoát chí mạng công kích. Lôi lang một đao đánh không còn, lưới đao đập ầm ầm tại mặt đất, sắc mặt đã có chút ít trắng bệnh. Hắn xóa đi lông mày bên trên mồ hôi, thầm nghĩ, tiểu tử này quả thực dường như chỉ bôi dầu lão thử, để cho ta chỉ có một thân khí lực không chỗ phát, không duyên cớ lãng phí thể lực. Bất quá, hắn sợ cũng là mệt không nhẹ đi. Hắn cười khẩy, kêu gào nói, "Hừ, tiểu tử, ta nhìn xem ngươi năng lực tránh ta bao nhiêu đao. Ta có thể thất bại vô số lần, ngươi chỉ có thể thất bại một lần." Lâm Dịch cười nói, "Có dám hay không để cho ta nhặt lên vũ khí cùng ngươi qua hai chiêu?" Hắn mặc dù ở vào bị động, này lôi lang cố ý ngăn tại hắn cùng khai sơn đao trong lúc đó, có thể hắn không dám chút nào chống đỡ, chỉ có thể tránh né. Nhưng mà người võ giả kia kinh nghiệm lại là xoạt 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 dâng đi lên. Lâm Dịch âm thầm suy tư nói, dường như chỉ cần cùng cao cấp võ giả giao thủ, để cho ta ở vào nguy cơ sinh tử dưới, kinh nghiệm liền sẽ bay nhanh để thăng. Nghĩ như vậy đến, hắn vậy không còn bắt đầu nôn nóng. Trong lòng của hắn giờ phút này cuối cùng nghĩ thông suốt, vậy ta đều dùng nước gấm luộc kết xanh, đem ngươi vị này đỉnh cấp tam lưu võ giả trở thành ngồi luyện cũng tốt. Lôi lang khinh thường cười nạo một tiếng, mong muốn vũ khí. Tốt, chính ngươi tới bắt. Hắn một tay cầm biển nguyệt đao dùng sức hướng trên mặt đất một sự, cứ như vậy ngăn tại Lâm Dịch trước mặt. Lâm Dịch đương nhiên nhìn ra khiêu khích của hắn, đương nhiên sẽ không mắc lửa. Hắn trái lại khiêu khích nói, giết ngươi, không cần dùng đao, liền để nó để ở nơi đâu đi, giữ lại chậm chút mổ heo dùng. Mổ heo? Ý là ta ngay cả chư cũng không bằng, không đáng giá ngươi động đao. Lôi lang lập tức tức giận răng kéo kẹt rung động. Đột nhiên, Lâm Dịch từ bên hông rút ra một cái phi đao, lật tay đều đánh ra ngoài. Thấy nhất đạo ngân quang hối hả hướng mình bay tới, lôi lang trong lòng lập tức kinh hãi. Đến không kịp né tránh, đành phải giơ lên Yển Nguyệt đao ngăn cản. Ầm đang, phi đao cùng Yển Nguyệt đao nhận va chạm cùng nhau, tràn ra một hồi hỏa tinh. Phi đao bị đẩy ra. Lôi lang lúc này mới thở dài ra một hơi, thực sự là hơi không chú ý, kém chút bị tiểu tử này âm. Hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng, thật là âm hiểm độc ác tiểu tử, lại dùng ám khí. Lâm Dịch lại là cười nói, đáng tiếc, để ngươi thoát một kiếp. Lôi Lang gặp hắn còn dám cười nhạo mình, lập tức không nghĩ lãng phí thời gian nữa, hướng Lâm Dịch xông chặt mà đi. Thôn dân cùng Sơn Phỉ vậy đến gay cấn giai đoạn, không ít thôn dân đều bị trọng thương ngã xuống đất, Sơn Phỉ tự nhiên cũng tốt không được đi đâu, đã lại chết một nửa. Bị thương ngã xuống đất thôn dân, tự sẽ có những thôn dân khác sẽ kịp thời dẫn đi trị liệu. Nhanh, đem hắn kéo xuống bó thuốc, chỉ cần treo một cái mạng, thôn trưởng là có thể đem hắn cứu sống. Sơn Phỉ mong muốn truy kích tên này bị thương, muốn bị kéo đi xuống thôn dân, nhưng lại bị những thôn dân khác ngăn lại. Hắn đành phải thầm mắng một tiếng, thử, ghê tởm để bọn hắn chạy trốn, chẳng qua cho dù kéo trở về, cũng không có khả năng sống bao lâu. Như thế tình huống, thì có xảy ra. Tóm lại, hiện nay chỉ có bị thương thôn dân, còn không có chân chính bị tại chỗ rát. Lương Hán tiểu tử này, gần đây mỗi ngày bị Lâm Dịch lôi kéo bồi luyện. Chẳng những võ đạo phương diện để thăng không ít, năng lực thực chiến càng là hơn tăng lên trên diện rộng. Một người giao đấu hai cái Sơn Phỉ đều có thể thoải mái phản sát, cho dù bị ba, bốn người bây công, cũng có thể từ ung dung cho thành thạo điêu luyện. Tại hắn làm dối dưới, Sơn Phỉ bị đánh vội vàng lộn nào, thôn dân lại là càng đánh càng hăng. Cái này chẳng qua 16-17 tuổi tiểu tử, như thế nào như thế dũng mãnh? Lẽ nào hắn là võ giả không thành, ta mấy ca lại nửa khắp đồng hồ đều bắt không được hắn đến. Không thể kéo dài nữa, các huynh đệ khác đều sắp bị điêu dân giết sạch rồi. Mọi người cùng nhau xông lên. Bốn vây quanh Lương Hán Sơn Phỉ mắt lộ hung quang, Lương Hán lúc này đã vết thương chẳng chịt, lại như cũ không có ngã xuống. Bốn tên cùng với nó giao thủ hồi lâu Sơn Phỉ, bây giờ cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Bọn hắn hiểu rõ, nếu lại mang xuống, những thôn dân khác rồi sẽ giành tay, đối phó bọn hắn mấy cái. Mấy người lúc này sử dụng ra tất cả vũ liếng, giơ vũ khí đồng thời bổ về phía Lương Hán. Lương Hán thấy mình tứ phía đồng thời thụ địch, tăng thêm vết thương trên người đã 10 phần nặng, hắn đoán chừng chính mình lại khó mà chống đỡ mấy người lần này vây công. Hắn cắn răng một cái, chủ động phóng tới một người trong đó, mong muốn dùng mệnh hóa mệnh, trước khi chết tối thiểu đổi một cái Sơn Phỉ tính mệnh. Đến a, nhìn xem ai chết trước. Hắn nắm chặt cái kia thanh đã chém vào đến cuốn lưỡi đao trường đao, dùng sức hướng phía trước một đâm. Bốn Sơn Phỉ đao đã đến trước mặt. Phúc. Mấy đạo lợi khí vào thị tâm thanh truyền đến. Bốn Sơn Phỉ chẳng biết lúc nào, lồng ngực chỗ đều ra hiện một cái dính máu bị bóp nhọn tay trúc. Mấy đạo tiếng vang lên, Lương Hán tiểu tử, chúng ta tới tiếp viện ngươi. Lương Hán nhìn lại là mấy cái trong thôn tiểu tử nhân viên một cái trường trúc, đem Sơn Phỉ thọc cái xuyên đấu. Hắn cười, trầm tĩnh lại, ngã xuống. Lão đại, không xong, người của chúng ta đều sắp bị giết sạch rồi. Đám này thôn dân quá mạnh mẽ, còn từng cái đều không sợ chết, chúng ta chạy mau đi. Thủ hạ chạy hào đến Lôi Lang bên cạnh, giọng nói hốt hoảng giao phó tình huống. Lôi Long hướng Lâm Dịch vùng chém vũ khí, nghiêng đầu đến xem xét. Chỉ thấy mấy chục thôn dân chính vây quanh hắn cuối cùng mấy tên thủ hạ, dường như tiếp theo một cái chớp mắt, đều muốn bị giết. Hắn lập tức quá sợ hãi, hết rồi, cũng bị mất, hơn 200-300 bang chúng đem lại, như thế nào đều đã chết. Chương 74, Lôi Lang bại đảo chương 74. Lôi Lang bại đảo. Lôi Lang quay đầu nhìn về phía trước mặt hắn một mực không cách nào cầm xuống Lâm Dịch, cuối cùng cắn răng một cái, quyết định bỏ cuộc. Hắn vung đao bước lui Lâm Dịch, mới trầm giọng kìm nén một câu, rút lui. Lập tức, Lôi Long cùng một tên sau cùng tùy tùng hướng Ngụy thị trú địa cũng không quay đầu lại chạy tới. Và Lâm Dịch dẫn người tiến đến, đã thấy hai người đã cưỡi ngựa thoát đi. Còn lại còn có vài thất không kịp mang đi, dây cương cột vào trên cây mã, cũng bị hiển mệt đao chém chết. Lâm Dịch ngồi xổm xuống xem xét, phát hiện lưu lại ba con ngựa chồng, còn có một thất vẫn còn tồn tại một hơi. Hắn lúc này dùng ngân châm cùng thảo dược treo tính mạng của nó. Sau đó mới về đến Lâm gia. Trong Lâm gia, lúc này đều là nằm xuống đất thôn dân trên người bọn họ thường đã đều trước tiên đắp lên dược. Đây đều là Lâm Dịch sớm chuẩn bị tốt, liền bị dùng để đỡ mệnh. Bây giờ Lâm Dịch quay về, lập tức liền triển khai trị liệu. Sau 2 canh giờ, nguyên bản số 100 tả hữu thôn dân, cuối cùng vẫn chết rồi 10 cái trọng thương, không cứu về được, dân số bây giờ đã không đủ 100. Sống sót thôn dân tâm trạng cũng không quá tốt. Nhà dường như đều bị đốt đi, toàn thôn bây giờ cộng lại có thể ở lại người, cũng liền hơn 10 phòng nệ phòng. Mong muốn trùng kiến, đều cần đại lượng nhân lực vật lực. Nhân lực bọn hắn có, vật lực nhưng không có. Lúc này, Lâm Dịch đứng ra, giọng nói nghiêm túc nói, lần này chúng ta mặc dù thắng, nhưng mà tổn thất nặng nề. Cuối cùng là chúng ta vũ khí quá kém, nếu là chúng ta có Sơn Phỉ như vậy tinh xảo vũ khí, tình huống có thể xoay chuyển. Bên ngoài hơn 200 Sơn Phỉ thi thể, nếu như toàn nộp lên cho huyện nhà, chúng ta tự nhiên có thể thu được số lớn bạc lương thực, nhưng lại mua không được bao nhiêu vũ khí. Thôn dân tử tế nghe lấy, sôi nổi gật đầu đồng ý, kết quả là Lâm Dịch lưu lại hơn 90 bộ thi thể không lên giao, đem những kia tinh xảo vũ khí tư tặng lên. Còn lại hơn 100 Sơn Phỉ cùng vũ khí thì toàn bộ vận chuyển đi huyện thành, đổi lấy bạc cùng lương thực. Tư tàng như vậy nhiều tinh xảo vũ khí thế nhưng đại tội, nhưng mà chỉ cần thôn dân một lòng đoàn kết, liền không khả năng có người phát hiện. Huyện nha đường tiền. Bạc cổ nhìn đầy đất Sơn Phỉ thi thể, con mắt cười đã sớm không mở ra được. Chiến tích. Đây đều là chiến tích, đã như vậy nhiều thi thể muốn một kiểm tra. Ngay cả ngày thường cao cao tại thượng hình bộ đầu, vậy tự mình kết cục giúp đỡ tiếp theo lên kiểm tra, bảo đảm thôn dân không có giết lung tung người đến cho đủ số. Bạc cổ cười lấy hỏi, Lâm Dịch, lần này các ngươi làm rất tốt. Lần này ta nhất định phải nặng nề thưởng thức các ngươi, trừ ra mỗi một cái Sơn Phỉ tính thưởng ngân 1-2 ngoại, ta còn ngoài ra thưởng thức 50 lượng cho ngươi. Nhất định phải thật tốt trấn an bị thương thôn dân, nghe được sao? Bạc cổ bây giờ vậy không keo kiệt tiền bạc, quyết định thiếu rút thành một ít, lưu nhiều một chút bạc cho Khương Hạ thôn dân. Gần 200 Sơn Phỉ thi thể, hắn cảm giác chính mình rời quyền lợi trung tâm lại tới gần một bước. Lâm Dịch gật đầu, chắp tay đáp, đúng, đại lao ra. Hắn thầm nghĩ, nhiều 50 lượng, ngược lại là có thể cho thôn dân nhà lại thêm cải thiện. Hình bộ đầu kiểm tra thi thể, đột nhiên hỏi, bọn hắn lần này lĩnh đội đầu mục là cái nào? Sơn Lang bang thế nhưng có hai cái võ giả, như thế nào hai lần mang nhiều người như vậy đến tập kích, đều không có nhìn thấy có võ giả dẫn đội. Đặc biệt lần này thế nhưng 1-200 sơn phỉ. Theo đạo lý, xuất động nhiều người như vậy, khẳng định phải là Sơn Lang bang cao tầng tự mình dẫn đội mới hợp lý. Nhưng những thi thể này bên trong, lại không có một cái nào là võ giả. Hình bộ đầu đột nhiên nghĩ đến, không đúng, cho dù không có võ giả, này hơn 1-200 sơn phỉ, chỉ bằng vào cả bẫy, cung tiễn, thôn dân vậy không thể thắng. Hắn lúc này đứng lên, nhìn về phía Lâm Dịch. Lâm Dịch bị hỏi có chút đột nhiên. Hắn đã đem chính mình cường đại, cùng thôn dân dũng mãnh xem như đương nhiên. Mày may quên, Thương Hạ thôn trong mắt người ngoài, chính là cái nạn đói thôn, thôn dân ở đâu ra lực lượng đối kháng sơn phỉ. Hắn hít sâu một hơi. Làm sao bây giờ, giải thích thế nào? Hình bộ đầu đột nhiên phát hiện không thích hợp. Hắn hoảng sợ nói, người là võ giả, hay là Tam Lưu tiểu thành? Hắn nhưng là Tam Lưu viên mãn võ giả, rời tới gần liếc mắt liền nhìn ra Lâm Dịch hư thực. Làm sao có khả năng, ngươi hồi trước hay là người bình thường, vừa mới qua đi bao lâu, đều Tam Lưu tiểu thành? Bác cổ cũng là cả kinh, nhíu mày, hỏi, Lâm Dịch, còn không mau mau bằng dao. Chính mình quản hạt về thành, đột nhiên có thêm một cái võ giả, hắn tự nhiên muốn hỏi cho ra nhẽ. Lâm Dịch suy nghĩ xoay chuyển, cuối cùng nghĩ tới một cái lý do, hồi đại lao ra, đây là trước đó vài ngày, trong thôn đến cái sơn khách nghỉ chân, ta cho chút ít nước trà. Hắn thấy ta cốt cách kinh kỳ, nói cái gì ta là vạn người không được một luyện võ thiên tài, nói cái gì đều muốn ta bái hắn làm sư. Lâm Dịch lập chuyện xưa nhường ở đây người nghe say sưa ngon lành, cảm thấy 10 phần chân thực. Kia hình bộ đầu chính là cái võ sĩ, hắn đầy mắt tò mò hỏi, ngươi cuối cùng như thế nào quyết định chọn môn học chính là gọi là Như Lai thần trưởng võ công? Lâm Dịch suy nghĩ một lúc, vẻ mặt thành thật nói, bởi vì ta sư phó nói, này trưởng pháp tu luyện tới tầng 18, có thể từ trên trời giáng xuống, trấn áp tất cả. Hình bộ đầu cả đời truy cầu võ đạo, làm sao thiên phú không được tốt lắm? Phục dụng không ít nguyên căn, cũng liền tại gần đây đạt được một gốc thái tuế mới đột phá đến Tam Lưu viên mãn. Mặc dù bạc cổ dựa vào quan hệ, giúp hắn tìm không ít nhất phẩm nguyên căn, nhưng mà rất nhiều đều là tầm thường nguyên căn, đều là hắn đã từng dùng qua. Nguyên căn lặp lại phục dụng là không có hiệu quả, một loại chỉ có thể phục dụng một lần mới có tác dụng. Hắn cảm giác dựa vào bản thân thiên phú, đời này tối đa cũng chỉ có thể đến Tam Lưu viên mãn bước này. Lại nghe Lâm Dịch đem hắn sư phó nói thần bí khó lường, thực lực cường đại, nhường hắn một đêm từ phàm nhân tu luyện đến Tam Lưu tiểu thành. Hắn đối với tương lai có hy vọng mới. Hắn thành khẩn mà hỏi, dám hỏi Lâm Dịch tiểu huynh đệ, sư phó ngươi lão nhân gia ông ta còn trong thôn, ta nghĩ muốn tới cửa thăm hỏi một phen. Lâm Dịch lại là lắc đầu, lão nhân gia ông ta vân du tứ hải, giúp chúng ta đối phó rồi sơn phỉ về sau, đều một mình rời đi. Bác cổ cùng hình bộ đầu mới minh bạch qua đến. Hợp lấy cái này giúp sơn phỉ là sư phó ngươi làm chết. Hình bộ đầu đi đến bác cổ bên thai thấp giọng nói lấy, mong đại nhân, người trẻ tuổi kia đoán chừng thực sự là thiên phú tuyệt đỉnh, nếu không không thể nào nhường loại kia đại nhân vật nhìn chúng. Ta muốn thừa cơ lôi kéo, cũng coi là kết một thiện duyên. Ta nhớ được ngươi còn có một gốc để đó vô dụng nhất phẩm huyền căn, thổ dâu rồng. Bạc cổ nhíu mắt, vuốt cần, gật đầu. Hắn mở miệng cười nói, Lâm tiểu huynh đệ, ta chỗ này vừa bạn có một gốc thổ dâu rồng ngươi có từng dùng qua. Nếu là chưa từng phục dụng, ta đều tặng cho Lâm tiểu huynh đệ. Lâm Dịch nghe xong, trong lòng khẽ động. Hắn cũng là từ Dương Mật chỗ giải không ít huyền căn tác dụng, tự nhiên hiểu rõ thứ này chân quý. Hắn giả bộ như ngượng ngùng nói, đại lao ra, ta mặc dù chưa từng dùng qua bất luận cái gì huyền căn, nhưng mà cũng biết thứ này quý giá, này lại sẽ không tốt lắm à. Bác cổ cùng hình bộ đầu nghe xong, mặt lộ vẻ vui mừng. Bất luận cái gì huyền căn đều chưa từng dùng qua, có thể đột phá đến Tam Lưu tiểu thành, thiên phú tuyệt đối nhất lưu. Bọn hắn đồng thanh mở miệng nói, không cần khách khí, ngươi nhận lấy là được. Chương 75, Bách độc bất xâm, độ trung thành bảng chương 75, Bách độc bất xâm, độ trung thành bảng thời gian thoáng một cái đã qua. 3 ngày quá khứ, thôn dân tại Lâm Dịch trị liệu xong, đã gần như khỏi hẳn. Mấy ngày nay bọn hắn chỉ có thể cùng nhau chen tại còn lại hơn 10 nơi phòng, hoặc là rơm rạ tạm thời dựng trong nhà. Lâm Dịch nhà vậy cơ hồ bị các thôn dân chiếm hết. Bây giờ lương thực còn có thể khiêng một hồi, vì giải quyết vấn đề phòng ở, Lâm Dịch đề nghị đem tiền thưởng cầm tới trong thành, tìm chút ít khỏe mạnh cường tráng công tượng đến giúp đỡ kiến tạo phòng ở mới. Thôn dân tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Rốt cuộc chỉ bằng vào thôn bọn họ dân, muốn đem nhiều như vậy nhà dựng lên, đoán chừng muốn 1 năm rưỡi. Tất cả sắp đặt thỏa đáng, Lâm Dịch lúc này mới mở ra bảng kỹ năng xem xét. Kỹ năng, bán tên, tiểu thành, kinh nghiệm 531, 1000, kỹ năng, âm dương, chưa nhập môn, kinh nghiệm 90, 100, kỹ năng, né mạnh, tiểu thành, kinh nghiệm 600, 1000, kỹ năng, Tam Lưu võ giả, tiểu thành, kinh nghiệm 320, 1000. Kỹ năng, dược sư, đại thành, kinh nghiệm 120, 2000, bách độc bất xâm, tên như ý nghĩa, tất cả độc dược đều không thể đối với ngươi tạo thành sát thương. Kỹ năng, thống binh, nhập môn, kinh nghiệm 20, 500, đạt được hiệu quả, trung thành, chậm chạp để thăng thủ hạ độ trung thành, đáng nhìn hóa độ trung thành trị số, lúc trước trận đại chiến kia có thể thắng, dựa vào là Lâm Dịch công kích từ xa, bắn tên, né mạnh. Bây giờ hai cái này kỹ năng kinh nghiệm tăng lên trên diện rộng, quá mức thêm chuyên chú lực bộc phát thuộc tính, cũng là để thăng rõ ràng. Tăng thêm cái khác các loại kỹ năng để thăng. Lâm Dịch bây giờ sức chiến đấu lại lên một cái mới bậc thang. Hắn túi đầu suy nghĩ nói, ta thực lực hôm nay đối đầu cùng giai đối thủ nên có thể tùy ý nghiền ép, dù là vọt cấp đối đầu Tam Lưu võ giả đại thành cũng có cơ hội cầm xuống. Chỉ là Tam Lưu võ giả viên mãn hay là quá mạnh mẽ, mong muốn giết kia lôi lang báo thủ, ít nhất còn cần Tam Lưu võ giả cảnh giới đột phá đại thành. Tam lưu võ giả viên mãn, đã là đem thể nội cương khí vận dụng lô hỏa thuần thanh, chỉ thiếu chút nữa là có thể nhường cương khí ly thể, bước vào nhị lưu võ giả, hoàn toàn không phải phổ thông tam lưu võ giả tiểu thành có thể đối phó. Lâm Dịch hiện tại cũng là ỷ vào nhanh nhẹn thuộc tính dẫn trước lôi lang, nhường hắn hữu lực không chỗ phát, mới tại dưới tay hắn du long. Nhưng tình huống lại là 10 phần mạo hiểm, phàm là bị chặt trúng một đao, thân hình một chậm lại, có thể liền bị lôi lang loạn đao chém chết. Hắn lấy ra hôm đó từ bạc cổ kia đạt được nhất phẩm huyền căn thổ dâu rồng. Huyền căn cũng chia 1, 2, 3, 4 phẩm. Số lượng càng cao, đối ứng cảnh giới võ đạo đều càng cao. Nhị lưu võ giả cần phục dụng chính là nhị phẩm huyền căn. Những thứ này huyền căn tác dụng trừ ra dùng để đột phá bình cảnh, ngày thường cũng được, dùng để tăng cao tu vi. Chẳng qua trực tiếp dùng để tăng cao tu vi có chút lãng phí. Một loại võ giả đều là dùng cho kẹt ở bình cảnh, tu vi không được tiến thêm lúc, mới dùng huyền căn cưỡng ép tăng thêm đột phá xác suất. Lâm Dịch tự nhiên không quản được nhiều như vậy. Hắn bây giờ đều chưa từng gặp được bình cảnh, chỉ cảm thấy tu vi không đủ dùng. Trong lòng của hắn suy nghĩ nói, bằng vào ta bây giờ yếu ớt thực lực, nếu kia Sơn Lang Bang đại đường già quay về đánh lên ta, ta đều mười phần bị động. Bị cao thủ như vậy để mắt tới, lúc nào cũng có thể chết. Hắn suy nghĩ liên tục, lẩm bẩm nói, hay là trực tiếp phục dụng tới thực tế. Hắn nhìn trên tay gốc kia tướng mạo phổ thông, lại hình như có nhàn nhạt đặc biệt chi khí tiêu tán thảo dược. Cuối cùng vẫn trực tiếp nhét vào trong miệng nuốt xuống. Làm thổ dâu rồng vào cổ họng một sát na, một cỗ khí từ cổ họng tan ra đến tứ chi, sau đó thẳng vào kinh mạch. Phanh phanh. Lâm Dịch chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên tràn ngập năng lượng, nhục thể bộc phát ra bạo đầu loại âm thanh. Hắn vội vàng ngồi xuống vật khí, đem kia cuồng bạo sẽ phải nổ tung khí lưu cương ép áp chế lại. Hắn cái trán gân xanh nô lên, sắc mặt thống khổ, dưới làn da mạch máu như là nhúc nhích khâu dẫn nô lên. Thể nội cương khí luồng khí xoáy như là thổi lên bão, nhường kia yếu ớt kinh mạch tràn ngập nguy hiểm, cho người ta một bộ tùy thời muốn bị thổi đoạn cảm giác. Phúc. Lâm Dịch rốt cục không kiên trì nổi, cổ họng ngọn, phun ra một ngụm máu tươi. Có thể là hắn lần đầu tiên phục dụng nhất phẩm huyền căn quan hệ, kinh mạch căn bản chưa chuẩn bị xong nên đón bất thình lình nổ tung năng lượng. Bây giờ hắn chỉ có thể sau bù đắp, cưỡng ép dựa vào thân thể chính mình, đi đối kháng kia bướng mình, không nghe lời năng lượng luồng khí xoáy. Thật lâu, Lâm Dịch bị nóng đỏ bừng làn da cuối cùng bắt đầu bình phục, bạo lôi mạch máu vậy bắt đầu khôi phục bình thường. Hắn mở to mắt, mọc ra một ngụm đại khí. Hô, kém ở ra rắm. Trách ta quá bất cẩn, không có trước giờ hiểu rõ ràng đều phục dụng nguyên căn. Nếu cho hắn lại một lần, hắn trước hết ngồi xuống vật khí, đem thân thể điều chỉnh đến tốt nhất, lại phục dụng. Cố kia không bị khống chế khí cũng sẽ không lớn lối như thế, hắn tiện tay có thể thuần phục thành con cừu nhỏ. Còn tốt, kết quả là tốt, kinh nghiệm đống chốc thăng lên 500. Kỹ năng, tam lưu võ giả, tiểu thành, kinh nghiệm, 820, 1000, trước kia giết hơn 100 người, lại mạo hiểm cùng lôi lang giao thủ thật lâu, mới tăng lên 2-300 kinh nghiệm. Bây giờ một gốc thổ dâu rồng, trực tiếp tăng thêm 500, tuyệt đối là thần dược. Nếu tới nhiều một gốc, ta cũng liền trực tiếp đại thành. Còn cần phải bất vả đối luyện. Bây giờ tu vi đến tiểu thành, đối luyện hiệu quả đều nhỏ rất nhiều. Vì lương hán tu vi theo không kịp, không đạt được nhường Lâm Dịch cảm thấy cảm giác nguy hiểm. Nghe kia hình bộ đầu nói, mong muốn đạt được huyền căn toàn bằng vật khí, thứ này trên cơ bản nắm giữ tại triều đình trong tay. Chỉ có số người cực ít vận khí tốt, trong lúc vô tình thu hoạch, từ đó lấy ra bí mật giao dịch. Lâm Dịch rơi vào trầm tư. Bây giờ mong muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, chỉ có thể tìm huyền căn con đường này. Nhưng hắn mỗi ngày từng chút một tu luyện, thật sự là lãng phí thời gian, với lại quá chậm. Hắn đột nhiên nhanh trí, mặt lộ vẻ vui mừng, lẩm bẩm nói, đúng rồi, Long Bối Sơn. Bây giờ xây dựng nhà giao cho trong thành mời tới công tượng, thôn dân vừa vặn rảnh rỗi, ta có thể để cho bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình, trợ giúp ta nhanh chóng phát triển. Đầu tiên muốn huấn luyện những kia tuổi còn nhỏ thôn dân, để bọn hắn luyện võ, dù là ngày sau gặp được cái gì nguy cơ, cũng có thể ứng phó. Tiếp theo, chính là đi săn đội ngũ. Nhưng những kia đi săn kinh nghiệm phong phú tên giàu hạn, theo ta lên sơn đi săn, vòng vây những kia lại hùng, đồng thời còn có thể khảo sát huyền căn. Về phần những lao nhân kia phụ nữ trẻ em, thì có thể giúp ta nuôi dưỡng chuột rúi, hoặc là lên núi chặt cây trúc. Lâm Dịch nghĩ như vậy, đem trong thôn mỗi người tất cả an bài xong. Nếu không hề làm gì, thôn dân sẽ chỉ chờ lấy chết đói. Bây giờ Lâm Dịch giúp bọn hắn nghĩ kỹ tương lai quy hoạch, tối thiểu có một phát tài phương hướng. Hắn lập tức đem thôn dân gọi đến. Làm thôn dân nghe Lâm Dịch ý kiến, đều là sôi nổi đồng ý. Có thôn dân đã chờ không nổi nói, chúng ta đồng ý thôn trưởng đề nghị. Đây mới là mang bọn ta cộng đồng giàu có thôn trưởng, không giống như là kia ngụy phú, chính mình giàu, còn muốn đến gõ ta một côn. Thôn trưởng bật thuế. Tiếp theo, Lâm Dịch đem thôn dân chia làm ba nhóm. Luyện võ liền từ Lương Hán mang theo. Mặc dù Lương Hán tuổi còn nhỏ, nhưng trong thôn người trẻ tuổi đều đối với hắn chịu phục. Giết Sơn Phỉ lúc cái thứ nhất xông, với lại hắn là trừ Lâm Dịch ngoại, giết Sơn Phỉ nhiều nhất, càng là hơn dám một người đuổi theo mấy cái Sơn Phỉ giết. Huống chi, người nào không biết, Lương Hán công phu chính là Lâm Dịch mang ra, tự nhiên châu bò. Mà phụ trách chăn nuôi chuột rúi cùng gà rừng lão nhân phụ nữ, liền để Võ Ngưng Huyên dẫn đầu lưu bội bội phụ trợ. Đi săn đội ngũ tự nhiên là Lâm Dịch tự mình mang lên sơn. Chương 76, chinh phục Dương Mật, Âm Dương nhập môn. Chương 76, chinh phục Dương Mật, Âm Dương nhập môn. Lâm Dịch thông qua mới đạt được kỹ năng hiệu quả trung thành. Nhìn về phía tất cả thôn dân, hắn phát hiện mỗi người đỉnh đầu đều sáng lên độ trung thành trị số, đồng thời thấp nhất cũng có 70. Căn cứ trung thành hiệu quả giới thiệu, khác nhau độ thiện cảm đối ứng khác nhau trung thành trình độ. Độ thiện cảm 40 căm hận, 50 lạ lẫm, 60 đạt tiêu chuẩn, 70 hữu hảo, 80 thân như huynh đệ, 90 trung thành tuyệt đối, 100 đến chết cũng không đổi. Thôn đều tại 7-80 trong lúc đó, đạt tới 80 chính là như là thân nhân trình độ. Với lại, kỹ năng này hiệu quả thế nhưng năng lực chậm chạp để thăng thủ hạ độ trung thành. Bây giờ những thứ này thôn tất cả đều chờ đợi hắn sắp đặt, tự nhiên cũng coi như làm thủ hạ. Bọn hắn độ trung thành cũng sẽ ở ngày sau chậm rãi để thăng. Lâm Dịch tò mò nhìn lại Lương Hán độ trung thành, phát hiện tiểu tử này trực tiếp cho hắn làm đến 100. Hắn âm thầm tán dương, quả nhiên không nhìn lầm ngươi tiểu tử này. Nhìn lại kia hơn 10 người hầu, đều tại 890 trong lúc đó. Đây cũng là bởi vì Lâm Dịch cho bọn hắn đãi ngộ tốt, ăn ở đều cung cấp, với lại điều kiện không kém, đây những thôn dân này tốt hơn nhiều. Con của bọn hắn hay là Lâm Dịch tự mình dạy bảo, trưởng thành vậy rất nhanh, dường như đều có thể một mình đảm đương một phía, chính mình đi săn. Những hải tử kia độ trung thành Lâm Dịch cũng nhìn thấy, đều là 90 cấp bước. Lâm Dịch vui mừng gật đầu, "Ừm, không có phí công dạy ngươi đám này tiểu tử thối." Võ Ngưng Huyên cùng Lưu Bội Bội tự nhiên là 100, chỉ là Dương Mật lại chỉ tới hơn 70, cùng những thôn dân kia cũng không khác biệt. Hắn hung tợn nói, "Này số nương môn, ngươi không cần a. An cũng chỉ mặc tốt nhất, còn muốn cho nàng mỗi ngày phối thuốc, Ngưng Huyên còn muốn hôn tự cấp nàng bỏ thuốc. Bây giờ càng là hơn chủ động cầu ta thi châm. Không được, cấp cho nàng điểm màu vàng." Ngạch, màu sắc nhìn một cái. Dương Mật lôi kéo Lâm Dịch đến vào trong phòng. Giọng nói có chút oán trách, "Nếu ngươi nhiều lần như vậy giúp ta thi châm, lại một lần đều không có đến, hôm nay ngươi nhất định phải giúp ta trị liệu." Lâm Dịch nhíu môi, thầm nghĩ, thi châm. Hoàn hảo trước đó không có phí công bạch thi châm, bị ngươi làm công cụ người. Hắn mở miệng giả bộ như giải thích nói, gần đây không phải mỗi ngày đều bệ bội nhiều việc nhà, tăng thêm lại ra kia đơn đại sự. Dương Mật như cũ có chút bất mãn, "Thử, ta mặc kệ, ngươi vội vàng giúp ta thi châm đi, ta muốn mau chóng trùng tu võ đạo." Lâm Dịch vỗ bộ ngực gật đầu nói, "Yên tâm, chỉ cần thi châm mấy lần, ngươi có thể khỏi hẳn." Dương Mật lúc này mới cười nói, "Được." Nàng vội vàng chạy lên giường nằm ngửa, lại có chút xấu hổ cởi quần áo. Lâm Dịch cười lấy đi tới, "Ta tới thoát." Nàng quay đầu đi, thư nhẹ một tiếng, "Ngươi trước còn qua đi, ta làm xong kể ngươi nghe." "Thôi đi, cũng không phải chưa có xem." Lâm Dịch xoay người sang chỗ khác, chỉ nghe sột sột soạt soạt trang phục tiếng ma sát, nhường hắn nghe lòng ngưỡng ấy. Thật lâu, Dương Mật mang theo chút ít thanh âm run rẩy truyền đến, "Tốt." Lâm Dịch lúc này mới xoay người lại, chỉ thấy đạo kia trắng toát như ngọc, thân thể đầy đặn lại không mất đường cong thân thể hiện ra ở trước mắt. Dù là không phải lần đầu tiên trông thấy, vẫn như cũng là nhường Lâm Dịch tâm viên ý mã. Cực phẩm, thật sự để người nhức đầu. Lâm Dịch tại quần đè lên, mới thong thả nói, "Ngươi tất nhiên đáp ứng ta làm thê tử của ta, vậy trước tiên cho ta xem một chút thành ý của ngươi." Hắn cũng không thể lại để cho người mà chơi, làm công cụ người. Nhất định phải trước thu chút lợi tức, hắn mới không vui làm còi tiền như rác. Dương Mật vốn là bị nhìn xem toàn thân đỏ bừng nóng lên, thấy Lâm Dịch như thế, nàng trong nháy mắt choáng rồi. Nàng khẽ kêu một tiếng, "Ngươi, ngươi nghĩa là gì?" "Ý nghĩa rất đơn giản à, chúng ta thế nhưng phu thê, ngươi là đáp ứng gả cho ta, ta mới bằng lòng giúp cho ngươi. Bây giờ ngươi có phải hay không nên thể hiện ngươi là thê tử của ta giá trị?" Dương Mật ở đâu còn không hiểu hắn ý tứ, trong lòng mắng to một tiếng dâm tặc. Nàng dùng giọng thương lượng hỏi, "Chuyện này có thể chờ hay không ta thương lành lại nói?" Lâm Dịch lại là chém đinh chặt sắt đáp, "Không được, thân thể ngươi đã không còn đáng ngại, chỉ còn lại kinh mạch vấn đề thôi, bây giờ chính là thích hợp lúc." Nói xong, Lâm Dịch liền bắt đầu cởi quần áo. Dương Mật âm thanh kêu to, "Không muốn, cầu ngươi, và chưa khỏi ta ta nhất định nghe ngươi." Trong nội tâm nàng vẫn hận nói, "Chưa khỏi ta, ta đều trước tiên chạy trốn. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút, chờ ta tu vi khôi phục, liền đem ngươi kia phạm tội công cụ tịch thu." Lâm Dịch nhìn đỉnh đầu nàng điên cuồng giảm xuống độ trung thành, vậy mới không tin chuyện hoang đường của nàng. "Được, ngươi không muốn liền rời đi, ta cũng không muốn nuôi Bạch Nhã Lang." Hắn trực tiếp đem lời làm rõ, nhường Dương Mật làm ra lựa chọn. Hắn cũng không phải không nên đạt được nữ nhân này, chỉ là kiếp trước nam nhân mộng tưởng, nhường hắn kiếp này mong muốn hoàn thành cái này thành tựu. Nhưng hắn sẽ không cơ bức. Bây giờ hắn đã có hai cái như hoa như ngọc thế tử, đây cả cuộc đời trước tốt và lần, còn có cái gì không hài lòng. Dương Mật gặp hắn thật sự ngừng lại, giống như đối với mình hoàn toàn mất đi hứng thú. Trong lòng cuối cùng rung lòng, nhưng cũng có một loại không hiểu mất mát. Nàng dùng chăn mền che lấy thân thể, nét mặt có chút mờ mịt. Bây giờ Lâm Dịch tiểu tử này đã học tình, không có ngon ngọt hắn có phải không sẽ cho ta trị liệu thương thế. Nhưng mà nếu là hắn không cho ta trị liệu, thế gian này nàng đều không nghe nói ai còn có thể trị liệu kinh mạch đứt gãy. Nội tâm vùng vẫy gần một khắc đồng hồ. Rốt cục vẫn là thỏa hiệp. Có thể, gả cho hắn cũng là có thể, rốt cuộc hắn năng lực cùng nhân phẩm đều là không sao hết, nhìn lại hơi bị đẹp trai. Mấu chốt hay là cái võ đạo thiên tài, ta còn có cái gì không vui. Nghĩ thông suốt tất cả, Dương Mật mới phát hiện, này dường như không phải khó như vậy tiếp nhận. Ngược lại như là mở ra một cái khúc mắc. Có thể, ta vốn là có chút thích hắn. Nàng mở miệng nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, hôm nay liền trở thành ngươi chân chính thế tử." Lâm Dịch không đội lấy gật đầu, mà là nhìn đỉnh đầu nàng độ trung thành. Từ trước kia đông chốc rất xuống hơn 50, bây giờ lại là nhanh chóng tiêu thăng, mãi đến khi 92 mới ngừng lại được. Lâm Dịch lần này thỏa mãn gật đầu, lộ ra một cái chân thành tha thiết nụ cười, nói ra, "Tốt, đã ngươi nghĩ thông suốt, ta trước hết trị liệu cho ngươi tốt thương thế." Hắn tóm lấy chăn mền dùng sức một bóc, Dương Mật bị dọa đến nhắm mắt lại. Lâm Dịch vị nàng bóng loáng phía sau lưng, nhẹ nhàng đem nàng phóng. Sau đó lấy ra ngân châm bắt đầu thi châm. Hắn bây giờ thủ pháp đã luyện đến mức lô hỏa thuần thành, nửa khắc đồng hồ công phu liền đã trị liệu hoàn tất. Hắn mở miệng nói, "Tốt, bây giờ ngươi kinh mạch đã tốt chín thành, còn lại lại phân mấy lần trị liệu, có thể triệt để chữa trị, đồng thời còn có thể so trước đó càng tốt hơn." Dương Mật mở to mắt, cảm thụ lấy thân thể biến hóa. Nàng thử cảm thụ kinh mạch, mặc dù như cũng hoàn toàn mơ hồ, nhưng lại đã mơ hồ cảm nhận được một chút luồng khí xoáy trong người chính chậm chạp hình thành. Thật sự xong rồi. kinh mạch của ta thật sự chữa trị. Nàng gương mặt xinh đẹp cực kỳ vui mừng, trong môi đỏ lộ ra một loạt hàm răng trắng loãng. Phối hợp kia trên người vững chắc điều kiện, sáng rõ Lâm Dịch một hồi chóng mặt. Hắn thực sự nhịn không được, cả người đè lên. Dương Mật hờn dỗi một tiếng, "A, ngươi làm gì?" Nhưng không có tính thực chất phản kháng, mà là chỉ có nên hợp. Thật lâu. Kỹ năng, Âm Dương, nhập môn, kinh nghiệm, 1.500, đạt được hiệu quả, linh chủng, sau khi tăng lên thay mặt chất lượng, sản xuất đời sau tất mang linh căn, theo bảng kỹ năng nhảy ra. Lâm Dịch tinh thần đột nhiên chấn động, cảm giác dường như làm lớn ra gấp đôi, ngay cả ngoài phòng hoa hoa thảo thảo tiếng động đều có thể cảm giác được. Mơ mơ hồ hồ ở giữa, dường như cảm ứng được đứng ở cửa hai đạo nhân ảnh. Hắn trong nháy mắt như lâm đại địch, lông tơ đứng đấy, lại bị người nghe qua góc tường ta cũng không phát hiện. Hắn lúc này mặc quần áo, lách mình đi tới cửa dùng sức kéo một cái. Cửa mở trong nháy mắt, vừa định muốn xuất thủ cầm nã nghe lén tiểu tặc. Đã thấy là chính mình hai vị khác xinh xắn phu nhân, tại đỏ mặt túi đầu lẫn nhau nói thầm lấy cái gì. Lâm Dịch thở phào nhẹ nhõm, mới hỏi, hai người các ngươi tại đây làm gì? Hai người sợ tới mức quát to một tiếng, a. Thấy Lâm Dịch phát hiện các nàng, nét mặt đều có chút hoảng hốt lo sợ, mong muốn quay người thoát khỏi. Lâm Dịch một phát bắt được hai người cánh tay, đem các nàng bắt bỏ vào trong phòng, đồng thời tiện thể còn đóng cửa lại. Hai canh giờ trôi qua. Kỹ năng, Âm Dương, nhập môn, kinh nghiệm, 30.500. Chương 77, thiếu nước chương 77, thiếu nước Lâm Dịch nhìn trước mặt Âm Dương kỹ năng sau khi nhập môn, đạt được linh chủng hiệu quả, rơi vào trầm tư. Hắn cúi đầu đuốt cằm, thầm nghĩ, của ta đời sau tất mang linh căn. Linh căn? Đây không phải là tu tiên trong tiểu thuyết mới có đồ vật. Lẽ nào đây không phải võ đạo thế giới, mà là có thể truy cầu sống lâu, nhìn mãi tu tiên thế giới. Trên mặt hắn nổi lên vẻ vui mừng, lúc này gọi tới Dương Mật hỏi một chút tình huống. Dương Mật hôm qua vừa trải nghiệm người hoàn mỹ sinh đại sự, giờ phút này như cũ sắc mặt hồng nhuận. Lại nghe Lâm Dịch hỏi linh căn một chuyện, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, mở miệng nói, "Linh căn, tiên nhân." Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Dịch chính là một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, ngay cả võ đạo đều là nhìn nàng luyện khí quyết học, lại làm sao sẽ biết những thứ này. Tiên nhân, dù là nàng trước đó là nhị lưu võ giả, cũng là dưới cơ duyên xảo hợp nghe nói. Thậm chí rất nhiều so với nàng lợi hại võ giả, cũng là nghe cũng không có nghe qua, Lâm Dịch lại là làm sao mà biết được. Nàng hỏi ngược lại, "Tiên nhân, đó là áp đảo võ đạo đỉnh phong chi thượng tồn tại, cho dù là ta cũng chưa từng thấy qua, ngươi lại là làm sao mà biết được?" Lâm Dịch cười lấy thầm nói, "Hắc hắc, thật đúng là tu tiên thế giới." Hắn quay đầu đối với Dương Mật hỏi lần nữa, "Có phải hay không chỉ cần có linh căn mới có thể tu tiên?" Hắn có thể không biết mình có hay không có linh căn, nếu là không có linh căn có phải hay không đều tu không thành tiên. Dương Mật gật đầu đáp, "Nghe nói đúng là như thế, linh căn, đó là vạn người không được một tồn tại. Dù là tu luyện tới võ đạo chi đỉnh, không có linh căn, cũng là cùng tiên độ vô duyên. Tần Quốc Tề Quốc bao nhiêu đứng ở võ đạo chi đỉnh võ giả, cũng không có nghe nói ai thành tiên. Dù sao nàng có phải không trông cậy vào chính mình năng lực thành tiên, đời này năng lực tu thành nhất lưu võ giả cũng không tệ rồi. Chỉ là tu thành nhất lưu võ giả tài nguyên đều khó mà thu hoạch, đều là các đại vương quốc kiểm soát." Lâm Dịch hơi kinh ngạc, nói cách khác, đại tề cũng không có tiên. Hắn không ngờ rằng, ngay cả Mênh Mông đại tề, cấp cao nhất chiến lược cũng là mới võ giả chi đỉnh. Lẽ nào tu tiên còn muốn tìm kia tiên môn? Lâm Dịch suy nghĩ nói, "Được rồi, ta bây giờ nghĩ những kia còn quá sớm, ngược lại là năng lực bảo đảm ta đời sau từng cái cũng có thành tiên chi tư, ta cũng liền đủ hài lòng. Vạn người không được một linh căn, của ta đời sau lại là 100% đảm bảo." "Không sai không sai." Lâm Dịch thỏa mãn gật đầu. Lại là mấy ngày trôi qua. Phụ trách nuôi nấng chuột rúi gà rừng mấy cái thôn dân hướng Võ Ngưng Huyên phản hồi, trong thôn duy nhất giếng nước nổi trên mặt nước ngày càng thưa thớt. Bây giờ cung cấp cho thôn dân thường ngày uống đều có chút quá sức, còn muốn đưa ra số định mức cho súc vật đều rõ ràng không đủ. Võ Ngưng Huyên nói xong tình huống, lặng lặng chờ lấy Lâm Dịch cho biện pháp. Lâm Dịch mấy ngày nay đều tự cấp con ngựa kia chữa thương, còn có hấn mã. Quản lý thôn chuyện xác thực rơi xuống. Thôn dân đây là thấy không có biện pháp nào, mới đến tìm hắn tới, thật tình không biết đã đến khẩn yếu con đầu. Đó chính là nói, chiếc kia giếng hiện tại ngay cả chúng ta trong thôn chút người này đều không đủ dùng. Võ Ngưng Huyên điểm đầu đáp, đúng vậy, gần đây cha ta trong tiểu lâu giếng nước thủy vị vậy giảm xuống lợi hại, sợ là tất cả Bạch Vân huyện đều là như thế. Lâm Dịch chỉ cảm thấy nhức đầu. Thiếu lương thực, hắn có thể đi săn, nuôi chuột rúi cũng làm thành thủ lao, cho giúp hắn làm việc các thôn dân ăn được. Nhưng mà thiếu nước, hắn đi đâu tìm thủy? Hắn lắc đầu, không có biện pháp, bây giờ chỉ có thể nếm thử đào móc mới giếng. Đào giếng, xem vận khí không nói, còn lãng phí đại lượng nhân lực vật lực. Nhưng bây giờ lại là đây tìm lương thực còn muốn bức thiết sự việc. Này không đơn thuần là vấn đề sinh tồn, còn có, hắn muốn đem nuôi dưỡng làm lớn làm mạnh, nhất định phải thủy. Hắn lập tức gọi tới tất cả thôn dân. Bây giờ những thôn dân này đi theo Lâm Dịch làm, cũng là ngừng lại ăn được thì mễ, dáng người vậy chắc địch không ít. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Dịch ánh mắt đều mang tôn kính, đỉnh đầu độ trung thành cũng là dâng lên không ít. Duy nhất không ổn thỏa chính là, từng cái môi đều phát khô trắng bệnh, hiển nhiên là thiếu nước đưa đến. Có thôn dân mở miệng nói, "Thôn trưởng, chúng ta xác thực cái kia đảo mới giếng." Nhưng mà tất cả Khương Hạ thôn xung quanh lá cây tử đều thất bại, nước ngầm sợ cũng là không có nhiều. Lâm Dịch tự nhiên lý giải, mong muốn để cao đảo ra giếng nước xác suất, tuyên chỉ rất trọng yếu. Tốt nhất chính là tìm thảm thực vật dày đặc, cùng với côn trùng căn cứ, thường thường dưới đất đều có thủy. Nhưng thôn bên cạnh cây cối đều rõ ràng thiếu nước, thật sự còn có thể đảo ra giếng nước sao? Trong thôn hơn 10 người giếng khô cạn chỉ còn một ngụm, bây giờ cuối cùng kia một ngụm nhưng cũng gần như khô kiệt. Các thôn dân đều là mặt mày u rũ. Chúng ta đã vô cùng duy trì nước, vì có nước uống, đều đã mấy tháng không có tắm rửa. rõ ràng chúng ta đều cố gắng như vậy còn sống, vì sao lên trời muốn như thế đối đãi bọn hắn những thứ này tầng dưới chót bách tính? Năm được mùa vậy còn tham sống sợ chết, hai năm càng là hơn chịu khổ gặp nạn. Lâm Dịch trầm mặc một chút, mỗi cái thế giới tầng dưới chót người tựa hồ cũng đồng dạng. Hắn phân phó nói, các ngươi chia làm hai đội, tại thôn xung quanh ba dặm tìm kiếm phù hợp địa phương. Là thôn trưởng, an bài tốt tất cả. Lâm Dịch lại đem lão bát thả ra, giúp đỡ tìm kiếm. Hắn thì cưỡi lấy vừa thuần phục kia thất sơn phỉ lưu lại mã, hướng thôn xung quanh tìm kiếm đảo giếng địa phương. Lão mã a, ngươi biết chung quanh nơi nào có thảm thực vật dày đặc địa phương sao? Lâm Dịch ngồi ở trên lưng ngựa, đến thử hỏi. Dưới thân hắc mã trải qua mấy ngày nay tuần thú tác dụng, bây giờ trí tuệ để thằng không ít, vậy hoàn toàn nghe hiểu Lâm Dịch ý nghĩa. Lão mã hí nhi kêu hai tiếng, đều một đầu hướng cánh rừng đâm vào trong. Không bao lâu, đã đến một mảnh xanh úng tươi tốt trong rừng. Đoạn thời gian gần nhất, Lâm Dịch chuột rúi xưởng hiện lên bộ phát thức tăng trưởng, chăn nuôi kinh nghiệm vậy tăng lên trên diện rộng. Kỹ năng, chăn nuôi, tiểu thành, kinh nghiệm, 740, 1000, hắn nhìn bảng kỹ năng, suy nghĩ nói, chăn nuôi gần đây để thằng không ít, lập tức đột phá đại thành, đối với mấy cái này tiểu động vật thuần phục lực cũng là đây dị vãng mạnh rất nhiều. Một câu, lão mã đều lập tức cho ta dẫn tới vị trí thích hợp, không tệ. Lâm Dịch đánh ra bốn phía, đều là chút ít xanh mơn mởn thực vật trên phiến lá còn mang theo thật nhỏ thủy châu, đích thật là đảo giếng nơi tốt. Hắn lẩm bẩm nói, nơi này cách thôn 4-5 dặm mà, xa là xa một chút, nhưng dù sao cũng so không có nước uống tốt. Khảo sát. Lâm Dịch khởi động khảo sát hiệu quả, nhìn về phía xung quanh dưới đất tình huống. Hắn cười tại lão mã trên lưng, tại bốn phía tuần tra một vòng, cuối cùng tại một mảnh dưới đất trường không ít chân núi địa phương làm đánh dấu. Nơi này dưới đất thực vật mọc tốt đẹp, nước nên sung túc. Lại là hơn 10 ngày quá khứ. Hai đội đào móc đội chia ra tại hai nơi đào đới ra hai cái giếng sâu. Mấy cái tại đáy giếng đào đầu đầy mồ hôi thôn dân, chính xác cái chán mồ hôi, cao mày nói, này đều đào 7-8 mét, một điểm thủy cũng không có. Đúng vậy a, rõ ràng nơi này nhìn không sai, quả thực như là đánh giếng nơi tốt. Đội vàng hồi báo cho thôn trưởng đi, không có nước, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta Khương Hạ thôn đều đợi không được người. Đồng dạng tình huống còn ra hiện tại một chỗ khác đào móc đội. Lâm Dịch nhận được thôn dân bẩm báo, sắc mặt nghiêm túc. Hắn lông mày nhíu chặt nói, hai cái giếng đều không ra thủy. Thôn dân kia cũng là mặt lộ vẻ khó xử, đáp, đúng vậy thôn trưởng, ta một cái đào 8 mét, một cái đào 7 mét, đều là hoàng thổ. Đều là tinh thiêu tế tuyển đánh giếng tốt rồi, lại như cũng không thể gặp một giọt nước, năm sau sợ cũng là khô hạn đi. Trong lòng của hắn có chút khó chịu, lại là gian nan một năm. A chương 78, thức tỉnh khế ước, cộng hưởng tầm mắt chương 78, thức tỉnh khế ước, cộng hưởng tầm mắt. Lâm Dịch cũng không có nghĩ đến, hai cái giếng lại một giọt nước đều không có. Sinh tồn môi trường vậy mà như thế ác liệt à. Một bên Lưu Minh Đạt mở miệng nói, Lâm Dịch, nếu không đi sắt vách phi điểu thôn mượn trước một chút thủy đến. Phi điểu thôn? Lâm Dịch hoài nghi. Hắn có chút ấn tượng, phi điểu thôn là rời Khương Hạ thôn không xa thôn xóm, nhưng lại đường núi khó đi, ở giữa cách là trời, nếu đường vòng nhưng lại không duyên cớ nhiều vài dặm. Đến bẩm báo thôn dân lại là lắc đầu liên tục. Lưu Minh Đạt, kia phi điểu thôn đường núi khó đi không nói, ta nghe nói thôn bọn họ bây giờ vậy thiếu nước. Đừng nói phi điểu thôn, xung quanh các thôn vậy đồng dạng tình huống, giếng nước thủy vị đều có chỗ hạ xuống, tự lo không xong. Lâm Dịch nhắm mắt cẩn thận suy tư một hồi. Ngồi ở một bên Võ Ngưng Viên gặp hắn cau mày, nói khẽ, Lâm Dịch, nếu không cứ gọi người đi trong thành tìm cha ta, trước vận chút ít thủy đến phân cho thôn dân. Bây giờ trong thành vậy thiếu nước, cha nàng vì quán rượu làm ăn, sợ là sẽ không dễ dàng như vậy cấp nước, thực sự không được, nàng dự định tự mình đi một chuyến. Lâm Dịch lại là suy nghĩ một lúc, mới khẽ cười nói, tốt, vậy liền mang lên 20 con chuột rúi cho ta cái kia tiện nghi nhạc phụ, đổi 20 thùng nước quay về. Đưa đi 20 con chuột rúi, lại giảm bớt chút ít thủy tiêu hao, cũng có thể ngăn chặn tiện nghi nhạc phụ miệng, nhường hắn không tiện cự tuyệt. Chẳng qua đây đều là khẩn cấp, 20 thùng nước, số trăm thôn dân, vậy không dùng đến 1-2 ngày. Giếng nước đoán chừng vậy không dùng đến mấy ngày, nhất định phải nhanh lên nghĩ biện pháp giải quyết nguồn nước vấn đề. Võ Ngưng Viên cười cười, này phu quân đạo lý đối nhân xử thế phương diện thật là không tệ, làm việc dọn nước không lọt. Đột nhiên, nàng cảm giác ngực một buồn bực, có chút phạm buồn nôn. Mẹ nàng che ngực nôn khan một chút. Lâm Dịch liền vội vàng tiến lên nâng, vội vàng dò hỏi, thế nào Ngưng Viên? Võ Ngưng Viên môi màu máu rút đi, sắc mặt có chút khó chịu, như cũ che ngực. Lưu Bội Bội vậy quan tâm tiến lên bịn Võ Ngưng Viên. Lâm Dịch lập tức nắm lên cổ tay của nàng cho nàng bắt mạch. Thật lâu, hắn sát thực cười lớn một tiếng. Ha 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 hỉ mạch. Tức phụ, ngươi có rồi. Vừa nghĩ tới mình lập tức đều có hậu đại, Lâm Dịch kích động không ngậm miệng được. Này hai đời nối dõi tông đường nhiệm vụ, ngay hôm nay hoàn thành. Hơn nữa còn là có linh căn đời sau. Có. Thật sự. Võ Ngưng Viên sắc mặt tái nhợt vậy nổi lên màu máu. Nàng mừng rỡ túi đầu đuốt ve bụng. Lưu Bội Bội thì vẻ mặt hâm mộ. Một bên Lưu Minh Đạt cấp bách, tóm lấy Lưu Bội Bội cổ tay, sốt ruột phân phó nói, tiểu tử, cho nhà ta Bội Bội vậy xem xét. Lâm Dịch cười lấy nắm lên Lưu Bội Bội thủ vậy đem lên mặt tới. Khoe miệng của hắn đột nhiên lần nữa câu lên, lộ ra một loạt răng trắng ha ha nói, ha ha ha, Bội Bội cũng có. Song Hỉ Lâm Môn. Tại bệ cửa sổ nhảy tới nhảy lui chim sáo hoạt động cánh bay tới, lôi kéo vịt được tiếng nói kêu to nói, Song Hỉ Lâm Môn, Song Hỉ Lâm Môn. Lưu Bội Bội cũng là kích động đến hốc mắt ướt át. Nàng phải có con của mình. Lưu Minh Đạt cười ha ha, khoát tay cầm nhanh chân liền hướng ngoại đuổi, ta trở về nói cho tức phụ đi. Này hai tỷ muội đều mang bầu, nhưng làm Dương Mật hâm mộ làm hư. Buổi tôi chết sống muốn lôi kéo Lâm Dịch đại chiến, luận bàn võ đạo đến bình minh. Lâm Dịch tự nhiên đón lấy, hắn sức chịu đựng kinh người, luận bàn mấy ngày cũng không có vấn đề gì. Ngày thứ hai, hắn tinh thần sảng khoái trong sân đốt chuột rúi. Lúc này, hào quang lóe lên, nhất đạo bảng kỹ năng bắn ra. Kỹ năng: chăn nuôi, đại thành, kinh nghiệm, tháng 1 năm 2000, đạt được hiệu quả, khế ước, có thể khế ước 3 con thuần phục sau dã thú, đồng thời cộng hưởng khế ước thú tầm mắt, tâm ý tương thông viễn trình ra lệnh, hắn nhìn mới đạt được kỹ năng hiệu quả, có chút kích động. Khế ước dã thú, cộng hưởng tầm mắt, viễn trình điều khiển. Này không phải liền là nam nhân cuối cùng mộng tưởng sao? Lâm Dịch lúc này dắt tới La Mã, gọi tới La Bát, ý niệm trong lòng khẽ động. Chỉ thấy trước mặt lưỡng đạo chỉ có hắn năng lực nhìn thấy bảng bắn ra. Tính danh: La Bát giống loài, chim sáo điểu đẳng cấp, phàm ưu điểm, phi hành, thông tiếng người. Có phải khế ước là hay không? Tính danh: La Mã giống loài, mã đẳng cấp, phàm ưu điểm, chạy, thức đường. Có phải khế ước là hay không? Lâm Dịch tại hai cái bảng đều lựa chọn được. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy trong óc run lên. La Bát cùng La Mã linh hồn, dường như cùng linh hồn của hắn bị nhất đạo vô hình xiềng xích buộc chặt ở cùng nhau. Hắn thử không nói lời nào, chỉ thông qua ý niệm cho hai vị phát ra mệnh lệnh. Lão Bát cho ta bay đi cuối thôn, lão Mã chạy cho ta đi đầu thôn. Lão Bát cùng lão Mã nhận được mệnh lệnh, lập tức hành động, hướng riêng phần mình chỗ cần đến đi. Lâm Dịch nhắm mắt cảm thụ, tầm mắt đầu tiên là hoán đổi đến tiên thượng lão Bát. Chỉ một thoáng, hắn chỉ cảm thấy chính mình xuất hiện ở không trung, trên bầu trời Khương Hạ thôn bay lượn, nhìn xuống mảnh rừng núi này bên trong thôn sống nhỏ. Ta lên trời. Có loại mang vở giờ kính mắt khai máy bay không người lái cảm giác, quá sung sướng. Ta lại còn năng lực tự do điều khiển phương hướng. Hắn chơi tâm cùng nhau, hướng Long Bối Sơn chỗ sâu bay đi. Hắn càng bay càng cao, đã đến chim sáo cực hạ, bên cạnh vòng qua một đóa thấp bé tầng mây. Đột nhiên Lâm Dịch dùng chim sáo giọng nói kêu lên: "Các vị lữ khách, chúng ta chính xuyên biệt không ổn định khí lưu, đều sẽ gặp có sóc này, mời ngài thắt chặt dây an toàn." Toilet đem tạm dừng sử dụng. Phốc phốc phốc. Chim sáo ra chim én phun ra một đống đống màu trắng. Long Bối Sơn trong phi điệu thôn Quách Kiệt mang theo một đám tiểu đệ chính nằm vùng một đầu dã trư. "Quách ca, ta nếu đem đầu này dã trư bắt được, lại có thể ăn ngon uống sướng nửa tháng." Tiểu đệ vẻ mặt hưng phấn nhìn bụi cỏ ngoại đầu kia ủi lấy thổ đào lấy căn to mọng dã trư. Quách Kiệt khẽ cười một tiếng. Nửa tháng trước, bọn hắn đánh đầu dã trư, còn đem lương hán kia kẻ phản bội đá ra ngoài, nửa tháng này thế nhưng qua tiêu sái cực kỳ. Hôm nay bọn hắn vận khí tốt, lại gặp phải đầu dã trư. Chỉ cần tại trong bụi cỏ kiên nhẫn chờ đợi nó thả lỏng cảnh giác, cho nó đến một kích chí mạng. Bọn hắn liền lại năng lực tiêu khiển một đầu nửa tháng. Dã trư đang trên mặt đất tìm kiếm lấy rơi trên mặt đất quả mọng, hoàn toàn không biết đạo cách đó không xa mai phục một đám thợ săn, nó còn ngốc ngốc hướng bên ấy tới gần. Đột nhiên, ba đống phân chim từ trên trời giáng xuống, toàn bộ chúng đích tại Quách Kiệt chán cùng trên ánh mắt. Ba 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 Quách Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ tanh hôi từ cái chán cùng khỏe mắt truyền vào xoang mũi, hắn vung tay, một vòng màu trắng sữa hòa với màu nâu dịch thể xuất hiện tại lòng bàn tay. Có thể chúng một đống phân chim đã đủ xui xẻo. Hắn lại bị một phân tam liên, đây chính là bạn người không được một thiên tuyển người á thảo. Hắn vô thức hét lớn một tiếng. Đầu kia dã trư trong nháy mắt bừng tỉnh, chân sau đạp một cái mông hất lên liền hướng trái ngược vọt ra ngoài, nhanh như chớp đều chạy vô tung vô ảnh. Mấy cái tiểu đệ thấy đột nhiên dấu tuyết, giống như chết yên tĩnh từng mảnh rừng cây, trong nháy mắt mắt trợn tròn. Đây là con vịt đã đun sôi cứ như vậy bay. Bọn hắn mặt đều đen. Thấy tiểu đệ đều nhìn mình chằm chằm, hắn lúc này phản ứng lại. Tê cái đó, đều do con kia điểu. Quách Kiệt đều bị nhìn xem ngại quá. Bây giờ tại Long Bối Sơn gặp được dã trư, liền cùng tại Bạch Vân huyện thành nhặt được bạc giống nhau khó khăn. Này gần ngay trước mắt dã trư trong nháy mắt bị hắn dọa chạy. Cái này có thể đồng đẳng với đập huynh đệ mấy cái bát cơm nghiêm trọng giống nhau. Chẳng qua những kia tiểu đệ lại là chỉ dám nội tâm chửi mắng, cũng không dám ngoài miệng nói ra. Dù là như thế, lần này về sau, bọn hắn cũng đúng lao đại này có chút ít ngăn cách. Chương 79, phát hiện sông ngầm chương 79, phát hiện sông ngầm Lâm Dịch chơi chán về sau, ý thức trở về bản thể. Suy nghĩ khẽ động, thầm nghĩ, trở về đi bị chủ. Ở trên trời xoay quanh La Bát, tại đầu thôn túi đầu ăn cỏ lao Mã nhận được viễn trình mệnh lệnh. Không đến một lát sau, đều xuất hiện lần nữa tại Lâm Dịch trước mặt. Ha ha, thoải mái. Các ngươi sau này sẽ là thần kỳ của ta bà bối. Là cái này nam nhân cuối cùng ngọc tượng. Nghĩ đến đây, đột nhiên lại là cao mày. Trong miệng lẩm bẩm nói, thế nhưng bây giờ nguồn nước nan đề vẫn là không có giải quyết. Nếu có thể đem xung quanh toàn bộ cẩn thận tìm một lần là được, tốt nhất chính là dùng kỹ năng khảo sát một đợt. Thôn dân chỉ có thể bằng vào mặt đất thực vật phán đoán đánh giếng địa phương. Hắn lại có thể dùng khảo sát, nhìn bằng mắt thường thấu lòng đất 10 mét thực vật sinh trưởng tình huống, tăng thêm xác suất thành công. Đáng tiếc phân thân ta thiếu phương pháp, không có nhiều như vậy tinh thần và thể lực cùng thời gian lãng phí. Ngay tại hắn lâm vào lưỡng nan thời khắc, đột nhiên nhanh trí. Hắn vô đuổi, đúng rồi, có thể thử một chút chiêu này. Ra đi, La Bát. Chim sáo từ trên mái hiên cất cánh, từ Lâm Dịch đỉnh đầu bay qua. Cùng lúc đó, Lâm Dịch mở ra cộng hưởng tầm mắt, sát mặt đất phi hành. Hắn nói thầm một tiếng, khảo sát, mở ra. Lập tức, chim sáo như là một khung điện tử phi cơ trinh sát mở ra radar. Dưới thân xuất hiện một cái đường kính 10 mét hình bán cầu radar đồ, theo sát nó phi hành thân ảnh di chuyển nhanh chóng. Những nơi đi qua, đập vào mi mắt đều là chôn giấu dưới đất sự vật thông tin. Lạc, Khoai Môn, Trùng Huyệt, Hoài Sơn. Lão Bát kể sát đất phi hành trọn vẹn một cách giờ. Lâm Dịch chỉ cảm thấy tòa này ngày càng cằn cỗi Long Bối Sơn, kỳ thực còn rất giàu tha, rất nhiều bảo bối chưa qua khai quật. Cuối cùng, đến hoàng hôn, Lâm Dịch lái Lao Bát Hảo tại một chỗ con muỗi tụ tập trong rừng rậm ngừng lại. Hắn tầm mắt xuyên thấu dày cột bùn đất, nhìn về phía dưới đất, cả kinh nói, lại là một cái sông ngầm. Nếu không phải bọn này con muỗi, ta cũng không cần đặc biệt đến xem dưới, liền có thể bỏ qua. Hoàng hôn là ngày thường thôn dân trở về nhà lúc, chấm thêm chính là trời tối, ở tại giã ngoại thật là nguy hiểm. Lúc này cũng là con muỗi tụ tập lúc, chúng nó thích tại khí ẩm nặng địa phương hội tụ. Bình thường là nước động, hoặc là trong đất có hơi nước gì ra địa phương. Chỗ như vậy, thôn dân là không có khả năng phát hiện, rốt cuộc thời gian này đều đã về nhà. Cũng chỉ có Lâm Dịch nương tựa theo này kỳ hoa thủ đoạn, năng lực trùng hợp phát hiện. Hắn dừng lại tại một chỗ đầu cành bên trên, xuyên thấu qua lão bát khả năng nhìn đem nơi này đi lại, nơi đây rời Khương Hạ thôn không đủ 2 dặm mà, độ cao so với mặt biển đầy thôn cao. Nếu đem sông ngầm đào thông, mượn địa thế dẫn mương đến thôn, nguồn nước vấn đề cũng đủ để trọn vẹn giải quyết. Hôm sau mấy chục người thôn dân khiêng cái quốc quốc, mặt mũi tràn đầy vui sướng đi theo Lâm Dịch hướng chỗ cần đến tiến đến. Đợi mọi người đi tới hiện trường, đều là sửng sốt. Nơi này rừng cây quả thực dày đặc, nhưng mà lá cây rõ ràng tóc vàng, không giống như là thích hợp đánh giếng địa phương. Thôn trưởng, nơi này tụ hình như đều thiếu nước, nếu không lại lần nữa chuyển sang nơi khác đào đi. Là, những thứ này cỏ dại đều dài không cao, dưới đất sợ là khó có nguồn nước. Không năm cũ kỳ đại duyệt lịch sâu trưởng giả thôn dân đều sôi nổi lên tiếng. Đào giếng thế nhưng đại công trình, không có công nghiệp dụng cụ, thuần dựa vào nhân lực. Không thua gì xây dựng trường thành. Nếu đào xuống đi mới phát hiện không có thủy, đó là vô cùng đả kích sĩ khí, lãng phí nhân lực vật lực. Lâm Dịch tự nhiên hiểu rõ đây là có chuyện gì. Cái này dưới đất không phải thuần thổ, ở giữa còn kèm theo tầng nham thạch, những thứ này thảm thực vật tự nhiên sinh trưởng không tốt. Nhưng chỉ cần đào thông tầng nham thạch, có thể thấy thủy. Hắn lời thề son sắt mở miệng nói, các vị, nơi này là ta đêm qua đặc biệt thừa dịp bóng đêm tìm kiếm bảo địa. Kia tụ tập con muỗi giống như một đạo hắc toàn phòng, dưới đất hơi nước tuyệt đối sung túc. Ta suy đoán chỉ là trong lúc này có nham thạch ngăn cách, ảnh hưởng tới thực vật bộ rễ sinh trưởng, mới trở thành cảnh tượng như vậy. Kim thủ chỉ tự nhiên là không thể lộ ra, chỉ có thể nói bừa một cái lấy cớ. Phương diện này Lâm Dịch tuyệt đối sở trường, hắn nhưng là thường xuyên nhìn xem tin tức. Mấy chục người khiêng ra hỏa chuyện thôn dân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt to trợn mắt nhìn đôi mắt nhỏ. Người trưởng thôn này đều nói như thế, mặc dù bọn hắn có chỗ hoài nghi, nhưng mà cũng không tốt phản bác nữa. Ai bảo hắn là mang theo đoàn người cộng đồng giàu có thôn trưởng đấy? Đầu tiên là đánh chạy xú danh chiêu lấy sơn lang bang, lại là mỗi ngày để bọn hắn ăn được một năm mới bỏ được ăn một lần thịt. Bây giờ cho dù Lâm Dịch chỉ vào một đống cất chó, nói là cho cô lấy bị, bọn hắn cao thấp cũng phải nếm thử mặt nhạt. Là cái này tín nhiệm, là cái này gom tin lực. Đinh đinh đang các thôn dân bắt đầu hướng xuống mở. Vận thổ, đào móc, mệt rồi à còn có lơ thiên. Tranh thủ tại thời gian ngắn nhất, đào ra một cái giếng. Hai ngày quá khứ, thôn dân cuối cùng đào xuống đi 5 mét. Theo một hồi kim tiết va chạm bịch tiếng vang lên, xuống giếng thôn dân cái quốc tạc kích mặt đất, lóe ra một vòng hỏa tinh. To lớn lực phản chấn truyền đến, thôn dân kia chỉ cảm thấy hổ khẩu một hồi đau nhức, như là đập vào trên tấm sắt. Mấy người mở mịt nhìn dưới mặt đất. Đây là nham thạch hay là kiên cố nhất núi đá? Ta dựa vào, vẫn đúng là cho thôn trưởng nói chúng rồi. Nhưng mà, núi đá chúng ta những thứ này đổ sắt không thể nào đục khai a. Xuống giếng thông tin tại ngắn ngủi mấy hơi thời gian đều truyền về mặt đất. Mặt đất mấy chục người hoặc làm lấy công, hoặc ngồi hạ nghỉ ngơi thôn dân trong nháy mắt sôi trào. Núi đá, Bạch Đạo, lại là núi đá. Lưu Minh Đạt, còn không mau mau đi mời Như Lai. Thôn trưởng đại nhân. Các thôn dân đối với bao công đầu Lưu Minh Đạt kêu lên. Lưu Minh Đạt vậy ngừng gỡ thổ đòn đánh, bước nhanh chạy trở về. Thật lâu, Lâm Dịch cưỡi lấy lao mã đuổi tới hiện trường, trên lưng còn đeo một cái đặc chế cái quốc, là chuyên môn đi thiện thiết tứ định tố. Thôn dân thấy Lâm Dịch đến, sôi nổi vây lại, một năm miệng mười nói xong trong giếng tình huống. Bọn hắn từng cái như là đấu bại gà trống. Hai ngày này không biết ngày đêm, 12 canh giờ luân phiên làm việc, liền vì đào ra một cái giếng, giải quyết triệt để nguồn nước vấn đề. Chưa từng nghĩ, bây giờ bị một khối núi đá chặn hy vọng. Bọn hắn không trách Lâm Dịch, chỉ là quái vận khí của mình cũng quá kém. Rõ ràng bọn hắn đều vô cùng nỗ lực còn sống, lên trời luôn luôn cho bọn hắn nói đùa. Thôn trưởng, đáy giếng xuất hiện một khối núi đá, chặt chẽ vững vàng chặn hạ đào đường. Cho dù là trong thành chuyên nghiệp đào giếng đội, thấy vậy núi đá, cũng chỉ có thể lắc đầu. Chúng ta tất cả Bạch Vân huyện cũng không có năng lực đục khai sơn thạch khí cụ, cho dù có, cũng không có thực lực kia năng lực đục mở. Theo bọn hắn nghĩ, núi đá chính là toàn bộ huyện thành vật cứng rắn nhất. Năng lực đập ra núi đá, chỉ có một cái khác viên núi đá. Các thôn dân đều là lắc đầu thở dài. Càng nhiều năm hơn kỷ lớn lao giả, vì còn sót lại tôn tử có một ngụm nước uống, ôm hy vọng liều mạng già đến giúp đỡ, bây giờ lại là chỉ có thể gạt lệ than nhẹ. Bọn hắn năng lực không biết ngày đêm làm việc, không cũng là vì người nhà, vì đời sau được sống cuộc sống tốt à, lẽ nào bọn hắn còn chưa đủ nỗ lực? Lâm Dịch gặp bọn họ ủ rũ túi đầu dáng vẻ, lập tức hiểu rõ ra. Đây là người làm thuê đối ngoại lai sự không chắc chắn lo nghĩ a, hắn sợ có chút lớn tuổi nhịn không nổi đả kích, như kia An bị tiến bà, tâm tính nổ tung, tại chỗ qua đời. Thế là đội vàng trấn an đám này bại binh, trấn an nói, các vị, loại tình huống này ta sớm đã đoán trước, mọi thứ đều ở trong kế hoạch. Chương 80, nước máy chương 80, nước máy mọi thứ đều ở kế hoạch của ngươi trong. Thôn trưởng, ngươi không có thổi như bức a. Dù là đã đối Lâm Dịch có đầy đủ tín nhiệm, thôn dân đều có chút không tin. Này không khác nào tại một đứa bé bên thai nói, siêu nhân điện quang là giả, này ai tin a. Lâm Dịch không để ý đến mọi người chất vấn, hắn xuống ngựa, từ phía sau lưng lấy ra cái kia thành đặc chế cái quốc. Lui ra phía sau, ta muốn bắt đầu chứa. Bắt đầu đào giếng. Còn chúng vây xem trong nháy mắt nhường ra một con đường, trong giếng thôn dân cũng bị treo đi lên. Đào giếng. Thôn trưởng ngươi thật sự muốn đích thân đào giếng. Lưu Minh Đạt vội vàng chặn lại nói, không được, ngươi bây giờ thế nhưng một thôn chi trưởng, sao có thể làm chuyện này. Những thôn dân khác cũng cảm thấy không ổn, trong lòng rất là cảm động, thuốc bổ a thôn trưởng, người ta đều khóc chết rồi, ngươi để cho chúng ta đi đào là được. Điều này việc chân tay nặng nhọc sao có thể nhường thôn trưởng làm, ngươi phân phó chúng ta một tiếng chính là. Nhìn bọn hắn thành kính tôn kính nét mặt, Lâm Dịch thầm nghĩ, này phong kiến đẳng cấp tư tưởng quá nặng đi, quân quân thần thần. Tập tục xấu, muốn đổi a. Chẳng qua ngược lại là có thể thu hoạch một nhóm độ trung thành hắn nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói, cổ có quân vương chết xã tắc trời tử thủ biên giới, hiện có ta Lâm Dịch là dân đào giếng. Dứt lời, hắn liền hướng trong giếng nhảy xuống dưới. Thôn dân đều khóc chết rồi. Quá cảm động. Đây chính là bọn họ chờ mong quan phụ mẫu a. Lại không nghiền ép bọn hắn không chỉ, còn có thể vì bọn họ hạ giếng làm việc. Không nghiền ép chính là thanh phụ án, còn giúp bọn hắn làm việc. Đây không phải là Bồ Tát sống à, hu hu hu. Lâm Dịch cũng không biết bọn hắn quỷ như thế chứ để, chỉ là một vị 80. Lâm Dịch trong miệng la hét, thể nội cương khí vận chuyển đến cổ tay, trong tay đặc chế cái quốc bị hắn dùng lực hướng xuống đụng. Thôn dân đều vây ở miệng giếng, nhìn phía dưới một đường thiểm điện mang hỏa hoa. Bọn hắn đều bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ, này này cái này, thật sự đụng động. Thôn trưởng, là tiên sinh thần lực sao? Thật là thần tiên chuyển thế không thành. Ngay trong bọn họ có sống 6-70 năm lão đầu, đều chưa từng thấy qua nghe qua có người có thể đụng động núi đá. Đây là hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận thức, a siêu nhân điện quang còn có thể là giả. Ta cho mượn quang đây không phải là uổng công sao? Kim loại va chạm bịch thanh bên tai không dứt, kéo dài trọn vẹn một canh giờ. Từng khối bị đập đập vỡ nát núi đá bị treo đi lên. Có thôn dân cầm lấy hai khối ám hắc sắc núi đá lẫn nhau đánh, phát ra từng tiếng nặng nề trầm đụng. Như thế rắn chắc, đích thật là núi đá không thể nghi ngờ. Ông trời ơi, thôn trưởng là thần. Thôn dân kinh ngạc kiêm kính ngưỡng, trên đầu độ trung thành xoạt 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 dâng đi lên, đống chốc liền rách 80, cũng không ít vọt thẳng phá 90, đạt tới trung thành tuyệt đối tình trạng. Thật lâu. Lâm Dịch đem núi đá đảo xuyên về sau, phía dưới bùn đất chậm chậm bắt đầu dịện ra thủy. Hắn mở ra khảo sát nhìn lại, hiểu rõ phía dưới chính là sông ngầm, hắn vội vàng gọi người đem hắn kéo đi lên. Ngay tại hắn vừa trở về mặt đất, còn chưa đứng vững, một cỗ dòng nước từ đáy giếng trong phun ra ngoài. Phốc, 6-7 mét sâu giếng nước trong nháy mắt rót đầy. Này, này này cái này. Thôn dân đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình, trong miệng tức thì bị kinh hãi có chút nói năng lộn xộn, tổ chức không dậy nổi ngôn ngữ. Tình huống gì? Đánh chung trái đất động mạch chủ. Lưu Minh đạt như là nghĩ đến cái gì, lên tiếng kinh hô. Là sông ngầm, đào ra sông ngầm. Thôn dân trong miệng tái diễn, sông ngầm. Lập tức, không ít người đều phản hồi đi qua. Lại là trong truyền thuyết sông ngầm dưới lòng đất. Sông ngầm, liền như là mặt đất mạch đập, dù là mặt đất lại thế nào khô ráo, vậy không ảnh hưởng được sông ngầm lưu động. Đó là sinh sôi không ngừng hy vọng, là sau này Khương Hạ thôn thế hệ kéo dài căn cơ. Lâm Dịch nhìn đỉnh đầu bọn họ đã bạo đèn độ trung thành. 100, 100, 100. Ừm. 99, ngươi có chút khác loại, những người khác 100, ngươi 99 có phải hay không có phản cốt. Cuối cùng làm Lâm Dịch nhìn thấy hiện trường mấy chục người toàn bộ độ trung thành đều tiêu thăng đến 100, hắn mới vừa lòng thỏa ý, cảm giác thành tựu tràn đầy. Hắn lẩm bẩm nói, đây chính là một cái công bộc lúc huy hoàng nhất khắc. Muốn ta nói, sự nghiệp gì đỉnh phong mười bát, cái gì nhân sinh đỉnh phong nướng ti đặc biệt, còn không bằng ta giờ khắc này đấy. Các thôn dân lấy lại tinh thần, đều là phải quỳ hạ dập đầu cảm tạ. Lâm Dịch đội bằng quát, không cho phép quỳ. Các ngươi có thể lệ phụ mẫu, quỳ anh liệt, quỳ quốc gia, nhưng chính là không thể quỳ ta. Thôn dân có chút mờ mịt, này thế nào không thể quỳ bóp, không thể quỳ chúng ta như thế nào ngỏ ý cảm ơn. Chúng ta đầu gối đều chuẩn bị xong, nhưng ngươi để cho chúng ta đứng, kia như thế nào cho phải? Lâm Dịch nhìn ra bọn hắn ý nghĩ, khẽ cười một tiếng, các ngươi là ta chỉ hạ thôn dân, nhưng ta ngồi ở vị trí này, là các ngươi một phiếu tuyển ra tới. Nói cách khác, bây giờ ta làm tất cả là cần phải, bao gồm quyền lợi của ta, cũng là các ngươi ban cho, ta lẽ ra vì mọi người mưu cầu phúc lợi, giải quyết mọi người trên sinh hoạt nan đề. Thôn dân nghe vô cùng không hiểu, nhưng lại dường như rất có đạo lý. Lâm Dịch xem bọn hắn ngốc đầu ngốc nao dáng vẻ, dự định bỏ cuộc giải thích. Đặc meo, lão tử học chính là nhà tư bản, cũng không phải du nhà. Với các người đám này, loại người cổ hủ rất khó giao lưu. Thật muốn cảm tạ đều ngày sau phát đạt lúc, cho ta đưa chút bạc tiêu xài một chút không phải. Khu khu. Lâm Dịch ho nhẹ một tiếng, nói tiếp, tất nhiên nơi này là một cái sông ngầm, lại là địa thế tương đối cao, rời thôn trong không xa. Tiếp đó, ta dự định dẫn mương thẳng tới trong thôn. Như vậy có thể còn có dầu có thủy có thể đổ vào ruộng đồng. Hắn nói ra hàng loạt kế hoạch, nghe thôn dân sửng sốt hồi lâu, gọi thẳng người trong nghề. Nghe một chút, cái này kêu là chuyên nghiệp. Đồng dạng là người, như thế nào người ta thôn trưởng đầu góc chính là đầu góc, chúng ta đầu góc dường như là phối trọng. Tại đại thai đại hạn năm mất mùa, năng lực lại lần nữa làm ruộng, tuyệt đối là một kiện phản tự nhiên sự việc, lại có thể bị thôn trưởng tùy ý giải quyết. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tại Lâm Dịch theo đề nghị, trong thôn đem trước đó đạt được tiền thưởng toàn bộ đầu nhập vào xây nhà, cùng xây dựng mương nước hạng mục trong đi. Bây giờ trong thôn có tất cả lớn nhỏ 10 cái bồn nước, phân bố tại đồng ruộng cùng thôn phương vị khác nhau. Từ trên núi dọc theo mới xây mương nước, thẳng tới thôn dân cửa, bảo đảm mỗi một hộ không siêu 20 mét có thể lấy nước. Đây cũng là trong thôn từ trước tới nay lần đầu tiên làm được như thế tinh chuẩn cung cấp nước, chỉ thiếu chút nữa vào hộ. Đại đại thuận tiện thôn dân lấy nước sinh hoạt cùng ruộng lúa tưới tiêu. Đương nhiên, nguồn nước vẫn như cũ có hạn. Lâm Dịch chỉ cho phép khôi phục bộ phận điện sản ruộng đất, ưu tiên bảo đảm thường ngày cung cấp nước. Càng là hơn tại bên cạnh cái ao đứng lên thông cáo, nhắc nhở thôn dân thủy muốn nốt lên. Rốt cuộc bên trong dầu có nhân loại chỗ không cần các loại nguyên tố vi lượng, nếu uống tiêu chảy sẽ không tốt. Những thôn dân này mặc dù không hiểu vì sao như thế, nhưng bây giờ thôn trưởng nói cái gì, bọn hắn phải nghe theo cái gì. Nếu là không nghe luôn cảm giác ăn thiệt thòi, bỏ lỡ mấy cái ức. Bây giờ vấn đề khó khăn lớn nhất làm thỏa đáng. Lâm Dịch tự nhiên muốn bắt đầu tính toán trên núi bà bối, có khế ước giúp đỡ, hắn bây giờ tìm kiếm con mồi, bảo vật, chân núi sát xuất gia tăng thật lớn, là một cái nhanh chóng làm giàu tốt đường đi. Lão Mã cùng Lão Bát được an bài thành luân phiên cổ lực, không biết ngày đêm ở trên núi giúp Lâm Dịch tìm kiếm. Kết quả là, lên núi đi săn đội lại chính thức đầu nhập công tác. Chương 81, đánh hổ chương 81, đánh hổ trải qua một ngày một đêm vừa đi vừa nghỉ. Tại Lâm Dịch mở ra máy gian lận, trước giờ phát hiện con mồi tình huống dưới. Khương Hạ thôn đi săn đội ngũ quả thực là tại hoang vu trên núi làm được thu hoạch tương đối khá. Mỗi người trên lưng treo lấy gà rừng thỏ hoang, căn bản không cần mang lương khô lên núi, trực tiếp hiện bắt hiện nướng hiện ăn. Càng là hơn tại chim sáo dưới sự trợ rút, rút không ít tổ chim. Đây cũng không phải là nó bán bằng hữu, bị lấy ra tổ chim đều là nó đối địch chủng tộc. Chỉ có thể trách chúng nó gặp xui xẻo, vì sao chính mình không phải đầu thai thành chim sáo đấy. Mãi đến khi đội ngũ đi đến một mảnh cây cối càng thêm tươi tốt khu vực. Có thôn dân nhìn về phía trước, nhắc nhở, thôn trưởng, càng đi về phía trước chính là ranh giới phía tây Long Bối Sơn. Phía đông Long Bối Sơn sơn tây chô giao giới, nói là nơi vô chủ, thuộc mọi người tất cả. Nhưng người biết chuyện đều biết, đó là bị Hắc Thổ huyện vị kia đại danh đỉnh đỉnh Trần Viên ngoại cầm giữ. Ngươi nếu dân chúng thấp cổ bé họng dám đi vào tự mình đi săn, rồi sẽ cho ngươi gắn một cái lén sông vào lãnh địa tên tuổi. Đưa cho ngươi miễn phí ăn cháo, vật khí tốt còn có thể gặm đùi dê. Lâm Dịch cười khẩy, sợ cái chợ. Ta đánh chính là tiểu nhật. Ta đi chính là giao giới. Căn cứ chim sáo tình báo, chỗ nào thế nhưng phát hiện một gốc hư hư thực thực huyền căn vật thể. Không vì cái gì khác, liền vì này chất bảo, hắn đều muốn đi ngó ngó. Dù là đắc tội kia cái gì Trần Viên ngoại. Hung chi chỗ giao giới nhưng thật ra là một mảnh rất rộng rãi khu vực, mong muốn gặp được Trần Viên ngoại người cũng không phải dễ dàng như vậy. Thôn dân mặc dù có chút lo lắng, nhưng mà bây giờ bọn hắn đại bộ phận đều là đào giếng đám kia thôn dân, độ trung thành kéo căng, tự nhiên cũng là ngoan ngoãn đi theo Lâm Dịch đi phát đại tài. Không gặp bọn hắn hiện tại phía sau đều treo đầy con mồi à, đi theo thôn trưởng đi, tài phú tự nhiên có. Chỗ giao giới quả nhiên là Trần Viên ngoại động vật hoang dã khu bảo hộ thiên nhiên. Vừa tiến vào không bao xa, có mắt sắt thôn dân liền phát hiện một đầu dã trư tại kiếm ăn, đều không cần và Lâm Dịch lên tiếng. Bọn hắn đều tự giác phóng trên lưng con mồi, lưu một người nhìn, những người khác thì yên tĩnh sờ lên. Bọn hắn là phân tán tìm, Lâm Dịch cùng bọn hắn cách khá xa, mãi đến khi đến gần, mới phát hiện bọn hắn tại hướng nhất đạo tráng kiện đường máu rửa sắp vào. Như thế thôi, xem ra là dã trư loại kia đại gia hỏa. Lâm Dịch đã có kinh nghiệm, từ tơ máu quy mô có thể đại khái phán đoán con mồi là cái gì. Đang muốn dựng cung hướng bên ấy đi đến, lại phát hiện đột nhiên xuất hiện nhất đạo so vừa rồi còn muốn thô gấp đôi đường máu. Như thế thôi, đây là cái gì đại hung? Lâm Dịch lần đầu tiên thấy như thế tráng kiện đường máu, so với kia sở báo mãng xà đều muốn lớn 1/3. Lẽ nào là A Cơ mễ rồ? Thấy những kia thợ săn đều đã đi xa, hắn nói thầm một tiếng nguy rồi. Nguy rồi, sẽ không cần xảy ra chuyện đi. Hắn bước nhanh đuổi theo. Một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi truyền đến, đúng lúc này nhất đạo tiếng gầm gừ vang lên, nương theo còn có thợ săn thanh âm hốt hoảng. Lao Lý, chịu đựng. Nhanh đi gọi thôn trưởng. Lao Lý bị một tên thôn dân ôm vào trong ngực hôn mê bất tỉnh, lồng ngực bị nhất đạo chảo ấn xé mở, sâu đủ thấy xương. Hơn 10 tên thợ săn giơ đao bổ củi, hốt hoảng đem hai người bảo hộ ở sau lưng. Bọn hắn tay chân run rẩy, môi chính càng không ngừng run rẩy. Tất cả bởi vì trước mặt là một đầu trận mắt nhìn một đôi dung kim tụ đồng, thử lấy con trưởng răng nanh xích kim bạch này hổ. Riêng là nó bày ra một bộ muốn công kích nằm dạp xuống trạng thái, liền đã đây một người trưởng thành phần eo cao hơn. Kia giày đặc mang theo lợi chảo tay không, càng là hơn so với bọn hắn đầu còn lớn hơn. Bọn hắn mặc dù nhân số chiếm ưu thế, nhưng mà nếu thật là đánh nhau, còn chưa đủ con hổ này nhét cái răng. Ngươi không được qua đây a. Lui lui lui. Dù là kinh nghiệm phong phú, tại Long Bối Sơn sờ soạng lần mò hơn 10 năm thợ săn giả, bây giờ cũng là kém chút ngay cả đao đều cầm không vững. Trong miệng lớn tiếng gào thét, mong muốn dùng cái này tăng thêm lòng dũng cảm, hoặc là mong muốn nhờ vào đó dọa lùi trước mắt đại hung. Lão hổ có thể so sánh kia sơn phỉ khủng bố nhiều, rốt cuộc chúng nó ngôn ngữ có phải không thông. Cầu xin tha thứ vậy không dùng được. Ngao một hồi trầm thấp, hung hậu tiếng giống, từ kia miệng to như chậu máu phát ra. Kia tần suất thấp hổ khiếu, chấn động đến mọi người trong lồng ngực trái tim tựa hổ cũng sản sinh cộng hưởng, nhường nhịp tim đột nhiên dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia xích kim bạch nạch hổ chân sau đạp một cái, chân trước bổ nhào về phía trước, miệng rộng liền muốn cắn về phía trước nhất kia thợ săn cái cổ. To lớn thân ảnh đem kia thợ săn hoàn toàn che đậy, dường như sau một khắc, hắn muốn táng thân hổ khẩu. Lại tại lúc này, veo một tiếng một chi vượt qua gần 100 mét mũi tên lên tiếng mà tới, trong chớp mắt liền tiến vào lão hổ kia dày đặc da lông. Lão hổ bị đau một chút, mũi tên mặc dù sắc bén, nhưng mà nó da lông đồng dạng dày đặc, cũng không có đả thương và yếu hại. Đua của các ngọn núi tự có linh tính, nó lập tức quay người, phòng bị mũi tên phóng tới phương hướng. Đây là hắn lãnh địa, dù là có cường địch như thế uy hiếp, nó vậy vẫn như cũ sẽ không lui. Tối thiểu muốn đánh nhau một trận, chỉ có bên thua mới biết dám xịt rời khỏi lãnh địa. Lâm Dịch không nhanh không chậm đi tới lao hổ trước mặt. Đám thợ săn đều hoảng hốt lo sợ kêu lên, thôn trưởng, chúng ta chơi không lại này đại hung, chỉ có thể đoàn kết cùng nhau, cưỡng chế di rời nó. Thôn trưởng, mau tới đây, chúng ta kết thành đao trận, này con quạ hẳn là sẽ biết khó mà lui. Thôn trưởng là thôn trưởng sức chiến đấu cao nhất, có thôn trưởng tại, dọa chạy lao hổ lại nhiều hơn một phần nắm chắc. Cũng không về phần đoàn diệt đi. Con hổ kia thấy chính chủ đến, mắt hổ khiêu khích nhìn Lâm Dịch. Sau đó thân thể hất lên, cái kia mũi tên liền bị thoải mái quăng ra đây, mang ra nhất đạo tơ máu. Có tuần thú kinh nghiệm, Lâm Dịch bây giờ đối với những động vật này hành vi cũng là nhiều chút ít hiểu ra. Hắn hiểu được lão hổ ý nghĩa, thản nhiên nói, ngươi muốn chiến, vậy liền đánh đi. Lâm Dịch thu hồi trường cung, lấy ra khai sơn đao. Không phải, thôn trưởng. Thôn dân thấy Lâm Dịch dường như mong muốn một mình đối mặt lão hổ, đều có chút cấp bách. Ngươi nếu rát, chúng ta cũng không sống nổi a, con hổ này nhảy dựng lên cao 3 mét, là chúng ta người bình thường có thể đối phó sao? Bọn hắn vội vàng chặn lại nói, thôn trưởng không thể a. Lâm Dịch cười cười, cho bọn hắn một cái yên tâm nét mặt, các ngươi trước cách xa một điểm, đỡ phải thương tới vô tội. Lão hổ có thể đã nhịn không được có vật sống xuất hiện tại lãnh địa mình, lúc này ngay tại Lâm Dịch nói chuyện khoảng cách, đều hướng về thân thể hắn đánh tới. Lâm Dịch thân cao gần 1m8, lão hổ nhảy dựng lên, Lâm Dịch vẫn còn không đến đến nó nách. Con hổ này sợ là có hơn 2m 3m, nhưng hắn xác thực không sợ, thân hình lóe lên, nên đón tiếp lấy. Khai Sơn đao thuận thế bổ ngang, hướng lão hổ tay không bổ tới. Hô, một đao trúng đích. Lão hổ đau quát to một tiếng, đúng lúc này truy kích hiệu quả phát động, trong nháy mắt lại bổ thêm một đao. Lưỡng đạo sâu đủ thấy xương vết đao khắc ở lão hổ trên lòng bàn tay. Hống lão hổ giống to, phản phất đang chửi mắng Lâm Dịch cầm dao là không giảng võ đức. Nó hiểu rõ người trước mắt này không thể địch lại, quay người liền hướng rừng cây xông vào, trong nháy mắt đều biến mất không thấy. Thôn dân trợn tròn mắt, này, thôn trưởng lại độc chiến vua của các ngọn núi lão hổ, còn một đao đem nó đánh chạy. Bọn hắn nhãn lực tự nhiên nhìn không ra đó là hai đao, nhưng này đã đầy đủ rung động. Năng lực giết lão hổ, đây không phải là đối phó bọn hắn như đối phó con gà con. Những kia nguyên bản không có đi đào giếng thợ săn, độ trung thành tại lúc này vậy trong nháy mắt kéo bạo. Như vậy có bản lĩnh thôn trưởng, ai không thích? Này không thể so với lúc trước kia Ngụy Phú Cường gấp trăm lần vạn lần. Chương 82, thuần hổ chương 82, thuần hổ lão hổ hình thể mặc dù đại, nhưng ở trong rừng tốc độ không một chút nào chậm. Trong nháy mắt đều biến mất tại tầm mắt mọi người, ngay cả Lâm Dịch thợ săn cảm giác tơ máu cũng đã biến mất. Hắn vậy không đội mà đuổi theo, việc cấp bách là trước trị liệu lão lý thương thế. Cũng may bây giờ Lâm Dịch có mang theo người khẩn cấp thảo dược thói quen. Một phen chuẩn trị băng bó, lão lý thương thế đều chế trụ. Bốn người các ngươi, trước mang lão lý xuống núi, những người khác cùng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn điểm rồi bốn trẻ tuổi cường tráng thợ săn, có thể thay phiên cong lão lý xuống núi. Còn lại thợ săn lại là có chút lòng còn sợ hãi, do hỏi, thôn trưởng, nếu tại xâm nhập, có thể hay không còn có cái khác đại hung? Lần này ta thu hoạch vậy rất tốt, nếu không ta rút lui trước. Lâm Dịch khẽ quát một tiếng, sợ cái gì, có ta ở đây, còn không phải cặc cặc giết lung tung. Đám thợ săn bị quát lớn được rũ cụp lấy đầu, thầm nói, cặc cặc giết lung tung. Ngài phụ trách giết lung tung, chúng ta phụ trách cặc cặc. Mặc dù thôn trưởng có đánh hổ thực lực, nhưng mà bọn hắn không có a ra chút vấn đề rất thế nhưng bọn hắn. Lâm Dịch lại là khoát khoát tay, chấn định nói, là một tên chuyên nghiệp y sư, các ngươi đây là mắt trọng độ hỏa lực không đủ chứng sợ hãi. Chính là quá túng, phàm là chúng ta thôn đến hai cái quảng đông người, con hổ này đã sớm lên bàn. Các ngươi phải nhớ kỹ, thợ săn mới là núi rừng chủ nhân. Thôn dân nghe sửng sốt hồi lâu, thôn trưởng đây là phong cái gì dương cái rắm? Thế nào nghe không hiểu đấy? Thôn trưởng, quảng đông người lại là cái gì? Có thể đem lão hổ bưng lên bàn. Lâm Dịch hừ nhẹ một tiếng, quảng đông người là đúng tiểu động vật rất không có kiên nhẫn người, quản ngươi tâm tình gì giá trị, trong mắt bọn hắn, tiểu động vật toàn diện đều chỉ có dinh dưỡng giá trị. T, khủng bố như vậy tốt, phế không nói nhiều. Con hổ kia bị thương, chạy không xa. Các ngươi dùng gà rừng thỏ hoang thi thể, tại xung quanh xây dựng cả bẫy. Đợi con hổ kia ngửi được huyết tinh, tất nhiên sẽ mắc câu. Đám thợ săn gỡ xuống riêng phần mình trên lưng con mồi, tại bốn phía bố trí cả bẫy, đồng thời bò lên trên thụ ẩn nấp lên. Nửa canh giờ trôi qua, bị thương lão hổ chính là muốn tìm chút ít thuốc bổ, bồi bổ thân thể. Người đến rừng cây trong lại xen lẫn một tia mùi máu tươi, nó mắt hổ sáng lên, lần theo mùi liền hướng con mồi chỗ chạy tới. Đang trên một thân cây quan sát một tên thợ săn, thấy cách đó không xa một đầu vàng nóng con cọp tại trong rừng rậm xuyên toa mà đến. Trong lòng lập tức còi báo động mãnh liệt, cưỡng chế sợ sệt, lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt cung tiễn, hướng một cái phương hướng bắt tới. Cung tiễn thượng buộc bắt mắt vải đỏ đầu. Cách đó không xa đồng dạng trên tảng cây quan sát một tên thợ săn, thấy vậy vải đỏ phóng tới, vậy hướng xa xa bắn một tiễn. Trong rừng lập tức xẹt qua từng đạo hồng tiễn. Mãi đến khi Lâm Dịch vậy nhận được phát hiện con mồi thông tin, cùng các thợ săn dần dần tụ hợp. Hắn thấp giọng nói, "Hổ đâu?" Trước hết nhất nhìn thấy hồng tiễn tên kia thợ săn, chỉ phía trước. Hạ giọng nói, thôn trưởng, hẳn là tại lao trần bên kia. Mấy tên thợ săn có chút khẩn trương, lại có chút hưng phấn. Ta Khương Hạ thôn không thua Quảng Đông người, cũng phải đem lão hổ bưng lên bàn. Lâm Dịch dẫn mọi người chậm rãi sờ gần. Lão hổ tính cảnh giác thế nhưng đỉnh tiêm, hắn sợ những người này hủ chạy lão hổ. Thế là đợi đi đến một nửa, hắn đều gọi mọi người lưu tại nguyên chỗ đề phòng, là chuẩn bị ở sau. Mãi đến khi nhìn thấy một cái tráng kiện tơ máu, Lâm Dịch lần nữa thả nhẹ tay chân. Tay kia bên trên lão trần lúc này càng là hơn một cử động nhỏ cũng không dám. Trên mặt hắn trên lưng toàn bộ là mồ hôi lạnh. Lão hổ đều ghé vào tại dưới chân hắn xé rách lấy gà rừng thi thể. Trong lòng của hắn mặc niệm, thôn trưởng, ngươi ngược lại là mau tới a. Nếu không phải đối với Lâm Dịch tín nhiệm, hắn chết sống sẽ không làm bực này bất tình chuyện. Lão hổ đã bước vào ánh mắt của Lâm Dịch. Lâm Dịch một bước dừng lại, lách qua bên cạnh thực vật, tận lực không phát ra âm thanh. Đợi đi đến rời lão hổ 20 mét địa phương, lão hổ hình như có cảnh giác, dừng lại nhai, quay đầu nâng lên đầu quan sát bốn phía. Mãi đến khi nó nhìn thấy sau lưng đạo kia cử đao đến gần bóng người, Lâm Dịch cùng lão hổ bốn mắt nhìn nhau. Hắn lập tức phản ứng, lúc này mặc niệm nói, ngụy trang giã trư, ngụy trang kỹ năng hiệu quả phát động. Nguyên bản lão hổ thấy là chính mình kẻ thù, đều muốn rút người ra chạy trốn. Đột nhiên chỉ cảm thấy mắt hổ một hoa, như thế nào là một đầu giã trư? Đây là tay hổ bị đánh hai đao, còn đả thương thần kinh não. Mặc kệ, gà rừng vừa ăn xong, giã trư sẽ đưa lên đến, chuyện tốt ta. Bồi bổ thân thể, nó hổ khu chấn động, thân hình hóa thành nhất đạo tia chớp màu vàng, bay nào hướng về phía giã trư. Ngao đương theo nhất đạo hống, thân thể cao lớn muốn ép hướng Lâm Dịch. Lâm Dịch động ngụy trang hiệu quả lập tức biến mất. Bay vọt trên không trung lão hổ chỉ cảm thấy trước mắt lần nữa một hoa, da đầu đều tê. Này mẹ nó không phải dã trư, là kia cầm đại đao thợ săn. Nó muốn chạy trốn, làm thế nào vậy trốn không thoát. Lâm Dịch một đao đâm hướng nó yếu ớt cái bụng. Phốc, lão hổ còn đang ở đỉnh trệ, cái bụng trong chớp mắt liền bị chọc ra một cái lỗ máu. Quá nhanh, là cái này võ giả. Trong chớp mắt, sắt chiêu nước chảy mây trôi. Trên cây lão Trần sắc mặt đỏ lên, huyết khí bốc lên. Hắn quá kích động. Là cái này thôn trưởng thực lực à, hắn chỉ cảm thấy thôn trưởng thân ảnh mơ hồ một chút, lão hổ đều nằm tầm tấm. Lão hổ đã bị trọng thương, tại lớn tiếng gầm rú, mong muốn dãy rủa. Lâm Dịch thừa thắng xông lên, đấu chốc ngồi ở nó hổ khu trung đoạn. Như mưa rơi dày đặc nắm đấm hướng to lớn đầu hổ chào hỏi. Nghe được âm thanh chạy đến tiếp viện cái khác thợ săn, chỉ cảm thấy trước mắt một màn này có chút thái quá. A, cái này, thôn trưởng lại đem lão hổ đặt ở dưới thân rút con quay. Này con quặc hôm nay sẽ không thật sự muốn lên bàn đi. Lão hổ đầu bị đống cắt lớn nắm đấm gõ thành như lai Phật tổ kiểu tóc. Vừa sinh lâm, gì sinh hổ. Lão hổ bị tra tấn đến mất đi sơn lâm chi vương ngoài phòng, tại ngao ngao cầu xin tha thứ. Lâm Dịch là một tên chuyên nghiệp người huấn luyện thú, tự nhiên đã hiểu nó ngao cái gì. Thế là lúc này gọi ra khế ước bảng, cho lão hổ hai lựa chọn, tâm tình giá trị hoặc là dinh dưỡng giá trị. Lão hổ là đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, này nhân loại lại muốn cho nó biến thành gia súc. Nó đương nhiên không vui, dùng tiếng hổ gầm cùng Lâm Dịch đối với. Phản phất đang nói, nhân loại, ta cho dù chết, vậy không làm ngươi tỏa hạ hổ. Lâm Dịch cũng là tính nóng nảy, hắn bây giờ chính như một cái tại đại nhuận phát giết ngư vài chục năm a gì, đối với tiểu động vật không có một chút kiên nhẫn. Đống cắt năm đấm lần nữa cho lão hổ sửa sang lại tiểu tóc. Ngao 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 một bên đám thợ săn, vậy là lần đầu tiên thấy lão hổ lại có thể gọi thê thảm như thế, dường như là bị nhà bạo cô vợ nhỏ đồng dạng. Quá, về sau đắc tội lão hổ vậy không nên đắc tội ta kính yêu thôn trưởng. Này Long Bối Sơn về sau ta không sợ trời không sợ đất, liền sợ ta Khương Hạ thôn trời. Lâm thôn trưởng cái gì sợ? Kia không cứ gọi sợ là kính ngưỡng, chúng ta đối với thôn trưởng gọi là kính ngưỡng hiểu không? Người kia nói xong, bắp chân vẫn còn đang đánh bẩy. Vốn cho là lão hổ đã vô địch thiên hạ, không ngờ rằng thôn trưởng so với nó còn dũng mãnh, đem lão hổ đầu rút ra một tòa Long Bối Sơn. Lâm Dịch hét lớn, có phục hay không? Lão hổ kêu gào một tiếng, hay là không phục? Hắn nắm đấm lần nữa rơi xuống, có phục hay không? Lão hổ như cũ trừng lớn dưng lên mắt hổ, tỏ vẻ không phục. Lâm Dịch hừ một tiếng, rút ra bên hông phi đao, đem lão hổ lật ra cái chuyện. Phi đao lưới đao tại hổ tiên trô đi khắp, gàn từng chữ, phục hay là không phục. Lão hổ lập tức cúc hoa siết chặt, hổ khu rung mạnh. Đây là muốn hai nó nấm ăn nếu cho nó đến như vậy một chút, không phải từ hổ được trở thành công công dũng mãnh. Đây là muốn nó bảo đại hay là bảo đảm tiểu a, nó trầm thấp giống lên một tiếng, tỏ vẻ thần phục. Lâm Dịch trước mặt khế ước bảng nhất thời có phản ứng. Một cỗ linh hồn rung động truyền đến, cùng lão hổ có tâm linh cảm ứng. Khế ước hiệu quả có thể đồng thời khế ước ba con gia thú. Lão bát, lão mã, còn có hôm nay tiểu hổ. Cuối cùng coi như là đầy đủ hết. Hắn vừa cười vừa nói, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu.